Chương 01, đụng đại vận. 1/2, chương 01, đụng đại vận. 1/2, Dương Hùng cao trung thành tích cũng không lý tưởng, nhưng là dù sao cũng làm cho hắn thi đậu một chỗ trường dạy nghề. Hắn hôm nay đã 24 tuổi, mặc vào chuột túi đồ lao động trở thành một sinh mạng thể duy trì vật chất chuyển di hộ tống quy hoạch sư, cũng chính là tục xương thức ăn ngoài tiểu ca. Ta 8 tuổi năm đó, một cái thầy bói nói ta chán có thăng tiến cốt, mắt có tụ tình mang, ngày sau nhất định khoác hoàng bảo, từng bữa ăn cùng thịt cá làm bạn. Ta tin ngươi cái quỷ, lão già hõm hẹm rất hư. Dương Hùng mặt lộ vẻ vẻ bực tức, đem đồ lao động rộng mở mặc cho ngày mùa hè gió nóng thổi vào sớm đã ướt đẫm áo lót bên trong. Chấp hành xong mấy chuyến nhiệm vụ sau, hắn miễn cưỡng nằm tại xe điện bên trên, lợi dụng khó được rảnh rỗi soát lên video. Một bài gà phi ánh vào hắn tầm mắt, gà quá đẹp, bóng rổ quá nguy hiểm, ôi ngươi làm gì cái này thật đáng ghét. Gà quá đẹp, luyện tập 2 năm rưỡi, ta suy nghĩ nhiều dùng móc treo ngăn cách thế giới, ta hát nhảy giặt bóng rổ cùng gà quá đẹp. Dương Hùng càng xem càng khí, nhịn không được trả lời, có loại chớ ăn nhà ta cà cà dưới trứng. Hắn chính soát đến bên cả trời đất, đi ngang qua hai vị người đi đường lời nói chuyện tới, nghe nói không, Thần Điêu Hiệp Lữ lại muốn phục chế. Thật sao? Cũng không biết Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ do ai diễn viên chính đâu. Dương Hùng nghe được sau, không khỏi mừng rỡ. Nói lên Thần Điêu Hiệp Lữ đề tài, hắn thích nhất lại là bên trong Thủy Mị Cảng Tồn Hoàng Dung, quen đến vừa đúng. Mặc dù không có Hoàng Dung phương thức liên lạc, nhưng hắn lại từng tại vô số cái trong buổi tối gọi cho đối phương rất nhiều lần. Dương Hùng đang suy nghĩ vào thà rằng không, lại nghe cách đó không xa vang lên một trận kịch liệt tiếng oanh minh. Hắn nghiêng người nhìn lại, chỉ gặp một cỗ mất khống chế cỡ lớn xe tải hướng phía phương hướng của hắn đội sông đi qua Tương Dương thành bên ngoài một chỗ trong núi sâu. Có người 18 năm sau lại là một đầu hảo hán, mà ta 18 năm sau lại là 18 tuổi. Dương Hùng thở thật dài nói. Vừa trùng sinh tới đây thời điểm, hắn vẫn là một mẫu trong thai hải nhi, tên vừa vặn cũng gọi Dương Hùng. Hắn cũng đọc qua không ít trùng sinh tiểu thuyết, bên trong nhân vật chính chủ đều không ngoại lệ đều tiêu chuẩn thấp nhất hệ thống, cũng chính là thống tử ca. Tại cái này 18 năm bên trong, Dương Hùng vô số lần nếm thử qua kêu gọi hệ thống tồn tại. Thống tử ca, thống gia, nghĩa phụ. Các loại xưng hô đổi mấy lần, đổi lấy lại là lạnh lùng cùng không hưởng ứng. Chuyện cho tới bây giờ, Dương Hùng cũng chỉ có nhận mệnh. Cũng may hắn thân hình cao lớn bộ dáng tuấn lãng, mặc dù 5 tuổi thời điểm mẫu thân bệnh qua đời, 7 tuổi năm đó phụ thân tại thủ vệ Tương Dương thành chiến đấu bên trong cũng bất hạnh bỏ mình, nhưng vẫn là có vô số cái bà mối đạp phá nhà hắn cánh cửa. Cổ đại người kết hôn kết đến sớm, chỉ là Dương Hùng lại có ý định khác. Thông qua hắn những năm này với cái thế giới này tìm tòi, hắn phát hiện một sự thực kinh người. Thế giới này là thế giới võ hiệp, từ Tần Hán đến Minh Thanh trở vô số cái vương triều tạo thành, mỗi cái vương triều có mình đặc hữu một khối khu vực. Tương Dương nơi này là từ Tống triều thống trị, thủ vệ Tương Dương thành ngoại trừ quan binh bên ngoài, còn có vô số võ lâm nhân sĩ. Dương Hùng từ nhỏ cũng đang đánh nấu khí lực, chỉ tiếc trong nhà hắn không có cái gì tổ truyền tuyệt học. Một vị phụ thân bằng hữu nhìn hắn đáng thương, truyền thụ cho hắn một bộ Ngưu Mã thần công. Cái này Ngưu Mã thần công thuộc về hạ phẩm công pháp, mỗi tu luyện một tầng có thể gia tăng một châu lực lượng của một con ngựa. Dương Hùng tu luyện tầm 10 năm, trong cơ thể miễn cưỡng có mỏng manh hậu thiên chân khí, gần nhất mới khó khăn lắm đột phá đến Ngưu Mã thần công tầng thứ 2. Lê Tẩm, chẳng lẽ mình kiếp trước là châu ngựa, kiếp này còn muốn làm châu ngựa sao? Cảm nhận được trong cơ thể nhị Ngưu hai ngựa lực lượng, Dương Hùng phiền muộn vô cùng. Hắn đang nằm trên tảng cây suy nghĩ lung tung, lại nghe một tiếng nói giàn mua vang lên. Đại Hùng, nghe nói vây thành những cái kia người Mông Cổ đã tạm thời rút lui, ngươi tranh thủ thời gian lựa chút đậu nành đi trong thành bán, đổi chút dầu muối trở về. Dương Hùng ứng tiếng là, người này là hắn nhị đại gia, phụ mẫu đều mất sau một mực tại nuôi dưỡng hắn. Dương Hùng không phải không tâm không có phổi người, trong lòng cũng cực kỳ biết ơn. Hắn đem phơi tốt hơn 100 cân đậu nành cất vào 2 cái vải bố trong túi, trói ôm tốt sau bỏ vào giỏ trúc bên trong, tỉ mỉ lại kiểm tra một lần. Cổ đại nông nghiệp không phát đạt, cái này hơn 100 cân đậu nành là bọn hắn một nhà tại Thâm Sơn hướng Dương Sơn núi hoang bên trên bất vả cày cấy mấy tháng thu hoạch. Hai lớn, vậy ta đi trước. Dương Hùng đối nhị đại gia nói một tiếng, bước lên giỏ trúc thoải mái mà hướng trong thành đi đến. Có Ngưu Mã thần công ủng hộ, Dương Hùng ngay cả đi hơn một canh giờ vậy mà cũng không có cảm thấy mệt mỏi. Tại lúc xế trưa, hắn cuối cùng đi tới Tương Dương thành cổng. Bởi vì mấy năm liên tục vây thành, trong thành vật tư cực kỳ thiếu thốn, giống Dương Hùng loại này thừa cơ vào thành buôn bán trái cây đậu mẹ không phải số ít. Dương Hùng tìm cái chỗ góc cua, đem đậu nành buông xuống, học người khác gào to, tốt nhất đậu nành, nhìn một chút nhìn một chút. 2 văn tiền một cân nha. Hắn bận rộn hồi lâu, lục tục ngao ngoe bán mất hơn phân nửa, trong bụng trống không hắn chỉ cảm thấy một trận cơ lửa cháy lên. Muốn hay không tìm một chỗ ăn cơm chưa đâu. Dương Hùng chuẩn bị khao một chính xuống dưới. Đúng lúc này, lại nghe phương xa từng đợt tiếng gầm vang lên. Xảy ra cái gì chuyện? Dương Hùng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp tất cả mọi người nhìn phía một cái phương hướng. Vô số dân chúng nghị luận ở Mỹ nói, là Hoàng Nữ Hiệp, là Hoàng Nữ Hiệp. Trời ạ, Hoàng Nữ Hiệp đẹp đến mức cùng vẽ lên mặt, một chút cũng nhìn không ra đã ngoài 30. Ở nơi nào, ở đâu? Ta cũng nghĩ nhìn. Dương Hùng trong lòng hơi động, bọn hắn nói Hoàng Nữ Hiệp chẳng lẽ chính là Hoàng Dung. Nghĩ tới đây, Dương Hùng cũng kích động. Hắn đứng dậy, nhón chân lên nhìn về phía trước. Vượt qua ô ép một chút đám người, Dương Hùng đem chiều cao chính thức ưu thế phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Trên mặt của hắn lộ ra cực kỳ chấn kinh cùng không dám tin thần sắc. Vị kia nữ hiệp có một đầu chân bóng xinh đẹp tóc đen, nồng đậm đến giống như mây đen, một cây ngọc trắng châm châm tại nàng nào trước phía sau, lộ ra hào phóng lại phải thể. Khuôn mặt của nàng bóng loáng vô cùng, sắp thành quen cùng thiếu nữ cảm giác hai loại mâu thuẫn khí chất dung hợp được hoàn mỹ không thiếu sót, đôi mắt to sáng ngời cố phán sinh tư. Dưới khuôn mặt mặt là cao cái cổ trắng ngọc, cái cổ trắng ngọc phía dưới màu trắng áo ngực nửa che, đem một mảng lớn núi non che đến cực kỳ chặt chẽ, đường cong hoàn mỹ lại dẫn tới người vô hạn mơ màng. Mỡ đông mỹ ngọc giống như thân thể tiêm đủ có độ, rõ ràng là mùa hè nhưng thật giống như mùa xuân đồng dạng để cho người ta sao động. Bên cạnh nàng đứng đấy một vị tràn ngập khí tức thanh xuân thiếu nữ áo đỏ, mặc dù cũng là xinh đẹp như hoa xinh đẹp động lòng người, nhưng cùng Hoàng Dung so sánh liền lộ ra hơi có vẻ ngây ngô núi non thường thường. Dương Hùng nhìn trợn mắt hốt hoồm, trong tay đậu đấu lập tức rớt xuống giỏ bên trong. Vị tiên nữ hiệp một bên cười nhẹ nhàng địa cùng chung quanh dân chúng kêu gọi, một bên đi về phía trước. Con mắt của nàng đúng lúc đối mặt Dương Hùng ánh mắt, nhịn không được nao nao. Tốt một vị oai hùng thanh niên lang. Vị tiên nữ hiệp trong lòng gật đầu tán thành. Bị đối phương như thế xem xét, Dương Hùng cũng không khỏi đến có chút chân tay luống cuống. Hắn chính không biết như thế nào cho phải, lại nghe được một cái thanh âm xa lạ trong đầu vang lên, "Đinh. Kiểm tra đến hợp pháp công lược mục tiêu, đang tại kích hoạt quần phương phổ hệ thống." Dương Hùng đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức kích động đến run rẩy lên. "Thống tử ca, cuối cùng đợi đến ngươi, còn tốt không có từ bỏ." Quyển sách cảnh giới võ học chia làm hậu thiên, tiên thiên, tông sư, đại tông sư, kim đan, phá toái hư không. Hậu thiên cùng tiên thiên hai loại đại cảnh giới mỗi người chia cửu trọng. Chương 02, hệ thống, khởi động. 1/2, chương 02, hệ thống, khởi động. 1/2, hệ thống thanh âm vẫn còn tiếp tục, đang tại kích hoạt bên trong, khi tiến lên độ 1. 5 đang tại kích hoạt bên trong, khi tiến lên độ 10. 20 đang tại kích hoạt bên trong, khi tiến lên độ 99. 100 kích hoạt thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được quần phương phổ một bản, tân thủ gói quà một cái, phải trang hiện tại nhận lấy. Nghe hệ thống, Dương Hùng không chút do dự hồi đáp, lập tức nhận lấy. Đợi 18 năm mới đợi đến tân thủ gói quà, tự nhiên là muốn trước tiên nhận lấy. Đinh, túc chủ nhận lấy tân thủ gói quà thành công, thu hoạch được Cửu Dương thần công một bản, thu hoạch được Huyền Chân nhật ký một bản, đồng thời mở ra nội thị bảng. Thu hoạch được sinh sinh tạo hóa đan 99, hắc ngọc đoạn tục cao 99, thập hương nhuyễn cân tán 99, bởi vì túc chủ chưa mở không gian chữ vật, hiện tạm tồn với hệ thống không gian bên trong. Dương Hùng mừng rỡ, vui vẻ đến không biết như thế nào cho phải. Đây chính là Cửu Dương thần công a, tại tổng võ thế giới bên trong cũng là sắp xếp bên trên tên. Huyền Chân nhật ký là cái gì quỷ, dùng để viết nhật ký sao? Người đứng đắn ai viết nhật ký a? Kia sinh sinh tạo hóa đang cùng hắc ngọc đoạn tục cao thế nhưng là thánh dược chữa thương, một cái trị liệu nội thương một cái trị liệu ngoại thương. Có bọn chúng, đi lại võ lâm liền có thêm 9 phần bảo mệnh nắm chắc. Còn như thập hương nhuyễn cân tán, hắn liền càng thêm quen thuộc. Đương nhiên, hắn là ôm phê phán ánh mắt đến xem, tuyệt đối sẽ không dùng nó tới làm chuyện xấu. Bảng, khởi động. Dương Hùng lập tức triển khai nội thị thuật. Lập tức trong cơ thể của hắn xuất hiện một khối hơi mờ bảng, trên đó viết một chút đối thân thể quét hình tin tức. Tính danh, Dương Hùng, tuổi tác, 18, tướng mạo, 95, mắt điểm 100 điểm, coi như không tệ, nhưng so với độc giả lão già vẫn là kém một chút. Còn thừa tuổi thọ, 64 căn cốt, trung phẩm cảnh giới, hậu thiên đệ nhị trọng công pháp, Như Mã thần công, Cửu Dương thần công, chưa tu thập. Nương, ngươi nhìn ra hỏa kia đang tại không chớp mắt nhìn xem ngươi đây, thật sự là quá vô lễ. Thiếu nữ áo đỏ chỉ vào Dương Hùng đối bên cạnh mỹ phụ áo trắng nói. Mỹ phụ áo trắng nơi nào sẽ chú ý không đến Dương Hùng ánh mắt. Trong nội tâm nàng có chút mừng rỡ lại có chút không vui. Mừng rỡ là lấy mình bây giờ tuổi tác, lại còn có thể để cho thanh niên nam tử nhìn trợn mắt hốt mồm. Không thích là đối phương thực sự có chút vô lễ. Lập tức hừ lạnh một tiếng, từ Dương Hùng bên người đi tới. Lúc này Dương Hùng mới từ nội thị trạng thái lui ra. Hắn chỉ cảm thấy một trận làn gió thơm thổi qua, lấy lại tinh thần xem xét, phát hiện đối phương đã đi qua. Dương Hùng lưu luyến không rời nhìn đối phương bóng lưng hồi lâu, nhớ tới mình quần phương phổ còn không có mở ra, trong lòng của hắn khẽ động, lập tức từ hệ thống không gian bên trong lấy ra ngoài. Quần phương phổ giống như một bản tập tranh, phía trên một mảng lớn trống không, tờ thứ nhất ở giữa hiện lên một vị nữ tử chân dung. Tính danh: Hoàng Dung, tuổi tác: 32, tướng mạo: 98, còn thừa tuổi thọ: 36 căn cốt, cực phẩm cảnh giới: Tiên Tiên đệ bắt trọng công pháp, Đả Cầu Đồng pháp, Lạc Anh thần kiếm trưởng, Ngọc Tiêu kiếm pháp, chờ độ thiện cảm. Nam: Hệ thống nhắc nhở, độ thiện cảm đạt tới 60 có thể nhận lấy đệ nhất trọng ban thưởng, đạt tới 100 có thể nhận lấy đệ nhị trọng ban thưởng. Nhìn thấy độ thiện cảm cái kia một hạng, Dương Hùng lại là vui sướng lại là phiền muộn. Vui chính là độ thiện cảm có thể nhận lấy ban thưởng, liền thế nhiều một cái tăng lên đường tắt. Buồn bực là Hoàng Dung hảo cảm đối với mình độ lại là số âm. Hắn thở dài một hơi, đem giỏ trúc bước lên, chuẩn bị tìm một chỗ ăn cơm, sau đó dẹp đường về nhà. Việc cấp bách là đem Cửu Dương thần công tu tập bắt đầu, sau đó tìm cơ hội tăng lên Hoàng Dung độ thiện cảm. Tuyệt đối không phải thèm thân thể của nàng, chủ yếu là nghĩ lĩnh hệ thống ban thưởng. Ân, chính là như vậy. Hoa 3 văn tiền ăn tràn đầy một chén lớn rau xanh mì trứng gà sau, Dương Hùng từ Tương Dương cửa đông ra khỏi thành. Hắn đang tại một bên đi lại vừa nghĩ chuyện, đột nhiên hai người từ bên cạnh gặp thoáng qua. Ý ỉa, có gì đó quái lạ khí tức. Dương Hùng cảm thấy một trận dị dạng, hắn cũng nói không ra là thế nào phát giác ra được. Hắn nhìn lại, chỉ gặp hai người kia thân mang áo đen áo bào đen, bên hông túi không biết thả cái gì. Còn bọn họ làm cái gì? Dù sao không có quan hệ gì với mình. Dương Hùng nhớ tới nơi này, quay đầu tiếp tục hướng phía trước đi. Hắn về đến nhà, đem bán đậu nành hơn 100 văn tiền cùng mua được dầu muối giao cho nhị đại gia, thu thập xong tất cả sau, đóng kỹ cửa phòng bắt đầu bận rộn. Cửu Dương thần công a, ngươi nhưng tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Dương Hùng lẩm bẩm nói. Hắn từ hệ thống không gian bên trong lấy ra Cửu Dương thần công, nhìn kỹ bắt đầu. Sắc mặt của hắn càng xem càng là cổ quái, cuối cùng nhất đông nhiên vô bàn một cái đứng lên. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngươi quản cái này gọi Cửu Dương thần công, xác định không phải gọi sữa đậu nành cơ sách hướng dẫn. Sách tờ thứ nhất thình lình biết từng hàng văn tự, chú ý hạng mục: 1. Sử dụng trước chú ý đầu phi cơ bên trên chớ dính nước lã. 2. Để vào lúc mời trước khởi động nguồn năng lượng, lấy ra lúc, xin nhớ quan bế nguồn năng lượng. 3. Chế tương lúc chú ý tần suất, tuyệt đối không nên mạnh, nếu không đem tạo thành hồ dính các loại tình huống. 4. Trong chén chế tương thành công sau, thúc chủ đem ra tăng tương ứng công lực, cùng làm công lực mục tiêu thu hoạch được ngoài định mức hiệu quả. Hiệu quả, mục tiêu đối thúc chủ độ thiện cảm trực tiếp tăng lên tới 100. Dương Hùng luôn cảm thấy môn công pháp này có chút kỳ quái, nhưng lại không có chứng cứ. Hắn tiếp tục hướng xuống lật, phát hiện sách phía sau viết phương pháp tu luyện. A Huy 18 thức, thần sắc của hắn trở nên càng thêm kỳ quái. Không thích hợp, tương đương không thích hợp, trong này một vài thứ tựa hồ tại một bản chữ vàng mở đầu trong tiểu thuyết nhìn qua. Dương Hùng đem Cửu Dương thần công cất kỹ, lấy ra Huyền Chân nhật ký. Người đứng đắn ai viết nhật ký a? Nhưng ta không phải là bình thường người đứng đắn. Dương Hùng ta mị cười một tiếng, tại Huyền Chân trong nhật ký múa bút thành văn. 21 tháng 6, nghi xuất hành, tìm phối ngẫu, giao dịch. Hôm nay, ta tại Tương Dương phiên chợ bên trên gặp được tha thiết ước mơ Hoàng Dung. Dung mạo của nàng so ta tưởng tượng bên trong xinh đẹp hơn, kia cảnh cây nhỏ treo quả lớn run rẩy, để cho ta nghĩ đến một câu, không biết phu nhân đêm nay nguyện cùng ta. Ta lại có thừa tướng ý chí. Hắn không có chú ý tới chính là, theo hắn lời chữa dấu vết rơi xuống, Huyền Chân nhật ký bên trên từng tia từng sợi kỳ quái quang mang chớp động, không biết trôi dạt đến nơi nào. Chương 03, âm quý phái, 1/3, chương 03, âm quý phái, 1/3, Tương Dương thành bên trong một chỗ trong sân. Idiot, đây là cái gì đồ vật? Hoàng Dung đi vào khuê phòng của mình, đột nhiên phát hiện trên bàn nhiều một bản kỳ quái thư tịch. Trong nội tâm nàng giật mình, chân khí tại thể nội nhanh chóng lưu chuyển, đồng thời đem thần thức thả ra, liếc nhìn lên một phía. Một lát sau, nàng mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Kỳ quái, đây rốt cuộc là ai đưa tới, vậy mà không có chút nào vết tích. Hoàng Dung trong lòng chưa tính toán gì ý niệm chuyển qua, nhưng không có một điểm đầu mối. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đi đến thư tịch trước mặt, phát hiện thư tịch bìa viết mấy chữ Huyền Chân nhật ký phó bản. Nhật ký? Ai biết viết loại vật này a? Hoàng Dung nhịn không được cười lên, nàng vừa rồi đã dò xét qua, sách này tịch phía trên không có bất kỳ cái gì dị thường. Nàng đem Huyền Chân nhật ký phó bản mở ra, đã thấy tờ thứ nhất phía trên đã viết đầy lít nha lít nhít văn tự. 21 tháng 6, nghi xuất hành, tìm phối ngẫu, giao gì? Hôm nay, ta tại Tương Dương phiên chợ bên trên gặp được tha thiết ước mơ Hoàng Dung. Hoàng Dung nhìn đến đây, trong lòng giật nảy cả mình, ngày hôm đó nhớ chủ nhân đến cùng là ai, vậy mà đối với mình mưu đồ đã lâu. Nàng tiếp lấy nhìn xuống, nhìn thấy không biết phu nhân đêm nay nguyện cùng ta cùng bán chung gối hay không. Thời điểm, sắc mặt trở nên đỏ bừng, tay phải bỗng nhiên bung lên. Tại nàng tiên thiên chân khí tác dụng dưới, nhật ký phó bản trên không trung tung bay vô số vòng, cuối cùng nhất phanh một tiếng rơi trên mặt đất. Vô lễ, vô lễ, lại là một vị đăng đồ lãng tử. Hoàng Dung nổi giận đan sen, bộ ngực kịch liệt phập phồng. Nửa ngày sau, nàng bình phục tâm tình của mình, đột nhiên lại kinh lại quái lạ. Tại toàn lực của mình một kích dưới, ngày hôm đó nhớ phó bản vậy mà không hư hao chút nào, đến cùng là cái gì chất liệu, vậy mà như thế cứng cỏi. Hoàng Dung trong lòng tò mò, nàng nghĩ nghĩ lại đem nhật ký phó bản nhặt lên. Ta lại có thừa tướng ý chí, câu nói này đến cùng là ý gì đâu? Bây giờ thừa tướng ngu ngốc không chịu nổi, nghĩ mãi mà không rõ. Hoàng Dung lẩm bẩm nói. Nàng tiếp tục nhìn xuống, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Trên đường về nhà ta gặp được hai cái áo đen hắc bảo kỳ quái nhân sĩ, tựa hồ là người trong võ lâm. Bọn hắn cho ta cảm giác vô cùng kỳ quái, cả người âm lệ vô cùng, liền xem như mùa hè cũng cảm thấy thấu xương chi lạnh, cái hung của bọn hắn túi không biết thả cái gì. Hoàng Dung nhìn đến đây, đột nhiên trong lòng hơi động, lẩm bẩm, chẳng lẽ là bọn hắn hết hy vọng không ngừng lại tới. Nghĩ tới đây, Hoàng Dung tranh thủ thời gian cao giọng hô, "Tĩnh ca, Tĩnh ca." Liên tiếp hô mấy âm thanh, đối diện gian phòng mới có động tĩnh. Một vị mày rậm mắt to trung niên nhân sĩ hơi không kiên nhẫn mà hỏi thăm, "Thế nào rồi? Ta chỗ này đang bận đâu?" Hoàng Dung thở dài, nói với hắn, "A, vậy ngươi trước mau lên, không sao." Trong nội tâm nàng có chút không nhanh, tại thủ thành áp lực dưới, quét tính những năm này một mực tại bận rộn chính sự cùng tu luyện, cùng nàng một chỗ thời gian càng ngày càng ít. Hai người đã chia phòng sống một mình rất nhiều năm. Hoàng Dung lấy lại tinh thần cẩn thận nghĩ nghĩ, lấy ra ngọn đèn đem nhật ký phó bản đốt đi cái không còn một mảnh. Dương Hùng biết xong nhật ký sau, lại tu luyện hồi lâu như mã thần công, gặp trời đêm đã muộn, thế là lên giường nghỉ ngơi bắt đầu. Cái này phá Cửu Dương thần công rốt cuộc muốn thế nào luyện a? Dương Hùng nằm ở trên giường suy tư hồi lâu vẫn là không có đầu mối, trong bất chi bất giác nặng nề tiến vào mộng đẹp. Tỉnh lại sau giấc ngủ sắt trời đã sáng rồi. Hắn nhịn không được xuất ra quần phương phổ nhìn lại. Hai hàng văn tự hấp dẫn Dương Hùng lực chú ý, Hoàng Dung đối ngươi độ thiện cảm 10. Hoàng Dung đối ngươi độ thiện cảm 5. Dương Hùng nhìn về phía Hoàng Dung chân dung, phát hiện độ thiện cảm kia một nhóm đã biến thành 10. Kỳ, thế nào trong vòng một đêm Hoàng Dung hào cảm đối với mình độ lại xảy ra biến hóa đâu? Dương Hùng suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Chẳng lẽ nói mình biết cái này nhật ký Hoàng Dung cũng có thể nhìn thấy? Vừa nghĩ tới mình tâm tư bị rất rõ ràng để lộ, Dương Hùng sắc mặt cũng có chút đỏ lên. Thống tử ca, Huyền Chân nhật ký có thể bị những người khác nhìn thấy sao? Dương Hùng tranh thủ thời gian kêu gọi lên hệ thống. Mặc cho hắn thế nào kêu gọi, lần này hệ thống một điểm phản ứng cũng không có. Cái gì con gà hệ thống a? Dương Hùng nhịn không được nhả danh nói. Lần này hệ thống có phản ứng, ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Lặp lại lần nữa. Dương Hùng tranh thủ thời gian cười làm lành nói, thống ra, ta thừa nhận ta vừa rồi thanh âm lớn một điểm. Xin hỏi một chút, kia Huyền Chân nhật ký có thể bị những người khác nhìn thấy sao? Hệ thống thanh âm nhàn nhạt, Huyền Chân nhật ký bản chính không phải tại trong tay của ngươi sao? Không nên quấy rầy bổn hệ thống nạp điện, treo. Nạp điện? Chẳng lẽ dùng mình sinh vật có thể nạp điện? Dương Hùng nghĩ tới đây, đột nhiên cảm thấy trong lòng giật mình. đã hệ thống đều nói bản chính tại trong tay của mình, xem ra người khác là không thấy được. Dương Hùng tâm đang muốn buông xuống, đột nhiên phát hiện hệ thống trong lời nói vấn đề. Bản chính. Vậy xem ra còn có phó bản a, ta dùng dễ sao? Đại Hùng, trong nhà tuổi lửa không đủ, hai ngày này đi chặt chút trở về đi. Nhị đại gia thanh âm lại vang lên. Dương Hùng một giọng nói tốt, hắn đứng dậy, tới trước bên dòng suối rửa mặt một phen, lại liền dưa muối uống một chén lớn rau xanh cháo, lấy ra trong viện lưỡi búa ra cửa. Mảnh này thâm sơn là vì tránh né chiến loạn mà khai khẩn, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút ẩn nấp phong ốc. Dương Hùng đối cái này một mảnh có thể nói là rõ như lòng bàn tay, thiếu niên thời điểm hắn cũng tại các nơi tìm kiếm qua, hy vọng có thể tìm tới bên trong có lao ra ra chiếc nhẫn, ẩn tàng sơn động, công pháp cái gì. Hắn thuần thục thuận một cây gốc cây xuống khe sâu, nơi đó có không ít chết héo của một nhánh cây, cầm về có thể đốt một đoạn thời gian. Bận rộn hai canh giờ rưỡi, Dương Hùng trên lưng đã nhiều một bó lớn tuổi khô. Đáng tiếc thả không tiến hệ thống không gian a. Hắn thở dài một trận, nhớ tới hệ thống trước đó nhắc nhở không gian chữa vật, lộ ra khát vọng chi cực thần sắc. Xem ra chính mình phải nhanh một chút hoàn thành nhiệm vụ, đem không gian chữa vật mở ra đến, sau này muốn hành tẩu giang hồ cũng dễ dàng hơn. Dọc theo khe ngọn nguồn một chỗ sườn dốc đi lên, Dương Hùng dần dần thấy được phía trên sáng ngời. Một trận gió thổi qua, truyền đến hai người thanh âm, đại tráng cùng tiểu thiến bây giờ còn chưa có trở về, có thể hay không xảy ra chuyện rồi? Không thể nào, bọn hắn chỉ là đi Tương Dương thành bên trong tìm hiểu tin tức, chẳng lẽ dạng này cũng biết bị Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung phát hiện. Dương Hùng nghe đến đó trong lòng lấy làm kỳ. Thanh âm của hai người này mười phần lạ lẫm, rõ ràng không phải thôn dân phụ cận, nghe vào giống như là võ lâm nhân sĩ. Thanh âm của hai người này cũng không lớn, lại hết sức rõ ràng truyền vào trong thai của mình, hiển nhiên công lực mười phần. Tâm phòng bị người không thể không, Dương Hùng tranh thủ thời gian tìm cái ẩn nấp chỗ trốn. Khắc khắc, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ dụ kế, không bằng thành thành thật thật cùng bản tọa hợp tác, trở thành bản tọa lô đỉnh, há không đẹp quá thay? Một cái âm lãnh thanh âm từ phương xa truyền tới. Theo thanh âm này, trên không tiếng gió đại tác, một mảnh lục ảnh từ xa đến gần bay lượn mà đến, rơi xuống phía trên một chỗ trên đất bằng. Lục ảnh bên trong hiện ra một vị râu dài lão giả, lúc này hắn chính không kiêng sợ địa quét mắt trước mắt hai người. Hai người kia sắc mặt đại biến, đề phòng mà nhìn xem râu dài lão giả, hoảng sợ nói: "Tiêu lão ma, là ngươi?" Râu dài lão giả thâm trầm mà nhìn xem hai người, hừ lạnh nói: "Dám gọi thẳng bản tọa vì Tiêu lão ma, các ngươi ngược lại là có chút đảm lượng. Nếu là Trúc Ngọc Nghiên ở đây, bản tọa sẽ còn để nàng ba phần, hai người các ngươi âm quý phái chim non nha, quả thực là không biết sống chết." Cũng không thấy hắn như thế nào động tác, một mảng lớn hắc khí từ hắn ống tay áo bên trong bay ra, giống như vô số thanh mũi tên xông về đối phương. Hai người kia không dám thất lễ, bên trái một người từ trong tay áo bay ra hai cây băng rùa, giống như hai đầu như du long nên hướng kia phiến hắc khí. Bên phải một người thì lấy ra hai thanh dao găm, chia hai bên trái phải, đinh đinh thanh âm không ngừng vang lên, chém về phía kia phiến hắc khí. Phanh 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 vô số kình khí đan sen thanh âm vang lên, vô số đá rơi quần quần rơi xuống, giống như xuống một trận mưa đá. Dương Hùng động cũng không dám động, cũng may hắn tìm tới địa phương tương đương ẩn nấp, đá rơi mặc dù nhiều, lại không cách nào làm bị thương hắn. Trong lòng của hắn kinh hãi không thôi, từ song phương giao chiến khí thế đến xem, tối thiểu cũng là tiên tiên cảnh giới trở lên. Loại này cấp bậc đánh nhau cũng không phải mình một cái hậu thiên võ giả có thể tham dự, lại tới gần một điểm liền bị hòa tan, lại nhiều liếc mắt nhìn liền biết bạo tạc. Chương 04, người thứ 2 công lược mục tiêu, 1/2, chương 04, người thứ 2 công lược mục tiêu, 1/2, một lát về sau, phía trên tiếng đánh nhau cuối cùng ngừng nghỉ. Dâu dài lão giả tiết hận thanh âm truyền tới, thứ không biết chết sống, để các ngươi hầu hạ bản tọa là các ngươi mấy đời đã tu luyện phúc phận, vậy mà dùng giải thể đại pháp tự sát. Hắn biết dùng giải thể đại pháp võ giả đã dược thạch khó cứu, thế là ống tay áo phất một cái, tại trên thân hai người kiểm tra một phen, đem thứ đáng giá quét sạch sành sanh, lúc này mới quay người rời đi. Chờ hắn đi hồi lâu sau, Dương Hùng lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí từ khe ngọn nguồn leo lên trên. Chỉ kiến giải trên mặt nằm hai vị nữ tử, mặc dù toàn thân cao thấp khói đen mờ mịt, nhưng y nguyên có thể nhìn ra mỹ lệ dáng người khuôn mặt. Dương Hùng trong lòng cảm khái, đây chính là võ lâm thế giới, chỉ có mạnh được yếu thua, không có đạo lý có thể nói. Hắn đang chuẩn bị rời đi, lại nghe bên trái vị nữ tử kia phát ra một tiếng cực kỳ nhỏ than nhẹ: "Công tử chờ đi, giúp ta một việc." Nữ tử khó khăn đưa cánh tay trái ra, muốn kéo ở Dương Hùng. Dương Hùng cứng rắn lên tâm địa, có ý bỏ mặc, mình chỉ là một cái hậu thiên võ giả, trộn lẫn đến trong này chết cũng không biết thế nào chết. Hắn đi hai bước, đột nhiên hệ thống thanh âm vang lên: "Đinh, kiểm tra đến hợp pháp công lược mục tiêu, phải trang ghi vào đến quần phương phổ bên trong." "A, cái này, ta cũng không phải vì ban thưởng, chỉ là thích giúp người làm niềm vui." Dương Hùng cẩn thận nghĩ nghĩ, từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một hạt sinh tạo hóa đan cùng một hộp hắc ngọc đoạn tụ cao, quay người lần nữa trở lại nữ tử trước mặt, thấp giọng nói: "Đừng nói trước, ta thay ngươi chỉ thương." Nữ tử lắc đầu, hơi thở mong manh điệu nói ra: "Không, không có dùng, ta thương thế kia đã." Nàng nói đến đây, đột nhiên cảm giác thân thể một trận mát lạnh, trong mồm cũng tràn vào một dòng nước ấm. Dòng nước ấm hòa thanh lạnh trôi đến, thế như trẻ che đem giải thể đại pháp để lại đoạn cân tổn thương mạch chữa trị đến 7-8 phần, hắc khí cũng lập tức tiêu tán không ít. Mặc dù còn không có lập tức khỏi hẳn, nhưng nữ tử đã từ sống chết trước mắt bên trong giải thoát ra. Cùng lúc đó, Dương Hùng quần phương phổ bên trong tờ thứ nhất bên phải cũng hiện lên một vị nữ tử chân dung. Tính danh: Bạch Khiết, tuổi tác 18, tướng mạo 92, còn thừa tuổi thọ 54 căn cốt, thượng phẩm cảnh giới, tiên thiên đệ tam trọng công pháp, xá nữ công độ thiện cảm, 20 độ thiện cảm mới 20 sao. Dương Hùng thở dài, xem ra còn muốn tiếp tục công lực a. Nghĩ tới đây, hắn xoay người đối Bạch Khiết nói: "Cô đường, thương thế của ngươi còn có chút nghiêm trọng, địch nhân rất có thể đi mà quay lại, ta trước mang ngươi đến trong nhà của ta nuôi xuống dưới tổn thương, ý của ngươi như nào? Bạch Khiết nhẹ gật đầu. Nàng khó khăn muốn đứng lên, nếm thử mấy lần đều không thành công. Dương Hùng thấy thế không khỏi phân nói ra, xin thứ cho tại hạ vô lễ. Nói xong, hắn nhẹ nhàng đem Bạch Khiết ôm lấy, dọc theo sớm đã rõ như lòng bàn tay lộ tuyến hướng sườn núi một bên khác đi đến. Còn như một cô gái khác, bởi vì đã sớm hương tiêu ngọc vẫn, Dương Hùng cũng là bất lực, đành phải không đi còn nàng. Cảm nhận được Dương Hùng nồng đậm nam tử khí tức, Bạch Khiết mặt không khỏi đỏ lên. Nàng mặc dù là ma giáo yêu nữ, thực chất bên trong lại thủ thân như ngọc, không nghĩ tới ngoài ý muốn phía dưới vậy mà cùng nam tử xảy ra thân mật nhất tiếp xúc. Nàng lặng lẽ mở mắt nhìn lại, phát hiện Dương Hùng thân hình cao lớn tướng mạo tuấn lãng, không khỏi sinh lòng hảo cảm. Bạch Khiết đối ngươi độ thiện cảm năm. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Dương Hùng trong lòng mừng rỡ. Trong bất chi bất giác, hai người đã đi tới một chỗ phòng ốc phía trước, chính là Dương Hùng phòng. Bên cạnh trong phòng vừa vặn nhị đại gia không tại, cũng là không cần giải thích. Dương Hùng đem Bạch Khiết phóng tới trên mặt ghế, đối nàng nói ra, ta đi trước trẻ tuổi làm cho ngươi cái canh, những chuyện khác chúng ta tối nay lại nói. Bạch Khiết miễn cưỡng chấn định tâm thần, nói, đà tạ đại ca. Nàng nhìn qua Dương Hùng đi ra bóng lưng, Bạch Khiết đánh giá đến trong phòng trang trí tới. Nơi này mặc dù đơn giản, nhưng coi như sạch sẽ, cùng bình thường sơn dã người ta có khác biệt lớn. Trong ngăn tủ đặt vào một chút gỗ điêu khắc đồ vật, có tàu thủy, cỗ xe, phi hành khí, nhìn qua thập phần cổ quái, tựa hồ không giống thời đại này phương tiện giao thông. Bạch Khiết trong lòng không khỏi càng thêm tò mò, nam tử này đến cùng là cái gì lai lịch? Nói hắn bình thường đi, hắn có thể tiện tay xuất ra thánh dược chữa thương, nói hắn không tầm thường, công lực của hắn tựa hồ cũng không quá cao, không giống như là chính quy môn phái đệ tử. Ngay tại Bạch Khiết suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, Dương Hùng vén rèm đi đến. Hắn ấy nay nói ra, sơn dã người ta vật liệu có hạn, cho ngươi nấu bát sữa đậu nành, cũng không biết có hợp hay không người khẩu vị. Nghe được đậu nành mùi thơm ngát vị, Bạch Khiết bụng không tự chủ được kêu rột rột bắt đầu. Sắc mặt nàng một đỏ, hai tay nhận lấy chén sành. Tay của hai người chỉ trong lúc lơ đãng đụng nhau, một cỗ dòng điện giống như cảm giác truyền đến Bạch Khiết trên thân. Thân thể mềm mại của nàng run lên, sắc mặt lập tức vừa đỏ. Kỳ, mình thế nào như thế dễ dàng đỏ mặt đâu? Nô, nhất định là sữa đậu nành quá nóng nguyên nhân. Bạch Khiết nâng lên sữa đậu nành thổi mấy ngụm, cẩn thận từng ly từng tí uống. Nàng uống cái vừa lòng thỏa ý, lúc này mới cùng Dương Hùng bắt đầu trò chuyện. Hai người rất nhanh trao đổi tính danh, Bạch Khiết thật không có nói dối, cùng quần phương phổ bên trong giống nhau như lúc, đồng thời tiết lộ càng nhiều tin tức hơn. Dương Hùng cũng đem mình tin tức nói một bộ phận ra ngoài. Bạch Khiết đối ngươi độ thiện cảm bảy. Dương Hùng càng thêm cao hứng, hắn đối hệ thống ban thưởng càng ngày càng mong đợi. Ăn xong cơm tối sau, Dương Hùng tại trên giường của mình trải sạch sẽ ga giường cùng đệm chăn, sau đó đối Bạch Khiết nói, Bạch cô nương ngươi an tâm nghỉ ngơi đi, ngủ ngon. Bạch Khiết có chút áy náy cùng thấp thỏm, lo lắng địa nói ra, kia Dương đại ca ngươi đây. Dương Hùng bật cười lớn, ta nha, ở bên ngoài chấp nhận một chút, đánh cái chăn đệm nằm dưới đất là được rồi. Bạch Khiết cẩn thận nghĩ nghĩ, đỏ mặt nói ra, Dương đại ca, ngươi ngay tại trong phòng ngả ra đất nghỉ đi, ta tin tưởng ngươi. Dương Hùng thầm cười khổ, ngươi tin tưởng ta, vấn đề là ta không tin ta à? Có một số việc tựa như đảo viên tam kết nghĩa, mặc dù Quan Vũ là nhị đệ, nhưng hắn một khi cố chấp bắt đầu, Lưu Bị cũng phải nghe nhị đệ. Hắn lắc đầu, ôm lấy giường của mình đơn đệm chăn ra phòng. Bạch Khiết đối ngươi độ thiện cảm ba. Chương 05, manh tăng độ yêu thích, 1/2, chương 05, manh tăng độ yêu thích, 1/2. Dương Hùng đem nhà chính một chỗ mặt đất quét sạch sẽ, trải xuống rơm rạ cùng ga giường đệm chăn. Làm xong những ngày sau, hắn nhớ tới nhật ký chuyện, tranh thủ thời gian lấy ra Huyền Chân nhật ký viết. Theo chữ viết rơi xuống, Huyền Chân nhật ký bên trên xuất hiện lần nữa từng tia từng sợi kỳ quái quang mang. Lần này Dương Hùng chú ý tới điểm này, quả nhiên có gì đó quái lạ. May mắn mình lưu lại một tay, không có đem tất cả mọi thứ đều viết đến trong nhật ký. Dương Hùng đem Huyền Chân nhật ký thu hồi, nằm dài trên giường sau, rất mau tiến vào mộng đẹp. Hắn ngược lại là ngủ được an ổn, vùng trong Bạch Khiết lại trằn trọc. Trong nội tâm nàng tâm tư cuộn cuộn, mấy cái ý niệm đung đưa không ngừng, muốn hay không giết hắn diệt khẩu đâu. Không được, Dương đại ca cứu mạng ta, ta thế nào có thể lấy oán trả ơn. Thế nhưng là, không giết hắn, lại trái với thánh môn phái quy, ngày sau bị người phát hiện việc này, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Là, ta không phải không giết hắn, chỉ là tạm thời lưu hắn một mạng. Phái quy lại không nói thời điểm nào giết, kiếp sau giết có cái gì không được. Đừng có lại lừa mình dối người. Ngươi chính là trong sạch thân thể bị hắn đụng phải, thích hắn đúng hay không? Nghĩ đến đây, Bạch Khiết sắc mặt nóng hổi, nàng vùi đầu vào trong đệm chăn, tựa hồ còn có thể loáng thoáng nghe được Dương Hùng nam tử khí tức. Bạch Khiết đối ngươi độ thiện cảm năm. Bạch Khiết đối ngươi độ thiện cảm năm. Bạch Khiết đối ngươi độ thiện cảm năm. Trong lúc ngủ mơ Dương Hùng không nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, hắn không biết trong lúc vô tình bệnh mà lại lấy được một đợt độ thiện cảm. Hoàng Dung thay đổi rộng rãi tơ lụa quần áo đang chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên không dám tin nhìn về phía bên giường trên bàn nhỏ. Mình rõ ràng đem cái kia nhật ký phó bản đốt đi sạch sẽ, thế nào lại xuất hiện? Nàng suy tư nửa ngày, vẫn là quyết định mở ra nhìn xem. Cũng không biết cái này đang đổ lãng tử viết chút cái gì. Ánh mắt của nàng lưu chuyển, trên mặt thần sắc cũng dần dần biến hóa bắt đầu. Quả nhiên là đang đổ lãng tử, vậy mà lại dây dưa đến khác cô nương. Thính ngươi còn biết hàng, biết khác cô nương không so được ta. Tên ngốc này thế mà ở tại trong núi sâu. Xem ra là cái thợ săn a, chỉ là tay này chữa ngược lại tính không tệ. Hoàng Dung xem hết nhật ký, đưa nó lại đốt đi sạch sẽ, lẩm bẩm nói, lần sau ta ngược lại muốn xem ngày hôm đó nhớ vốn là thế nào xuất hiện. Dương Hùng bị một trận tiếng gõ cửa đánh thức. Đại Hùng, tối hôm qua trời mưa, hôm nay đi trên núi hái quần đi. Nghe được nhị đại gia thanh âm, Dương Hùng một cái giật mình trong phòng Bạch Khiết còn ở đây, cũng không thể để nhị đại gia biết. Hắn mau nói tiếng khỏe, ngay sau đó đứng dậy, đem mình đệm chăn ga giường toàn bộ thu vào. Nhị đại gia nghi hoặc điệu nói ra, đại hùng, ngươi thế nào tại nhà chính bên trong đâu? Là đến bằng hữu sao? Dương Hùng hàm hàm hồ hồ ứng tiếng là, rón rén đi vào buồng trong. Bạch Khiết ôm chặt chăn mền, sắc mặt đỏ bừng nhìn vào tới Dương Hùng, nàng đã nghe thấy được phía ngoài tiếng vang. Dương Hùng đối nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đưa trong tay vật phẩm bỏ qua một bên. Bên ngoài nhị đại gia lắc đầu, quay người rời đi. Dương Hùng cùng Bạch Khiết đồng thời thở dài ra một hơi. Kỳ, ta thế nào sẽ sợ bị người trông thấy đâu? Không tầm thường toàn bộ giết chết liền tốt. Bạch Khiết bị mình cái này cách làm giật nảy mình. Bên kia Dương Hùng còn không biết Bạch Khiết chuyển loại này đáng sợ ý niệm, hắn thấp giọng giải thích nói, kia là ta nhị đại gia. Một hồi ta đi trên núi hái quần, Bạch cô nương ngươi ngay tại trong nhà nghỉ ngơi đi, ta biết giữ cửa khóa kỹ. Bạch Khiết bật thốt lên, không muốn, ta muốn tùy ngươi cùng đi. Dương Hùng nhìn nàng một cái, phát hiện tinh thần của nàng đã tốt lên rất nhiều, hắn có chút không dám xác định mà hỏi thăm, ngươi bây giờ thương thế ra sao, có thể đi lại sao? Bạch Khiết nhẹ gật đầu, toàn thân cao thấp đều tốt đến không sai biệt lắm, ngươi cho thuốc quả nhiên. Nàng nói đến đây, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, trái tim phanh phanh chực nhảy. Nếu là nhớ không lầm, hôm qua Dương Hùng cho mình dùng chính là nội ngoại hai loại thuốc trị thương, ngoại thương đem toàn thân mình trên dưới đắp mấy lần, nói như vậy, chẳng phải là? Bạch Khiết xấu hổ sắc khóc, nàng cúi đầu, đỏ mặt phải cùng quả hồng. Bên kia Dương Hùng thật không có nghĩ như vậy nhiều, hắn kỳ quái nhìn Bạch Khiết một chút, phát hiện đối phương mười phần không thích hợp. Cái gì cái tình huống đâu? Dương Hùng nhìn về phía Bạch Khiết lộ tại bị bên ngoài cánh tay ngọc, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra Bạch Khiết lúc ngủ đem áo ngoài cho thoát, lúc này không tiện rời giường, bởi vậy thẹn thùng bắt đầu. Hắn tự cho là tìm được nguyên nhân, thế là quay người đi ra ngoài, lời nói chuyển tới, Bạch cô nương, ngươi chậm rãi rời giường, không cần phải gấp. Ta trong phòng còn có chút quần áo, ngươi nếu là không ghét bỏ nói trước tiên có thể thay đổi. Dù sao Bạch Khiết quần áo trong chiến đấu đã vừa bẩn vừa nát, xác thực cũng không tiện lắm. Dương Hùng đi đến ngoài phòng duỗi ra lưng mỏi, đem quần phương phổ lấy ra ngoài. Bạch Khiết đối ngươi độ thiện cảm năm. Bạch Khiết đối ngươi độ thiện cảm năm. Bạch Khiết đối ngươi độ thiện cảm năm. Hoàn Dung đối ngươi độ thiện cảm 4. Hoàn Dung đối ngươi độ thiện cảm 3. Hoàn Dung đối ngươi độ thiện cảm 3. Hoàn Dung đối ngươi độ thiện cảm 3. Dương Hùng nhìn một chút độ thiện cảm, phát hiện Bạch Khiết hảo cảm đối với mình độ đã đến 50, mà Hoàn Dung hảo cảm đối với mình độ mới đến 4, cuối cùng thoát ly số âm. Hắn hơi suy nghĩ một hồi, lập tức hiểu rõ nguyên nhân. Mình cùng Bạch Khiết sớm chiều ở chung, độ thiện cảm chứng đến tự nhiên là nhanh, mà Hoàn Dung nói không chừng thật có thể nhìn thấy nhật ký của mình, hôm qua hệ thống không phải nói trong tay mình chính là bản chính sao? Có lẽ còn có phó bản tồn tại. Xinh đẹp Hoàn Dung, mình một ngày nào đó sẽ làm định ngươi. Dưới mắt quan trọng nhất, tự nhiên là công lược Bạch Khiết, lấy trước đến độ thiện cảm 60 ban thưởng lại nói. Dương Hùng nghĩ tới đây, lần nữa trở về phòng bận rộn. Hắn chuẩn bị một chút lương khô cùng uống nước, phóng tới ra thú trong túi, kiên nhẫn chờ đợi Bạch Khiết xuất hiện. Thật lâu sau, Bạch Khiết xốc lên trong phòng rèm đi ra, Dương Hùng chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Bạch Khiết quả nhiên mặc chính là hắn quần áo, bởi vì Dương Hùng thân cao khoảng chừng 9 thước, nhiều bộ phận Bạch Khiết đành phải sắn. Mặc dù là vải thô y phục, lại đưa nàng khuôn mặt đẹp đẽ tư thái tôn lên phát huy vô cùng tinh tế, không được hoàn mỹ chính là có chút rộng lớn, ít đi rất nhiều phong cảnh. Nhìn xem Dương Hùng trong mắt ánh mắt tán thưởng, Bạch Khiết hé miệng cười một tiếng, trong lòng có chút đắc ý Dương đại ca, chúng ta đi thôi. Dương Hùng lấy lại tinh thần, một giọng nói tốt. Hai người ra phòng, dọc theo đường núi đến trong rừng rậm đi đến. Bọn hắn không có chú ý tới chính là, nhị đại gia từ đối diện trong phòng thò đầu ra, vui mừng nhẹ gật đầu chương 06, mãnh hổ thần công, điểm tích lũy hồi đoái, 1/2, chương 06, mãnh hổ thần công, điểm tích lũy hồi đoái, 1/2, đỏ rù rù, cắn trắng cắn. Trong núi rừng mưa sau lớn rất nhiều cây nấm, rất nhiều đều tiên diễm vô cùng, nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Bạch Khiết buông lòng tâm sự, muốn cùng Dương Hùng cùng một chỗ ngắt lấy. Nhìn xem nàng hái cây nấm, Dương Hùng giật nảy mình. Đây là Nga cao quần, có kịch độc, ăn biết náo ra nhân mạng. Đây là lộc hoa quần, ăn sẽ cho người gây ảo ảnh hôn mê, cũng không thể ăn bậy. Bạch Khiết có chút ngượng ngùng thẻ lưỡi, không còn dám hỗ trợ. Hai người một đường tiến lên, mưa sau không khí mát mẻ để bọn hắn sảng khoái tinh thần. Đúng rồi, hôm qua ngươi hai người đồng bạn đi Tương Dương thành bên trong, có hay không thất lạc sau liên hệ biện pháp đâu? Dương Hùng hỏi Bạch Khiết. Hắn không phải thuận miệng mà hỏi, mà là muốn tìm thời cơ lại soát một đợt độ thiện cảm. Nghe hắn nói sau, Bạch Khiết quả nhiên lộ ra lo lắng thần sắc, Dương đại ca ngươi nghe được a? Bọn hắn đi Tương Dương thành bên trong tìm hiểu tin tức, chắc hẳn bị Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung phát hiện. Vừa rồi ta đã nhìn một lần phụ cận, không có bọn hắn lưu lại trong phái ám ký. Dương Hùng trầm ngâm một lát, từ từ nói, ta trong Tương Dương thành có mấy cái nhận biết trưởng bối, cũng có thể giúp ngươi một tay. Bạch Khiết nghe vậy mừng rỡ, trong giọng nói của nàng mang theo điểm cầu khẩn ý vị, liền thế phiền phức Dương đại ca, chỉ là ngươi nhất định phải cẩn thận. Dương Hùng xúc động nói, chờ thương thế của ngươi dưỡng tốt, ta liền đi trong thành nghe ngóng. Bạch Khiết có chút ngượng ngùng nói ra, Dương đại ca, thật không biết nên thế nào cảm tạ ngươi mới tốt. Đúng, ta nhìn trên người ngươi cũng có chút võ nghệ, nếu không ngươi thử biểu diễn một lượt, chúng ta cộng đồng nghiên cứu một chút. Ngữ khí của nàng mười phần uyển chuyển, tựa hồ là sợ đả thương Dương Hùng lòng tự trọng. Dương Hùng chuyện của mình thì mình tự biết, kiếm như mã thần công quả thật có chút không đáng chú ý, lập tức mừng lớn nói, tốt, liền thế làm phiền ngươi. Lập tức tìm cái tương đối bằng phẳng sườn núi mặt, chậm chậm đem như mã thần công hành công lộ tuyến nói một lần, tiếp lấy một quyền đánh ra, hai châu hai mã chi lực chấn động đến phía trước dùng chuyện không thôi. Bạch Khiết cẩn thận nghĩ nghĩ, giòn tiếng nói, Dương đại ca ngươi công pháp này tựa hồ là trong chốn võ lâm tầng dưới quan binh bên trong tương đối thường gặp rèn thể chi pháp, mặc dù cũng có thể luyện được chân khí, nhưng tương đối thô thiển. Ta có một ít cải tiến đề nghị. Dương Hùng trong lòng bội phục, không nghĩ tới Bạch Khiết liếc mắt liền nhìn ra công pháp lai lịch. Hắn tỉ mỉ nghe Bạch Khiết nói một lần dựa theo đề nghị của nàng bắt đầu cải tiến bắt đầu. Hắn căn cốt cũng không tính quá tốt, cũng may môn công pháp này đã tu tập mười mấy năm, chỉ dùng hơn nửa canh giờ thời gian liền theo con đường mới tuyến đi một lượt. Tốt, rất tốt, tốt vô cùng. Dương Hùng vui mừng quá đỗi, bị Bạch Khiết cải tiến sau công pháp không chỉ có lực đạo càng thêm hùng hậu, mà lại đối trong kinh mạch chân khí cũng có rõ ràng hơn xúc tiến. Dương Hùng trầm ngâm nói, đã công pháp đã thoát thai đổi thai, gọi Nưu Mã Thần Công liền không thích hợp. Gọi cái gì tốt đâu? Bạch Khiết nghĩ nghĩ, nói, cái gọi là Cửu Nưu Nhị Hổ, hổ chi lực hơn xa với châu ngựa, nếu không liền đổi tên gọi Mãnh Hổ Thần Công tốt. Dương Hùng nhẹ gật đầu, cải tiến sau Mãnh Hổ Thần Công mặc dù chỉ là tầm thứ nhất, nhưng đã so hai châu hai mã chi lực còn muốn lớn hơn hơn 1/10. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cảm giác giữa lẫn nhau khoảng cách lại kéo gần lại một chút. Bạch Khiết đối ngươi độ thiện cảm 10. Hệ thống thanh âm trong đầu vang lên, đinh, Bạch Khiết đối ngươi độ thiện cảm đã đạt tới 60, ngươi có thể nhận lấy đệ nhất trọng ban thưởng, phải chăng bây giờ lập tức nhận lấy? Cái này không nhận lấy còn chờ cái gì? Dương Hùng lập tức đáp lại nói, lập tức nhận lấy. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được 60 điểm quần phương phổ điểm tích lũy, bởi vì đây là lần thứ nhất công lược thành công, điểm tích lũy ban thưởng gấp bội, tốc chủ trung thu hoạch được 120 điểm quần phương phổ điểm tích lũy. Dương Hùng truy vấn, quần phương phổ điểm tích lũy có cái gì sử dụng đây? Hệ thống hồi đáp, quần phương phổ điểm tích lũy có thể trong hệ thống thương thành đổi lấy công pháp, linh dược, thần binh bảo giáp, cũng có thể trực tiếp hồi đoái nội lực. Hồi đoái nội lực tương đương với mình khổ tu đạt được, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Dương Hùng mừng rỡ, hắn tranh thủ thời gian nói với Bạch Khiết, ta có chút chuyện khác, rời đi trước một chút, một hồi liền trở về. Bạch Khiết còn tưởng rằng Dương Hùng quá mất đâu, nàng ngượng ngùng nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi tới. Dương Hùng tìm cái bí ẩn nơi hẻo lánh, bắt đầu xem xét lên hệ thống thương thành tới. Cửu âm chân kinh, 888 điểm tích lũy một bản. Long tượng bàn mực công, 666 điểm tích lũy một bản. Huyền thiết kiếm pháp, 777 điểm tích lũy một bản. Tiểu lý mẹ nhà hắn phi đao, 1200 điểm tích lũy một bản. Nhìn công pháp 100 này, Dương Hùng thở dài, mặc dù hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm, nhưng mình trước mắt điểm tích lũy ngay cả một bản đều đổi không dậy nổi. Hắn lật đến linh dược kia một tờ, phát hiện ngoại trừ sinh hóa tạo hóa đan cùng hắc ngọc đoạn tục cao bên ngoài, còn có cựu chuyển gấu rắn hoàn, cựu hoa ngọc lộ hoàn, thiên vương bổ tâm đan chờ linh dược. Chỉ là những linh dược này giá tiền cũng là đắt vô cùng, mỗi một hạt mỗi một hộp đều cần mấy chục khác nhau điểm tích lũy. Dù sao mình đã có đầy đủ thuốc trị thương, Dương Hùng cũng không định tiếp tục mua. Sau đó là thần binh bảo giáp, ỷ thiết kiếm, đồ long đao, huyền thiết kiếm chờ thần binh đều là hàng trăm hàng ngàn điểm tích lũy. Mềm bị giáp, ô tà áo, tơ vàng sau lưng cũng không rẻ, thậm chí so thần binh còn muốn quý hơn nhiều. Dương Hùng lật đến nội lực kia một tờ, phát hiện bên trong có mấy loại tu luyện quả. Trong một năm lực tu luyện quả 15 điểm tích lũy, trong vòng 5 năm lực tu luyện quả 70 điểm tích lũy, trong vòng 10 năm lực tu luyện quả 120 điểm tích lũy, một giáp nội lực tu luyện quả 600 điểm tích lũy. Dương Hùng cẩn thận nghĩ nghĩ, quyết định lựa chọn trong vòng 10 năm lực tu luyện quả. Làm ra lựa chọn sau, hệ thống không gian bên trong đột nhiên xuất hiện một viên kim quang chói mắt quả. Quả phía trên tản ra vàng bạc như biển linh khí, để cho người ta nhìn một cái mà biết không phải bình thường đồ vật. Dương Hùng ngồi xếp bằng xuống lấy ra tu luyện quả, hướng lên cái cổ đưa nó nuốt xuống. Một cỗ sóng nhiệt sôi dòng mà xuống, từ các nơi kinh mạch phát ra đến toàn thân. Dương Hùng chỉ cảm thấy thân thể tràn đầy bạo tạc giống như lực lượng, cặp mắt của hắn tản ra như chớp giật qua mang, nghiêng hai lắng nghe có thể cảm giác được cả tòa núi bên trên nhỏ bé nhất gió thổi cỏ lay. Da thịt của hắn phía trên vô số đen dịch thẩm thấu ra ngoài, nguyên bản da thịt chẳng khác nào ngọc thạch trở nên ôn nhuận trong suốt. Hắn có thể cảm giác được nguyên bản mỏng manh vô cùng chân khí giờ phút này đã nồng đậm vô cùng, mặc dù còn không có tiếp cận hóa lỏng, nhưng đã như trước kia có cách biệt một trời. Dương Hùng triển khai nội thị thuật, mừng rỡ phát hiện bảng bên trên thuộc tính đã phát sinh biến hóa. Tính danh: Dương Hùng, tuổi tác: 18, tướng mạo: 97, còn thừa tuổi thọ: 69, căn cốt: trung phẩm cảnh giới, hậu thiên đệ ngũ trọng công pháp, mãnh hổ thần công, tầng thứ nhất, quần phương phổ điểm tích lũy: 0, 120. Hắn tướng mạo sẽ ra chút ít tăng lên, còn thừa tuổi thọ cũng đầy đủ tăng lên 5 năm. Ngoại trừ những ngày bên ngoài, quan trọng nhất chính là cảnh giới võ học từ hậu thiên đệ nhị trọng lập tức tăng lên tới đệ ngũ trọng, quả thực là chất đồng dạng bay bọn. Dương Hùng nếm thử huy động hai tay hai chân, phát hiện tại nội lực mới ra chỉ dưới, khí lực của hắn lập tức lớn mấy lần, tối thiểu cũng có hơn ngàn cân khí lực. Hắn tìm tới một chỗ sân tuyển, đem trên người mình đen dịch thanh tẩy đến sạch sẽ, lại quay đầu đi trở về, trong lòng đã nghĩ kỹ lý do thoái thác. Chương 07, kỳ dị quả, 1/2, chương 07, kỳ dị quả, 1/2, Bạch Khiết nhìn thấy Dương Hùng, quả nhiên lộ ra kinh ngạc thần sắc. Dương đại ca, xảy ra cái gì chuyện? Ta thế nào cảm giác ngươi giống biến thành người khác đồng dạng? Nàng đánh giá Dương Hùng, cảm giác đối phương giống thoát thai hoàn cốt. Dương Hùng gãi đầu một cái, ra vẻ lúng túng nói ra, thực không dám giấu giếm, vừa rồi ta luyện mãnh hổ thần công sau, đột nhiên cảm giác thân thể không thoải mái. Ai biết ở trên đường trở về ngoài ý muốn ngửi thấy một trận kỳ hương. Ta tìm hương nhìn lại, phát hiện tại nơi nào đó khe núi ở giữa mọc ra mấy cái màu vàng quả, hương khí mê người chi cực. Ta không có thể chịu ở dụ hoặc, đưa chúng nó ăn vào trong bụng, trong thân thể vô số đen dịch lập tức thẩm thấu ra ngoài. Dương Hùng đem tu luyện quả công hiệu cùng hình dạng nói một lần, mấu chốt bộ phận đương nhiên làm cải biến, làm cho chỉ tốt ở bề ngoài. Bạch Khiết nghe xong sau, ánh mắt lộ ra hâm mộ và giật mình thân sắc. Dương đại ca, ngươi thật sự là quá may mắn. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi ăn hẳn là kỳ dị quả. Dương Hùng trong lòng thực sự kinh ngạc, không nghĩ tới mình thuận miệng loạn biên nói vậy mà cùng hiện thực không như mà hợp. Lập tức ra vẻ nghi ngờ nói, kỳ dị quả, kia là cái gì đồ vật? Bạch Khiết gặp Dương Hùng không hiểu ra sao, thế là kiên nhẫn giải thích bắt đầu. Kỳ dị quả chính là võ học giới dị quả, Nghe nói 50 năm một nở hoa, 50 năm một kết quả, ngắt lấy sau sợi rễ liền sẽ xuống mồ mà không, lần tiếp theo xuất hiện cũng không biết ở nơi nào. Dương Hùng nghe đến đó mừng thầm trong lòng, Bạch Khiết nguyện ý như thế nghĩ, ngược lại là bất đi mình che lấp công phu. Lập tức ra vẻ áo nào nói, sớm biết như thế, ta liền đem sợi rễ của nó cũng cùng nhau hái trở về. Bạch Khiết lắc đầu nói, kỳ dị quả không có cách nào nhân công vun trồng, hái xuống về sau chẳng mấy chốc sẽ khô héo, bằng không thế nào có thể cùng hoàng đế nội kinh, si bưu võ quyết, hoàn hồn bí thuật tịnh xưng võ học giới tứ đại dị bảo đâu. Nàng thở dài một trận, lại nói ra, Dương đại ca như là đã tẩy kinh phạt thủy, kia tương dương chi hành lại nhiều một chút chắc chắn, ngươi muốn nhiều chú ý an toàn. Dương Hùng gặp Bạch Khiết quan tâm phát ra từ thực tình, lập tức trịnh trọng nhẹ gật đầu. Sau đó thời gian, hai người lại thảo luận một chút hành động chi tiết cùng các loại tình huống ngoài ý muốn ứng đối chi pháp. Trong bất chi bất giác, Dương Hùng phát hiện Bạch Khiết hảo cảm đối với mình độ lại dâng lên một chút, đã đến 66. Dương Hùng trong lòng vui mừng, chiếu cái này xu thế phát triển tiếp, có lẽ rất nhanh liền có thể đến tới 100, đến lúc đó không chỉ có thể nhận lấy hệ thống ban thưởng, nói không chừng còn sẽ có khác ban thưởng đâu. Mấy ngày về sau, Tương Dương thành bên ngoài, Dương Hùng nhìn qua cao lớn thành lâu, một loại quen thuộc vừa xa lạ cảm giác dâng lên. Tại cái này trong mấy ngày, hắn như cũ tại kiên trì viết nhật ký, cũng không thể nói một chút tác dụng đều không có, nhưng là tác dụng không tính quá lớn, Hoàng Dung hảo cảm đối với mình độ dần dần tăng lên tới 13, so với vừa ghi vào thời điểm nhiều hơn không ít. Tại mấy ngày nay thời gian bên trong Bạch Khiết đã chữa khỏi thương thế, hai người cùng phòng ở chung khó tránh khỏi thân mật cùng nhau. Mặc dù không có dẫn tới cuối cùng nhất ban thưởng, nhưng Dương Hùng đã đại báo tay phúc cùng nhắn phúc. Phải vào thành liền tranh thủ thời gian giao lệ phí vào thành, đừng ngăn tại nơi này. Một vị quan binh nhìn xem Dương Hùng ngẩn người dáng vẻ, không kiên nhẫn thúc giục nói. Dương Hùng lấy ra ngũ văn đồng tiền, cũng không cùng đối phương so đo, thẳng vào thành. Dọc theo đàn suối đại đạo đi vào trong, Dương Hùng đi tới một chỗ doanh trại bên ngoài. Giá trị cương vị vệ binh trừng mắt liếc hắn một cái, trầm giọng nói, người không có phận sự, không được tại này lưu lại. Dương Hùng mở miệng nói, xin hỏi Trương Tùng Trương đô đầu ở đây sao? Vệ binh kia nghe nói Dương Hùng là tìm đến người, lúc này mới khuôn mặt hơi nguội. Hắn nghĩ nghĩ hồi đáp, ngươi gọi cái gì tên, ta giúp ngươi đi vào thông báo một chút. Ngữ khí của hắn khách khí rất nhiều, dù sao đối phương nhận biết Trương đô đầu, vạn nhất là đô đầu thân thích, vậy nhưng đắc tội không nổi đâu. Dương Hùng đem tên của mình nói một lần, vệ binh kia quay người tiến vào. Cũng không lâu lắm, chỉ nghe bên trong một kinh hỉ thanh âm truyền tới, Dương Hiền Chất, đã lâu không gặp a. Dương Hùng tập trung nhìn vào, đối diện là một vị râu tóc xám trắng tướng lĩnh, giống như cột điện thân thể đứng nghiêm, chính là Trương Tùng. Lập tức hành lễ nói, rất lâu không có tới ân cần thăm hỏi Trương bá bá, ngài gần nhất có được khỏe hay không? Trương Tùng một bên nhiệt tình đem Dương Hùng đi đến nên, một bên thở dài nói, tốt cái gì tốt, chỉ là cuối cùng đem những cái kia ghê tởm người Mông Cổ đổi đi, cũng coi là thở dài một hơi. Hai người vào trong doanh trướng, tự có binh sĩ bưng lên nước trà trái cây những vật này. Nói chút tình hình gần đây sau, Trương Tùng hỏi, Hiền Chất lần này tới có cái gì chuyện sao? Dương Hùng một bên từ hầu bao bên trong lấy ra đặc sản, vừa nói, vạn bối lần này tới, một là cho bá bá đưa chút trên núi đặc sản, mặt khác cũng là nghĩ mưu cái tiền đồ. Trương Tùng quan sát tỉ mỉ lấy Dương Hùng, lộ ra ngoài ý muốn cùng vẻ mặt vui mừng, do hỏi, tốt, rất tốt. Năm đó ta chuyển cho ngươi như mã thần công, không nghĩ tới ngươi tu luyện thần tốc, xem ngươi cảnh giới đã đến hậu thiên năm tầng đi. Dương Hùng gật đầu nói phải, chỉ nói ra, ở giữa có chút kỳ ngộ, may mắn đột phá. Trương Tùng thỏa mãn nhẹ gật đầu, nam nhân tốt tự nhiên bị nước. Phụ thân ngươi cùng ta có quá mệnh giao tình, ngươi nguyện ý bảo đảm nhà vệ quốc, phụ thân ngươi trên trời có linh thiêng cũng biết vui vẻ. Hắn trầm ngâm một lát, lại nói ra, ngươi mới đến, ta mặc dù thân là trưởng quan, cũng không thể làm việc thiên tư. Như vậy đi, ngươi đi trại tân binh bên trong trước huấn luyện một đoạn thời gian, như thế nào? Dương Hùng đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác, bởi vì đáp, vãn bối trời sinh tính nhảy thoát, chịu không được binh doanh câu thúc. Ta nghe nói võ lâm nhân sĩ hợp thành một cái độc lập đoàn đội, thủ thành thời điểm đặc biệt hành động, cũng là nhiều lần xây kỳ công. Trương Tùng nghe đến đó, đã hiểu Dương Hùng tâm ý lập tức nuốt dâu suy tư một hồi, nói, dạng này cũng được, chỉ là võ lâm nhân sĩ còn cường điệu hơn chính là chiến lược cá nhân, đao thương không có mắt, ngươi làm thật muốn xong chưa? Dương Hùng trịnh trọng nhẹ gật đầu. Trương Tùng gặp Dương Hùng tâm ý đã quyết, đành phải nói ra, đã như vậy, lão phu liền mặt dày thay ngươi hướng Quách đại hiệp hoàng bang chủ dẫn tiến một phen, được hay không được liền xem ngươi tạo hóa. Dương Hùng mừng rỡ, vội vàng nói, liền thế phiền phức Trương bà bá. Trương Tùng lời nói đi đôi việc làm, lúc này đứng lên, đối Dương Hùng nói, chọn ngày không bằng đụng ngày, ngươi bây giờ liền theo ta cùng đi chứ? Nói xong hắn cũng không thay đổi quần áo buộc, liền như thế dẫn Dương Hùng đi. Hai người ở trong thành xoay trái rẽ phải, một lát sau đó đến một chỗ đại viện bên ngoài. Trương Tùng chỉ vào bên trong giải thích nói, nơi này chính là Tương Dương võ lâm nhân sĩ nhóm tụ hội nghị sự đường, bọn hắn từng cái kiệt ngạo bất tuần, ngươi nhất định phải chú ý ngôn từ, cũng đừng va chạm đối phương. Dương Hùng gật đầu nói phải. Thủ vệ chính là hai vị tay chân thon dài giang hồ hán tử, so Dương Hùng cũng thấp không có bao nhiêu. Bên trái vị hán tử kia nhìn thấy Trương Tùng, tranh thủ thời gian thi lễ nói, Trương đô đầu, ngài thế nào tới? Là Mông Cổ thát tử lại có cái gì dị động sao? Trương Tùng lắc đầu, hồi đáp, ta có một số việc muốn tìm Quách đại hiệp cùng Hoàng bang chủ, bọn hắn bây giờ tại sao? Hán tử kia cười nói, Quách đại hiệp đang bận bịu luyện công, Hoàng bang chủ ngược lại là tại, ngài mau mau mời đến. Trương Tùng một giọng nói tốt, mang theo Dương Hùng đi vào trong. Chương 08, lại gặp Hoàng Dung, 1/2, chương 08, lại gặp Hoàng Dung, 1/2, nghị sự đường bên trong, Hoàng Dung đang cùng chúng võ lâm nhân sĩ thảo luận vấn đề. Lỗ Hưu Cước cùng một đám cái bang trưởng lão ngồi phía bên trái, Kha Trấn Ác cùng còn lại võ lâm tán nhân thì ngồi bên phải bên cạnh. Lại nghe bên ngoài tiếng vang, có người đưa tin, bẩm báo Hoàng bang chủ, Nam Doanh Trương Tùng Trương Đô Đầu đến đây tiếp. Hoàng Dung Ngọc Dung khẽ nhúc đích, thầm nghĩ trong lòng, ta cùng Trương Đô Đầu ngoại trừ công vụ bên trên quay về bên ngoài, cũng không cái khác liên quan, hắn tới làm cái gì? Chẳng lẽ ngoại trừ âm quý phái dị động bên ngoài, vấn đề khác cũng xuất hiện sao? Nghĩ tới đây, Hoàng Dung tranh thủ thời gian phân phó nói, mau mời Trương Đô Đầu tiến đến. Chúng võ lâm nhân sĩ gặp Hoàng Dung như thế, trong lòng cũng không khỏi có chút khẩn trương, sợ chiến sự lại lên, yên tĩnh khó được lại muốn bị phá vỡ. Tại mọi người trong ánh mắt, Trương Tùng dẫn Dương Hùng đi đến. Hoàng Dung đôi mắt đẹp lưu chuyển, lập tức phát hiện Dương Hùng, trong nội tâm nàng luôn cảm thấy có chút quen thuộc, tựa hồ vị này người trẻ tuổi ở nơi nào gặp qua giống như. Trương Tùng đối đám người ôm một quyền, nói, Trương Mộ không mời mà tới, không có quấy rầy đến các vị à. Hoàng Dung hé miệng cười một tiếng, nói, Trương Đô Đầu khách khí. Ngài có thể tới đây, chúng ta cầu còn không được đâu. Hai bên phân chủ khách một lần nữa ngồi xuống sau, nói một phen lời khách sáo, Trương Tùng nói thẳng địa nói ra, thứ không dám giấu giếm, Trương Mộ hôm nay tới đây là có chuyện muốn nhờ. Hắn chỉ vào Dương Hùng nói ra, đây là ta một vị qua đời huynh đệ nhi tử, họ Dương tên Hùng. Hắn học được chút võ công nông cạn, cũng nghĩ bảo đảm nhà vệ quốc. Ta biết Hoàng Bang chủ cùng chư vị nghĩa bạc vân thiên, muốn cho hắn đi theo chư vị hảo hảo tôi luyện học tập một chút. Hoàng Dung nghe đến đó, đã hiểu Trương Tùng dụng ý, ánh mắt của nàng đảo qua Dương Hùng, phát hiện đối phương cảnh giới không cao không thấp, tại hậu thiên ngũ trọng tả hữu, cũng là phù hợp điều kiện. Bởi vì cười nói, nhận được Trương Đô Đầu để mắt, chúng ta thủ thành chính cần Dương thiếu hiệp dạng này tân sinh lực lượng. Trương Tùng gặp Hoàng Dung đồng ý, lập tức thở dài một hơi. Mấy người tiếp tục uống lên trà, lần này bầu không khí liền dễ dàng rất nhiều. Dương Hùng ngồi tại Trương Tùng dưới tay, dành thời gian dùng ánh mắt còn lại đánh giá Hoàng Dung. Nàng hôm nay mặc vào một kiện trắng xanh đan sen nát váy hoa, mặc dù nhìn không ra tính chất, lại cắt xén đến độ, đưa nàng núi non chập trùng tư thái tôn lên vừa đúng. Bờ eo của nàng đã có một chút nở nang, lại như cũ không có thịt thừa, ngược lại nhiều một chút thiếu nữ khiếm khuyết thành thục cảm giác. Phía dưới là một đôi thẳng tắp đùi ngọc, tại váy bên trong như ẩn như hiện, tản ra tuyết trắng ánh sáng nhu hòa. Hoàng Dung nữ tính trực giác cỡ nào mẫn cảm, đã nhận ra Dương Hùng ánh mắt. Trong nội tâm nàng khẽ động, đột nhiên nhớ tới lần trước là thời điểm nào gặp qua Dương Hùng. Lần kia là tại phiên chợ bên trên, khi đó Dương Hùng ánh mắt so hiện tại còn muốn không kiên sợ, trêu đến mình có chút không vui. Nguyên lai là hắn. Kẻ này nếu có thể thiện thêm bồi dưỡng, nên có một phen hành động, hắn đối ta hảo cảm, bất quá là biết mộ thiếu ngại người trẻ tuổi tâm tính thôi. Hoàng Dung mỉm cười, cũng không có truy cứu Dương Hùng thất lễ. Chờ Trương Tùng rời đi sau, Hoàng Dung nói với Dương Hùng, Dương thiếu hiệp, đã ngươi nguyện ý ra sức vì nước, vậy ta an bài trước ngươi đi theo Kha đại hiệp, ngươi nhìn dạng này được không? Dương Hùng tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất nhanh có quyết định. Tại Dương Hùng trí nhớ của kiếp trước bên trong, Kha Trấn Ác võ công mặc dù không tính là đỉnh tiêm, nhưng đấu văn nhưng xưa nay chưa từng bại. Kha Trấn Ác kinh điển nhất lời kịch chớ quá với nhìn ta ánh mắt làm việc. Để mạng lại, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Có dạng này một vị tiền bối ở bên người, hành động của mình nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng dù sao cũng so cùng đệ tử cái bang cùng một chỗ mạnh. Lập tức chắp tay nói, có thể được Kha đại hiệp chỉ điểm, quả thật tại hạ may mắn. Hoàng Dung thấy thế, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, nàng chuyển qua chủ đề, đem khắc thường ngày chuyện thảo luận xong sau, đứng dậy đối Kha Trấn Ác nói, đại sư phụ, làm phiền ngươi. Kha Trấn Ác mang theo ngạo nghễ nói, Hoàng nha đầu, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem hắn dạy bảo tốt. Nói xong hắn nghiêng hai chuyển hướng Dương Hùng, trong thanh âm mang theo lạnh lùng ý vị, tiểu tử, ngươi đi theo ta đi. Hắn chống quải trượng, đoạt ra cửa. Dương Hùng đối đám người thi cái lễ, đi theo Kha Trấn Ác đi. Chúng võ lâm nhân sĩ thấy thế nhịn không được cười lên, bọn hắn đối Kha Trấn Ác tính cách cũng coi như khá hiểu, dám xưng hô Hoàng Dung vì nha đầu đoán chừng cũng chỉ hắn một cái. Xem ra cái này mới tới muốn ăn không ít đau khổ. Dương Hùng theo Kha Trấn Ác tại trong hẻm nhỏ chuyển vài vòng, ngay cả hắn cũng có chút đầu óc choáng váng thời điểm, Kha Trấn Ác cuối cùng dừng bước. Đến. Kha Trấn Ác thanh âm nhàn nhạt, nghe không ra rõ ràng hỉ nộ. Đây là một chỗ vắng vẻ biệt tử, bên trong đen xì, tựa hồ quanh năm không gặp được ánh nắng, lộ ra đặc biệt u ám. Dương Hùng biết Kha Trấn Ác sớm đã ngủ, thầm nghĩ trong lòng, nơi này ngược lại là thích hợp hắn. Kha Trấn Ác mở ra biệt tử, đối Dương Hùng nói, vào đi. Bên trong có ở giữa dư thừa kho củi, chính ngươi nghĩ biện pháp thu thập sạch sẽ. Kho củi liền kho củi đi, chỉ cần không ảnh hưởng tự mình hoàn thành nhiệm vụ là được. Dương Hùng nghĩ tới đây, thật không có quá nhiều tính toán. Một mình hắn trong núi, tự gánh vác năng lực đã tương đương mạnh, rất nhanh liền đem chỗ kia tản ra mục nát vị kho củi thu thập ra. Đáng tiếc nơi này không có làm khiết dâm dạng, Dương Hùng đành phải chọn lấy chút tương đối sạch sẽ khối gỗ, làm cái giản dị chăn đệm nằm dưới đất. Kha Trấn Ác tại trong phòng của mình nghe được Dương Hùng động tác, hắn cũng không có lối ra chỉ đạo, trong lòng của hắn, đối họ Dương ấn tượng đều không ra sao. Đợi đến Dương Hùng dàn xếp lại sau, Kha Trấn Ác đối Dương Hùng lạnh lùng nói ra, ngươi ngày đầu tiên đến, hôm nay ban ngày liền hảo hảo nghỉ ngơi, ban đêm theo ta cùng một chỗ tuần tra đi. Dương Hùng ra vẻ kinh ngạc nói, Kha đại hiệp, người Mông Cổ không phải đều lui binh sao? Chúng ta thế nào còn muốn tuần tra a? Kha Trấn Ác lạnh lùng nói, ngây thơ. Người Mông Cổ vong ta Đại Tống chi tâm bất tử, hiện tại chỉ là mưa gió trước kiến tĩnh. Xa không nói, trước mấy ngày chúng ta vừa mới bắt được âm quý phái mật thám, nếu là đều giống như ngươi ý nghĩ, há không tiết lộ nội tình? Dương Hùng mừng thầm trong lòng, không nghĩ tới vừa đến đã đạt được tin tức, hắn tranh thủ thời gian giả bộ như ngây thơ dáng vẻ hỏi, âm quý phái, kia là cái gì môn phái a? Nghe tên giống như không thích hợp dáng vẻ, khó được có người nghe hắn quay quang. Kha Trấn Ác lần này được ý, hắn hừ lạnh hai tiếng, lúc này mới ngạo nghễ nói, tiểu tử, ngươi sơ nhập giang hồ, đối môn phái võ lâm vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Gặp Dương Hùng vân vân, Kha Trấn Ác giải thích nói, âm quý phái chính là võ lâm tà phái, trong phái tất cả đều là các loại nữ tử, các các nàng tính cách âm hiểm tàn nhẫn, liền cùng lúc trước Hoàng Dung cái này tiểu yêu nữ đồng dạng. Hắn nói đến đây, đông nhiên tỉnh ngộ thất ngôn, thế là tranh thủ thời gian chuyển hướng chủ đề. Dương Hùng ra vẻ không biết mặc cho Kha Chấn Ác phát huy, Kha Chấn Ác cuối cùng là thở dài một hơi. Nói đến cuối cùng nhất, Kha Chấn Ác tổng kết tính nói ra, nói tóm lại, bảo trì cảnh giác là được rồi, ngươi nhanh nghỉ ngơi đi. Nói xong hắn quay người ra biệt tử, nhớ tới xong bạc chuyện, nhịn không được ngứa tay bắt đầu. Chương 09, ta thổi qua ngươi thổi qua gió đêm, 1/2, chương 09, ta thổi qua ngươi thổi qua gió đêm, 1/2, bên này Dương Hùng thừa dịp Kha Chấn Ác không tại, tranh thủ thời gian lấy ra nhật ký bản chính. Hắn đang chuẩn bị viết nhật ký, đột nhiên trong lòng hơi động. Hiện phía trên quần phương phủ có Hoàng Dung cùng Bạch Khiết hai vị công lược mục tiêu, nhật ký nếu như bị các nàng đồng thời nhìn thấy, chỉ sợ sẽ có chút không ổn. Lập tức kêu gọi nói, "Thống tử ca, ta có chuyện muốn thỉnh giáo." Chờ hắn nói xong nhật ký chuyện sau, hệ thống không có nửa điểm đáp lại, cũng không biết là tại nạp điện vẫn là nguyên nhân khác. Dương Hùng đành phải lại nói ra, "Thống gia, ngươi ở đâu?" "Nghĩa phụ." Ngay cả kêu nhiều lần, hệ thống cuối cùng có đáp lại, nhật ký hệ thống đang tại thăng cấp. Trước mắt ngươi có thể thông qua một vị nào đó công lược mục tiêu phương thức, trước mắt đoạn văn tự chỉ có đối ứng mục tiêu đối nhìn thấy. Dương Hùng mừng rỡ, tranh thủ thời gian chiếu vào hệ thống biện pháp thử bắt đầu. Quả nhiên, khi hắn viết ra ký hiệu sau, bút ký đối ứng chỗ xuất hiện Hoàng Dung cùng Bạch Khiết chân dung, Dương Hùng lựa chọn Hoàng Dung, bắt đầu viết. "Hôm nay là cái kích động lòng người thời gian, ta lại gặp trong suy nghĩ cái kia nàng. Cùng lần trước so sánh, nàng cử chỉ phong vận càng thêm để cho ta say mê. Ta đối nàng cảm tình cũng không phải là đơn thuần biết mộ thiếu ngại, càng nhiều hơn chính là đối nàng thương tiếc cùng tình yêu. Dạng này một vị kỳ nữ, có thể trấn thủ Tương Dương mười mấy năm, để Mông Cổ đại quân gót sắt dừng bước với đây, thế nào không khiến người ta thương tiếc. Ta cũng nghĩ phát triển nhanh hơn bắt đầu, thay nàng chống lên một mảnh bầu trời, cho dù là một lát cũng tốt, nàng nhất định cũng cần nghỉ ngơi thật tốt. Ta thổi qua ngươi thổi qua gió đêm, vậy chúng ta có tính không ôm nhau." Viết xong đối Hoàng Dung nói sau, Dương Hùng lại lựa chọn Bạch Khiết, viết xuống mặt khác một phen. Theo bút tích của hắn, những ánh sáng kia lần nữa lấp lóe sau biến mất không thấy. Hoàng Dung trở lại phòng của mình, thói quen nhìn thoáng qua bên giường bàn nhỏ. Nhật ký phó bản không tại. Hoàng Dung vậy mà sinh ra một tia phiền muộn cùng kỳ vọng cảm xúc. Nàng lắc đầu, đem cái này tia cảm xúc đuổi ra khỏi ngoài óc mặt. Đợi nàng thay xong quần áo sau, quay đầu nhìn lại, trên bàn nhỏ nhật ký phó bản vậy mà lại xuất hiện. Hoàng Dung lúc này mới thật thất kinh. Nàng có thể 100% khẳng định không có người đến qua nơi này, muốn giấu giếm được cảm giác của mình, đây quả thực là không thể nào. Hoàng Dung do dự một chút, cuối cùng đưa tay cầm lên nhật ký. Nhìn thấy nhật ký bên trên gần nhất kia đoạn lời nói, Hoàng Dung trong lòng hơi ngạc nhiên. Rốt cuộc là người nào? Hôm nay gặp qua mình người hẳn là chỉ có đệ tử cái bang cùng những võ lâm nhân sĩ kia. Các loại, chẳng lẽ là Dương Hùng? Hoàng Dung nghĩ tới đây, trong đầu hiện ra Dương Hùng anh vĩ không tầm thường dáng vẻ, tựa hồ đối với đối phương cũng không phải là như vậy chán ghét. Nàng ngâm xì một ngụm, nói, dịu dàng xấu ra hỏa, ta nhìn ngươi có thể viết chút cái gì. Nàng tiếp lấy nhìn xuống, thấy được Dương Hùng đối nàng thương tiếc cùng kính yêu. Hoàng Dung trong lòng không khỏi một trận mềm yếu, nàng cũng nghĩ có người yêu có người thích. Quách Tính đối nàng cảm tình nàng đương nhiên sẽ không hoài nghi, nhưng đối phương quá mức chất phát trung thực, thậm chí có thể nói là chỉ độn. Lúc tuổi còn trẻ Hoàng Dung còn có thể chịu đựng, nhưng ngày qua ngày năm qua năm sau, lòng của nàng cũng có chút dao động. Nàng nhìn thấy cuối cùng nhất câu kia ta thổi qua ngươi thổi qua gió đêm, vậy chúng ta có tính không ôm nhau, trong đôi mắt đẹp không khỏi dị sắc liên tục. Dương Hùng tên lúc này, ngược lại là có mấy phần văn hải. Trong bất chi bất giác, Hoàng Dung đối Dương Hùng độ thiện cảm lại tăng lên một chút. Hoàng Dung suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, trong núi sâu một chỗ trong sân động, Bạch Khiết nhìn qua đột nhiên xuất hiện quyển nhật ký giật nảy mình. Cái gì người? Cái gì tình huống? Nàng đem cảm giác phóng đại đến lân cận bên ngoài hơn 10 trượng, phát hiện ngoại trừ động vật hoang dã chạy âm thanh bên ngoài, cũng không có khác tung tích. Bạch Khiết suy nghĩ một lát, cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí đem quyển nhật ký mở ra. "Trời ạ, là Dương đại ca. Hắn là thế nào làm được?" Bạch Khiết nhảy cẫng hoan hô, tựa hồ nhìn thấy Dương Hùng tại bên cạnh nàng. Dương Hùng đem vào thành sau tình huống nói một lần, liên quan với Hoàng Dung bộ phận tự nhiên lướt qua không để cập nữa. Bạch Khiết xem hết sau, thay âm quý phái đồng môn lo lắng đồng thời, đối Dương Hùng độ thiện cảm lại tăng lên không ít. Dương Hùng ngủ một giấc tỉnh, phát hiện đã là ban đêm. Hắn mở ra quần phương phổ, phát hiện Hoàng Dung cùng Bạch Khiết dưới bức họa mặt, độ thiện cảm lại có biến hóa. Hoàng Dung hảo cảm đối với mình độ từ 13 tăng lên tới 20, hôm nay hiệu quả coi như không tệ. Bạch Khiết hảo cảm đối với mình độ từ 76 tăng lên tới 81, nhìn tăng phúc không có Hoàng Dung nhiều lắm, nhưng chiếu loại tình thế này phát triển, có lẽ rất nhanh liền có thể gôn đánh. Nhớ tới độ thiện cảm 100 ban thưởng, Dương Hùng không khỏi mong đợi bắt đầu. Hắn đem quần phương phổ thu hồi, bụng kêu rột rột bắt đầu. Không có cách, dù sao mình không có tiến vào tiên tiên cảnh giới, cho dù là tiên tiên cảnh giới võ giả cũng chỉ có thể mấy ngày không ăn đâu. Dương Hùng trong phòng tìm tìm, phát hiện cái này tuổi lò cũng không biết bao lâu chưa bao giờ dùng qua, trong nhà hủ tiếu tạp hóa giống như đều không có. Hắn thở dài, gặp Kha Chấn Ác vẫn chưa về, đành phải mình đi ra biệt tử. Cũng may mình bình thường trong núi thu thập loài nấm mộc nhị cái gì, trên thân còn có mấy trăm văn tiền. Hắn dọc theo hẻm nhỏ đi hồi lâu, ven đường âm thầm ghi lại lộ tuyến, cuối cùng đi ra. Mua chút dầu muối tương giấm cùng gạo trứng gà rau quả những vật này sau, Dương Hùng về tới Kha Chấn Ác tiểu viện. Theo khói bếp từ từ bay lên, ở bước tuổi cuối cùng đốt lên. Dương Hùng một bên ho khan một bên lắc đầu, nghĩ mãi mà không rõ vì sao Kha Chấn Ác muốn ở chỗ này. Theo lửa cháy hừng hực, trong phòng khí ẩm bị mang đi hơn phân nửa, Dương Hùng chăn đệm nằm dưới đất cũng dần dần khô khan bắt đầu. Hắn đang bệ bội đến cuối bụi, lại nghe bên ngoài một trận kinh hoàng tiếng bước chân vang lên. Đây không phải Kha Chấn Ác tiếng bước chân sao? Hắn thế nào rồi? Dương Hùng trong lòng lấy làm kỳ, nhưng không có lập tức hành động. Lão Hạt Tử, ngươi đừng chạy, thua tiền liền chơi xấu, ngươi quá vô sỉ. Ghê tởm Lão Hạt Tử, đừng để chúng ta bắt được ngươi, gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Hai cái hận hận thân ảnh từ ngõ hẻm bên ngoài chạy tới, rõ ràng truy nhầm phương hướng. Kha Chấn Ác chờ giây lát, cuối cùng cười đắc ý, lẩm bẩm nói, muốn bắt lão phu, các ngươi còn non lắm. Nói xong hắn đi đến bên ngoài viện, kéo ra cửa sân đi đến. Dương Hùng mới chợt hiểu ra, khó trách Kha Chấn Ác thích ở loại địa phương này, nguyên lai là thua cuộc liền bị nợ, bài phẩm thực sự là có hạn a. Lập tức giả bộ như không biết chờ đến Kha Chấn Ác đi vào trong nhà, lúc này mới quay đầu nói, Kha đại hiệp, ngươi trở về à, ta mua vài thứ, chờ một lát liền có thể ăn cơm. Nghe được phòng tủi bên trong hương khí, Kha Chấn Ác cái mũi rung động mấy cái, sắc mặt lại cố ý nghiêm, nói, ta nhưng không có mời ngươi nấu cơm à, tuyệt đối đừng tìm ta đòi tiền. Dương Hùng trong lòng cười thầm, trên mặt lại ra vẻ cung kính nói, vâng vâng vâng, đây đều là vãn bối hiếu kính ngài. Vãn bối chủ nghệ không tinh, còn muốn xin ngài chỉ đạo nhiều hơn. Kha Chấn Ác ăn mềm không ăn cứng, trong lòng của hắn mừng rỡ, chống quải trượng nói, đã như vậy, lão phu liền cố mà làm, hảo hảo chỉ đạo ngươi một chút. Chưa qua một giây, Dương Hùng đem đồ ăn bưng đến nhà chính trên bàn. Kha Chấn Ác thèm ăn nhỏ dãi, lập tức như phong quyển tàn vân giống như quét sạch bắt đầu, miệng bên trong còn tại nói ra, mặc dù so Hoàng Dung nha đầu kia phải kém rất nhiều, nhưng chủ nghệ cũng coi như miễn miễn cưỡng cưỡng, sau này lại nhiều nỗ lực à. Lão nhân gia ngài ngược lại là chừa chút cho ta a. Dương Hùng dở khóc dở cười, đành phải dùng trong nồi mỏng manh nước cơm liền không nhiều thức ăn lấp lên bụng. Chương 10, Lý Mạc Sầu xuất hiện, 1/2, chương 10, Lý Mạc Sầu xuất hiện, 1/2, canh hai thời gian, Tương Dương thành trên tường, Kha Chấn Ác mang theo Dương Hùng cùng một chỗ tuần tra. Đừng nhìn Kha Chấn Ác đã hơn 60 có thừa đồng thời hai mắt mù, nhưng hắn lại hành động như gió, ở bên trong trên tường tới lui tự nhiên. Dương Hùng cũng không thể không sinh lòng bội phục, khinh công của hắn là từ Như Mã thần công bên trong mình suy nghĩ ra được, cùng Kha Chấn Ác so sánh kém không ít. Kha Chấn Ác lạnh lùng nói vài câu, bắt đầu chỉ điểm lên Dương Hùng. Một tới hai đi đã hơn nửa canh giờ đi qua. Dương Hùng không khỏi trong lòng biết ơn, cái này Kha Chấn Ác nhìn qua sắc mặt lạnh lùng, không nghĩ tới lại là một vị lòng nhiệt tình trưởng giả. Hai người một đường gặp được mấy vị thủ thành tướng sĩ, bọn hắn đối Kha Chấn Ác có chút tôn kính, xa xa là xong lên lễ, sau đó tiếp tục phòng thủ cương vị. Có loại này tướng sĩ, khó trách Tương Dương thành có thể một thủ mười mấy năm đâu. Dương Hùng đang tại cảm khái, lại nghe phía trước Kha Chấn Ác quát mạnh một tiếng, cái gì người? Theo tiếng quát của hắn, thân hình của hắn cực nhanh hướng về phía nơi nào đó, trong tay quải trượng giống như mãnh long đồng dạng vung ra ngoài. Tại mấy chục năm công lực ra chỉ dưới, Kha Chấn Ác thế công lăng lệ vô cùng, kiên cố tường thành gạch đá phía trên toát ra từng đóa hoa hoa. Lão Hạt Tử, như thế nhiều năm không thấy ngươi lại còn không chết. Một cái lanh diễm dễ nghe thành âm vang lên. Dương Hùng tập trung tinh thần nhìn lại, chỉ thấy phía trước dưới tường thành đứng đấy hai vị đạo cô, hai người đang cùng Kha Chấn Ác đánh đến khó hòa giải. Hai người này là ai, cũng dám tại đêm khuya ẩn vào Tương Dương. Dương Hùng đang chuẩn bị tiến đến tương trợ, lại nghe hệ thống thanh âm trong đầu vang lên, đinh. Kiểm tra đến mới hợp pháp công lực mục tiêu, phải trang ghi vào đến quần phương phổ bên trong. A cái này. Dương Hùng là người, đội sản xuất châu cũng không dám như thế bận điệu a. Vì ban thưởng, Dương Hùng đành phải hồi đáp, đi vào. Theo hắn hưởng ứng, quần phương phổ bên trong tờ thứ nhất bên trái hiện lên một vị nữ tử chân dung. Tính danh, Lý Mạc Sầu, tuổi tác, 34 tướng mạo, 96 còn thừa tuổi thọ, 3 căn cốt, thượng phẩm cảnh giới, tiên thiên đệ thất trọng cấm pháp, cổ mộ thần công, xích luyện thần trưởng, tam vô tam bất thủ, băng phách ngân châm độ thiệt cảm, không lại là Lý Mạc Sầu. Dương Hùng kinh hãi, mặc dù Lý Mạc Sầu lãnh diễm vô cùng, lại là một đóa có gai độc hoa hồng, nếu là chúng nàng băng phách ngân châm, chỉ sợ chết cũng không biết thế nào chết. Lập tức hắn cẩn thận từng ly từng tí ở một bên lượt trận, đồng thời đối Kha Chấn Ác nói, Kha tiền bối cẩn thận, vị này là xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu. Dương Hùng vừa nói, Kha Chấn Ác lộ ra giật mình biểu lộ. Hắn lạnh lùng nói ra, lại là ngươi cái này độc phụ, ngươi đêm khuya chui vào Tương Dương ý muốn như thế nào? Lý Mạc Sầu cười lạnh, cũng không trả lời Kha Chấn Ác, ngược lại đối bên cạnh nữ tử phân phó nói, Lang Ba, ngươi đi đem tiểu tử thúi kia giết. Nàng từ trước đến nay xem nam nhân như cỏ rác, huống chi Dương Hùng lại hét phá nàng bộ dạng, lập tức sống lại chán ghét. Lý Mạc Sầu đối ngươi độ thiện cảm 20. Dương Hùng không lo được hệ thống nhắc nhở, tranh thủ thời gian ngưng thần đối phó lên bay lượn mà đến nữ tử. Nếu như hắn không có nhớ lầm, trước mắt vị này gọi Lăng Ba nữ tử hẳn là Lý Mạc Sầu đệ tử Hồng Lăng Ba. Mặc dù không biết hệ thống tại sao không có đem Hồng Lăng Ba gia nhập công lược mục tiêu, nhưng dưới mắt hiển nhiên không phải nghiên cứu cái này thời điểm. Hồng Lăng Ba võ công coi như không tệ, mặc dù còn không có tiến vào tiên tiên chi cảnh, nhưng chiêu thức tinh diệu chân khí huyền ảo, Dương Hùng trong lúc nhất thời bị giết đến đỡ trái hở phải. Mồ hôi đầm địa đi. Hồng Lăng Ba một bên thưởng thức Dương Hùng tư thái một bên cười lạnh nói, nhận sư phụ hôm lúc, nàng đối nam nhân cũng không có cái gì hảo cảm. Dương Hùng cắn răng gượng chống, nếu như ngay cả một cái Hồng Lăng Ba cũng đối phó không được, vậy hắn sau này còn như thế nào xông xáo giang hồ? Gặp hắn cũng không có chạy trốn, để cho người hoặc là cầu xin tha thứ, không chỉ có Kha Chấn Ác đối với hắn thay đổi rất nhiều, liền ngay cả Hồng Lăng Ba cũng có chút kinh ngạc. Kinh ngạc phía dưới, nàng lại tăng thêm mấy phần công lực. "Tiểu tử, ngươi nhanh đi để cho người." Kha Chấn Ác cuối cùng đối Dương Hùng phân phó nói. Dương Hùng không đáp, dưới mắt Hồng Lăng Lưu là kỳ ngộ cũng là khiêu chiến, thật giống như hắn trong núi gặp phải các loại nguy hiểm, mỗi một lần trở về từ coi chết đều để hắn càng thêm cường đại. Quả nhiên, quyền pháp của hắn dần dần từ lộn xộn biến thành có tiến có lui, cuối cùng nhất biến thành đâu vào đấy. "Chúc mừng ngươi lĩnh ngộ giá cầu quyền, trước mắt số tầng tầng thứ nhất, độ thuần thục không, 1000." Dương Hùng ngẩn người, không nghĩ tới còn có loại này thu hoạch ngoài ý muốn. Trong đầu của hắn hiện ra giá cầu quyền các loại quyền thức, đi qua kinh lịch như nước chảy hội tụ đến cùng một chỗ. Dương Hùng hổ hổ sinh phong, tại mãnh hổ thần công ra chỉ dưới, chân khí như sóng triều giống như tuần hướng Hồng Lăng Ba. Lê Tầm A. Hồng Lăng Ba tức giận đến cắn răng, chính rõ ràng so với đối phương lợi hại hơn nhiều, thế nào chỉ chớp mắt mình lại thành con mồi. Gặp Dương Hùng hăng hái, Hồng Lăng Ba răng phải cắn nát. Nhưng nàng không có cách nào, đành phải đổi công làm thủ, chống lại Dương Hùng một đợt lại một đợt giã cầu quyền. Bên kia Kha Chấn Ác cùng Lý Mạc Sầu đánh đến khó hòa giải, hai người đồng thời dùng một chút dư thừa lực chú ý bên này, lập tức một cái kinh một cái vui. Kinh hãi là Lý Mạc Sầu, nàng không nghĩ tới đệ tử của mình thậm chí ngay cả một cái không có danh tiếng gì tiểu tử đều đấu không lại. Vui lại là Kha Chấn Ác, hắn không nghĩ tới Dương Hùng vậy mà có thể chuyển bại thành thắng, thật sự là hoàn toàn ra khỏi dự liệu. Lúc này trên tường thành đánh nhau đã hấp dẫn đến phòng thủ quan binh lực chú ý, không ít người kêu gào lao đến. Lý Mạc Sầu cắn răng một cái, hoán hận nhìn Dương Hùng một chút, đối Hồng Lăng Ba nói, chúng ta đi. Nói xong nàng đỗng nhiên vẩy ra một thanh băng phách ngân trầm, sau đó quay người nhảy xuống tường thành. Kha Chấn Ác trong mũi nghe được một cỗ điểm hương, hắn biết cái này ám khí có kịch động, tranh thủ thời gian huy động vài trượng phòng thủ. Bên kia Hồng Lăng Ba quay người liền muốn chạy trốn, lại nghe Dương Hùng cười dài nói, muốn đi. Hỏi trước một chút tiết quyền của ta có đáp ứng hay không. Hắn nào thân mà lên, song quyền không có chút nào thương hương tiếc ngọc địa đánh về phía Hồng Lăng Ba sau lưng. Lê tưởng. Hồng Lăng Ba đành phải quay người vung ra trong tay phất trần, sau đó hướng xuống nhảy một cái. Dương Hùng đống nhiên lóe lên, gặp Hồng Lăng Ba đã nhảy xuống, trong lòng mười phần tiếc mới. Đây chính là có sẵn tù binh a. Có cái này tù binh, chính mình nói không chắc có thể thừa cơ tiến vào cầm tù tù binh nhà tù, đến lúc đó mặc kệ là cứu ra âm quý phái thành viên vẫn là nghe ngóng tình báo đều dễ dàng hơn. Nghĩ tới đây, Dương Hùng từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một bao thập hương nhuyễn cân tán, nhảy xuống tường thành đổi tới. Chương 11, túi chữ vật, 1/2, chương 11, túi chữ vật, 1/2, Kha Chấn Ác tại trên tường thành la lớn, giặc cùng đường chớ đổi a. Hiện tại là đêm khuya thời gian, Lý Mạc Sầu trên thân lại có độc châm, Kha Chấn Ác tính giác tại giã ngoại không phát huy được tác dụng quá lớn. Dương Hùng cũng không để ý tới, khinh công của hắn đạt được Kha Chấn Ác chỉ điểm đã có tiến bộ không ít, lại thêm Hồng Lăng Ba tâm hoảng ý loạn xuống dưới té bị thương chân, vậy mà cùng Dương Hùng khoảng cách càng kéo càng gần. Hai người một trước một sau vào hoang dã, lại chạy trốn một nén hương thời gian, Hồng Lăng Ba chỉ cảm thấy lòng bàn chân càng ngày càng đau, tranh thủ thời gian la lớn, sư phụ, sư phụ. Nàng hy vọng Lý Mạc Sầu trở lại cứu nàng, lại nơi nào còn có thân ảnh của đối phương. Ngươi không được qua đây a, ngươi lại tới ta liền chết cho ngươi xem. Hồng Lăng Ba tuyệt vọng nói. Dương Hùng bật cười lớn, gặp lúc này chính là thuận gió, nhanh lên đem trong tay thập hương nhuyễn cân tán ném ra ngoài. Hồng Lăng Ba trong mũi nghe được một trận dị hương, trong lòng nhịn không được hoảng hốt, nàng đang muốn nói cái gì, thân hình lại mềm mềm ngã xuống. Ngươi động cái gì tay chân? Hồng Lăng Ba sợ hãi nhìn xem Dương Hùng. Dương Hùng đi đến trước mặt của nàng, khẽ mỉm cười nói, chẳng qua là thập hương nhuyễn cân tán thôi. Thập hương nhuyễn cân tán. Hồng Lăng Ba dọa đến mặt không còn chút máu, nàng tự nhiên biết cái này đại danh đỉnh đỉnh độc dược. Ngươi muốn thế nào? Hồng Lăng Ba ngoài mạnh trong yếu nói. Dương Hùng ôm nàng lên, thản nhiên nói, nghĩ mời ngươi đi nếm một chút tương dương thành cơm tủ tư vị thôi. Hồng Lăng Ba tức miệng mắng to, ngươi triều đình này chó săn, tương lai nhất định chết không yên lành. Dương Hùng một bên đi trở về, một bên đáp lại nói, ta biết sẽ không chết không yên lành không biết, ta chỉ biết là ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết không yên lành. Trong lòng của hắn có chút tiếc nuối lại có chút may mắn. Tiếc nuối là không có bắt được Lý Mạc Sầu, may mắn chính là nếu như Lý Mạc Sầu thật trở về, mình thập hương nhuyễn cân tán vạn nhất không có về chuẩn, vậy nhất định liền sẽ bị đối phương phản sát. Hai người chính đi tới, Dương Hùng đột nhiên phát hiện trong ngực Hồng Lăng Ba thân thể nóng hổi, nàng phát ra không ức chế được run run. Ý ý, đây là thế nào rồi? Chẳng lẽ hệ thống phát thập hương nhuyễn cân tán lại có khác tác dụng phụ sao? Dương Hùng trong lòng thực sự kinh ngạc. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp Hồng Lăng Ba sắc mặt ửng hồng, con mắt ngập nước, không nói được dụ hoặc động lòng người. Kỳ, mình cũng không phải dùng xuân lược. Dương Hùng càng thêm kinh ngạc. Ngay tại Dương Hùng kinh ngạc vạn phần thời điểm, Hồng Lăng Ba vậy mà dùng mềm nhũn cánh tay chủ động ôm lên Dương Hùng cổ. Ta dựa vào, cái gì tình huống? Dương Hùng trong mũi nghe được Hồng Lăng Ba mùi thơm, hắn chỉ cảm thấy tâm trí ẩm vàng chấn động, thân thể lên không nên có phản ứng. Không tốt, thống tử ca hại ta. Dương Hùng ý thức một trận mơ hồ, cuối cùng nhất một cái sáng suốt ý niệm chính là cái này. Hắn không tự giác địa ôm Hồng Lăng Ba tìm một cái tương đối bằng phẳng mặt đất buông xuống, hai tay run run giải khai đối phương đạo bảo. Dương Hùng con mắt xích hồng, nhịn không được đống nhiên nuốt từng ngụm nước bọt. Rời đi đạo bảo trói buộc, Hồng Lăng Ba thân hình vậy mà khoa trương đến quá mức, thậm chí so với Hoàng Dung đến không chút thua kém. Như thế chuyện đại sự thế nào không nói sớm. Cửu Dương thần công công pháp tại Dương Hùng trong đầu lưu động, hắn chiếu vào bên trong khẩu quyết tu luyện. Hơn 2 canh giờ sau, Dương Hùng một trận run rẩy, hệ thống nhắc nhở vang lên, Quỳnh Giao Ngọc dịch hiệu quả phát động, Hồng Lăng Ba đối ngươi độ thiện cảm trực tiếp tăng lên tới 100. Phải chăng đối Hồng Lăng Ba tiến hành cường hóa? Cường hóa sau Hồng Lăng Ba tướng mạng 10, tuổi thọ 10, nhưng ghi vào đến quần phương phủ bên trong nhận lấy ban thưởng. Dương Hùng chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, mã thượng thanh tỉnh lại. Đương nhiên lựa chọn ghi vào nhận lấy phần thưởng. Theo hắn hướng, quần phương phủ bên trong trang thứ 2 ở giữa nổi lên một vị nữ tử chân dung. Tính danh: Hồng Lăng Ba tuổi tác: 18 tướng mạo, 96 còn thừa tuổi thọ, 13 căn cốt, trung phẩm cảnh giới, hậu thiên đệ thất trọng công pháp, cổ mộ thần công độ thiện cảm, 100. Dương Hùng xem hết về sau kinh hãi. Mình đã giúp Hồng Lăng Ba tăng thêm 10 tuổi thọ mệnh, không nghĩ tới còn thừa tuổi thọ vậy mà cũng chỉ có 13 năm. Xem ra cái này tuổi thọ cùng thế giới võ hiệp bên trong nguyên bản thiết lập tốt tuổi thọ có quan hệ, mỗi người có mỗi người vận mệnh. Hắn có chút hiểu rõ Hồng Lăng Ba trước đó tại sao không thể ghi vào quần phương phổ, có lẽ cái này quần phương phổ đối tướng mạo có đối ứng yêu cầu, chỉ có 90 phân trở lên mới có thể thỏa mãn yêu cầu. Hồng Lăng Ba thân hình mặc dù hoàn mỹ vô khuyết, nhưng tướng mạo vẫn là cách hoàn mỹ kém không ít. Chỉ là trải qua Dương Hùng cường hóa sau, Hồng Lăng Ba có chút điểm tỉ vết tướng mạo đã được đến chữa trị, thậm chí cùng Lý Mạc Sầu tương xứng, chỉ so với Hoàng Dung kém hơn một kẹo kẹo kẹo. Dưới mắt quan trọng nhất chính là phần thưởng, Dương Hùng tại Hồng Lăng Ba ảnh chân dung phía dưới nhìn xuống, phát hiện 60 độ thiện cảm cùng 100 độ thiện cảm hai loại ban thưởng đều có thể nhận lấy. Hệ thống, ta yếu linh lấy ban thưởng. Dương Hùng đội vàng nói, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 160 điểm quần phương phổ điểm tích lũy, bởi vì đây là lần thứ nhất cường hóa ghi vào thành công, khen thưởng thêm túc chủ một lần rút ra ban thưởng cơ hội, phải chăng lập tức tiến hành rút ra. Dương Hùng mừng rỡ, không nghĩ tới còn có loại này chỗ tốt. Hắn không chút do dự lựa chọn lập tức rút ra. Theo lựa chọn của hắn, trong đầu xuất hiện một cái cực lớn vô cùng bàn bay. Cái này bàn bay bên trong có đủ loại công pháp, thần binh, linh giáp cùng đan dược, mỗi một dạng đều tương đương mê người. Dương Hùng tâm động không thôi, âm thầm cầu nguyện có thể rút đến một cái thực dụng nhất đồ vật. Tại hắn ánh mắt mong chờ bên trong, bàn quay từ chậm đến nhanh, lại dần dần trở nên chậm, cuối cùng nhất triệt để ngừng lại. Chúc mừng túc chủ rút ra đến công pháp cực phẩm, Trường Sinh Quyết. Hệ thống không gian tạm thời cất giữ thời gian đã nhanh đến kỳ, bởi vì túc chủ chưa mở không gian chữ vật, hiện hai thông điểm tích lũy hối đoái không gian chữ vật đường tắt, phải chăng mở không gian chữ vật. Không gian chữ vật vĩnh viễn không mài mòn, vĩnh viễn không mất đi, là ngươi sông sáo giang hồ tốt nhất đồng bạn. Theo hệ thống lời nói, Dương Hùng trong đầu hệ thống thương thành nhiều một cái mới giao diện. Dương Hùng mở ra xem, phát hiện giao diện bên trong nhiều mấy loại không gian chữ vật. Nhất chữ vật cung cấp 1 mét khối không gian, cần 15 điểm tích lũy, chữ vật vòng tay cung cấp 5 mét khối không gian, cần 70 điểm tích lũy, túi chữ vật cung cấp 10 mét khối không gian, cần 120 điểm tích lũy, đai lưng chứa đồ cung cấp 60 lập phương bình không gian, cần 600 điểm tích lũy. Dương Hùng thở dài, vẫn là quá thiếu điểm tích lũy a. Nhất chữ vật mặc dù tiểu xảo, cung cấp không gian cũng là tương đương nhỏ, Dương Hùng không định cân nhắc. Chữ vật vòng tay mặc dù lớn hơn một chút, nhưng không gian cũng to đến không nhiều, Dương Hùng nghĩ vẫn là nhảy qua. Túi chữ vật không tệ, không gian cũng rất lớn, mà lại đặt ở bên hông lấy dùng cũng thuận tiện, vừa vặn điểm tích lũy cũng đủ, Dương Hùng làm ra quyết định. Theo quyết định của hắn, cái hông của hắn đột nhiên nhiều một cái linh quang bốn phía túi chữ vật. Dương Hùng thích không thả mắt đánh giá túi chữ vật, phát hiện cái túi không phải vải không phải vàng, cũng không biết là dùng cái gì chất liệu chế tác, đã nhẹ nhàng linh hoạt lại hào phóng, khó trách có vĩnh viễn không mài mòn, vĩnh viễn không mất đi công hiệu thần kỳ đâu. Cũng may linh quang chuẩn một hồi sau liền biến mất, túi chữ vật cũng biến thành điệu thấp lên, nếu như không nhìn kỹ đây chính là một cái bình thường cái túi. Dương Hùng tranh thủ thời gian bận rộn, hắn đem tạm tồn với hệ thống không gian bên trong các loại linh dược cùng công pháp bỏ vào trong túi chữ vật, phát hiện còn thừa lại hơn phân nửa không gian. Cái này nhưng quá thuận tiện. Chương 12, Trường Sinh Quyết, 1/2, chương 12, Trường Sinh Quyết, 1/2, Hồng Lăng Ba nhìn xem Dương Hùng động tác, trong mắt của nàng tràn đầy yêu thương, hiển nhiên bị Dương Hùng thuyết phục. Lang Quân, ngươi tại làm cái gì đâu? Nàng thâm tình chậm rãi mà hỏi thăm. Theo nàng tiếng nói, thân thể của nàng cũng không khỏi tự chủ đầu động. Dương Hùng thấy nổi trận lôi đình, nhịn không được lại nghĩ ôn tập một lần Cửu Dương thần công. Hồng Lăng Ba đã không chịu nổi thảo phạt, nàng tranh thủ thời gian cầu lên tha. Dương Hùng tu nhiếp tinh thần, nhớ tới mình còn có 40 điểm tích lũy không đổi, lại mở ra hệ thống thương thành. Đổi hai cái trong một năm lực tu luyện quả sau, hắn điểm tích lũy chỉ còn lại 10 điểm. Trong một năm lực tu luyện quả cùng trong vòng 10 năm lực so sánh, mặc kệ là linh khí vẫn là cái đầu đều nhỏ một chút mà lớn. Dương Hùng ngồi xếp bằng xuống lấy ra hai cái tu luyện quả, hướng lên cái cổ đưa nó nuốt xuống. Quen thuộc kia cỗ sóng nhiệt lại xuôi dòng mà xuống, từ các nơi kinh mạch phát ra đến toàn thân. Lần này hiệu quả so trước đó kém rất nhiều. Dương Hùng trên da thịt xuất hiện chút ít đen dịch, da thịt càng thêm ôn nhuận trong suốt. Dương Hùng triển khai nội thị thuật, phát hiện bảng bên trên thuộc tính lại phát sinh biến hóa. Tính danh: Dương Hùng, tuổi tác: 18, tướng mạo: 97, còn thừa tuổi thọ: 70, căn cốt: trung phẩm cảnh giới, hậu thiên đệ lục trọng công pháp, mãnh hổ thần công, tầng thứ 2, giã cầu quyền, tầng thứ nhất, cựu dương thần công, Trường Sinh Quyết, chưa tu tập, quần phương phổ điểm tích lũy: 10,280, ngoại trừ còn thừa tuổi thọ lại tăng lên 1 năm bên ngoài, cảnh giới của hắn cũng từ hậu thiên đệ ngũ trọng lên tới hậu thiên đệ lục trọng. Hồng Lăng Ba phát giác được Dương Hùng biến hóa, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Cái này nam nhân nhiều lần sáng tạo kỳ tích, không chỉ có chiến thời điểm chuyển bại thành thắng, thậm chí trong một đêm lại có đột phá mới. Nhớ tới sư phụ đối với mình lãnh khốc tuyệt tình, Hồng Lăng Ba thở dài. Nàng mặc đạo bào, lại từ trong tay áo lấy ra trắng loãng khăn lụa, tỉ mỉ đem Dương Hùng trên da thịt đen dịch cẩn thận lau sạch sẽ. Dương Hùng rời khỏi bảng, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn hỏi Hồng Lăng Ba, trên người ngươi còn có tiền tài sao? Hồng Lăng Ba đầu tiên là lắc đầu, nàng nhớ tới một việc, nói với Dương Hùng, sư phụ ta những năm này tại hành tẩu giang hồ, để giành được không ít tài bảo, đặt ở Trung Nam Sơn lân cận một cái trong sơn động bí ẩn, ta đi thay Lang Quân thu hồi lại, được không? Hai người đã là hiểu rõ quan hệ, Dương Hùng một giọng nói tốt, đối Hồng Lăng Ba nói, vậy ngươi nhất định phải coi chừng, nếu như gặp phải sư phụ của ngươi, liền nói từ thủ hạ của ta chạy ra ngoài, sau đó nghĩ biện pháp cho ta biết đi đón ngươi. Hai người ước định cẩn thận liên hệ phương thức cùng chi tiết, Hồng Lăng Ba tại Dương Hùng trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái, lúc này mới đi lại khó khăn chậm rãi rời đi. Nhìn qua Hồng Lăng Ba rời đi bóng lưng, Dương Hùng cũng tranh thủ thời gian hướng phía Tương Dương thành phương hướng bay lượn mà đi. Trời đã tờ mờ sáng, không bay lại đi, nếu là kinh động đến Hoàng Dung, lấy nàng thông minh nói không chừng sẽ phát hiện mình mánh khỏe. Hắn ở ngoài thành tìm đầu dòng suối nhỏ, đem toàn thân mình trên dưới tẩy sạch sẽ, vừa cẩn thận kiểm tra một lần, lúc này mới yên tâm hướng trong thành đi đến. Kha Trấn Ác đang tại trong phòng ngồi nằm khó có thể bình an, nghe được Dương Hùng trở về sau mừng rỡ trong lòng, thần sắc trên mặt lại lạnh lùng, "Nha, đây không phải chúng ta Dương thiếu hiệp sao? Dương thiếu hiệp một đêm chưa về, chắc hẳn đã đánh chết yêu nữ, lập xuống kỳ công đi. Dương Hùng cố ý khập khiễng đi vào, hắn thở dài một tiếng, Kha đại hiệp, là ta quá tham công mạo tiến, ta sai rồi. Ta không chỉ có không có lập xuống công lao, ngược lại kém chút mất mạng, lần sau không dám tiếp tục. Kha Trấn Ác gặp Dương Hùng chịu thua, lúc này mới khuôn mặt hơi nguội, lập tức hừ lạnh nói, lần này liền bỏ qua cho ngươi. Lần sau tái phạm, liền đến hoàng bang chủ trước mặt tự hành lãnh phạt đi, lão phu nhưng không quản được ngươi. Dương Hùng tranh thủ thời gian xưng phải, cung kính trả lời nói, Kha đại hiệp, ta hiểu được. Kha Trấn Ác bay xuống quả trượng, đi hướng mình bụng trong, hắn lời nói chuyển trở về, tiểu tử, mỗi người mạng nhỏ chỉ có một đầu, cố mà chân quý đi. Dương Hùng không nghĩ tới lấy Kha Trấn Ác tính tình nóng nảy vậy mà có thể nói ra loại những lời này, không khỏi giật mình, lúc này mới đáp lại nói, là. Kha Trấn Ác nằm ở trên giường, trong lòng vậy mà dâng lên đã lâu cảm giác, tựa hồ cùng năm đó dạy bảo bụng về Quách Tĩnh đồng dạng. Hắn không khỏi trong lòng kỳ quái, nghĩ thầm, kỳ, ta thế nào biết quan tâm tiểu tử này đâu? Là, nếu là hắn chết rồi, liền thiếu đi cái nấu cơm người, nhất định là nguyên nhân này. Trong bất chi bất giác, Kha Trấn Ác tiến vào thâm trầm giấc ngủ. Bên kia Dương Hùng gặp Kha Trấn Ác bên này ứng phó được, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn lúc đầu coi là Kha Trấn Ác muốn hỏi hắn thế nào nhận ra Lý Mạc Sầu, trên đường phí hết tâm tư viện một dài đoạn lời nói, không nghĩ tới vậy mà không có phát huy được tác dụng. Dạng này cũng tốt. Dương Hùng trở lại kho củi bên trong, cũng rất mau tiến vào mộng đẹp. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm, phát hiện Kha Trấn Ác lại không thấy bóng dáng. Dương Hùng lắc đầu thở dài, cái này Lao Kha cũng quá thích đánh bạc đi. Nhớ tới trong túi chứa vật trường sinh quyết, Dương Hùng tranh thủ thời gian lấy ra ngoài. Hắn mở ra nhìn kỹ một lần, lập tức lộ ra mừng như điên cùng không dám tin thần sắc. Đây là sự thực trường sinh quyết. Dương Hùng mặc dù không có nhìn qua nguyên bản, nhưng bằng mượn kiếp trước ký ức, hắn có thể hết sức chắc chắn đây chính là trường sinh quyết. Trường sinh quyết chính là đạo gia bảo điển, truyền thuyết là thượng cổ thần tiên quảng thành từ chỗ. Cuốn sách này là dùng huyền kim sợi tơ bệnh mà thành, thủy hỏa không thấm đao thương bất nhập. Sách phía trước vài trang toàn bộ là siêu siêu vẹo vẹo thượng cổ văn tự, lấy Dương Hùng văn học tạo nghệ chỉ có thể miễn cưỡng xem hiểu trong đó 1% không đến. Cũng may trong lòng của hắn nắm chắc, tranh thủ thời gian lật đến cuối cùng nhất vài trang, quả nhiên là 7 bức tiểu dáng khác nhau hình người đồ. Hình người đồ toàn thân răng đầy từng cái điểm đỏ, dùng các loại mũi tên tiêu ký tốt tương quan hướng chạy. Xem ra đây chính là khấu trọng cùng từ Tử Lăng tu luyện thành công bảo đồ. Dương Hùng nhẹ gật đầu, bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu. Dựa theo kiếp trước hồi ức, thứ 6 phúc đồ cùng thứ 7 phúc đồ tu luyện ra được là băng thuộc tính chân khí cùng hỏa thuộc tính chân khí. Dương Hùng nhìn mấy lần, phát hiện bức thứ 4 đồ với hắn mà nói độ phù hợp cao một chút. Trong lòng của hắn có quyết định, thế là đem cái khác mấy bức tranh tạm thời trước ném qua một bên, chuẩn bị sau này lại tiến hành nghiên cứu, tiếp lấy chuyên tâm nghiên cứu lên bức thứ 4 đồ. Mấy cái canh giờ sau, Dương Hùng xác định mình đã hoàn toàn nắm giữ, thế là đem trường sinh quyết thu vào túi trữ vật, khóa kỹ này phòng bắt đầu nếm thử lấy tu luyện. Theo trường sinh quyết tu luyện, trên người hắn xuất hiện một sợi cực kỳ yếu ớt lại sinh sôi không ngừng dị trùng lam mang. Lam mang dọc theo bức thứ 4 đồ bên trong quy tích, từ kỳ kinh bắt mạch một cái huyệt vị lưu chuyển đến kế tiếp huyệt vị, rất nhanh tuần hoàn một cái tiểu chu thiên. Dương Hùng trong lòng đang mừng rỡ không thôi, lại lập tức lộ ra hoảng sợ thân sắc. Chương 13, ta thừa nhận ta có đánh cược thành phần, 1/2, chương 13, ta thừa nhận ta có đánh cược thành phần, 1/2, cái này lam mang nhìn qua 10 phần yếu ớt, lại vô cùng bá đạo, nó đi ngang qua mỗi một cái huyệt vị lúc, không khách khí chút nào đem nơi đó chân khí chiếm làm của riêng. Mới một cái tiểu chu thiên, Dương Hùng trên người hậu thiên chân khí liền thiếu đi 1/1000 tả hữu. Tiếp tục như vậy còn chịu nổi sao? Dương Hùng tranh thủ thời gian đình chỉ trường sinh quyết tu luyện. Hắn cẩn thận quan sát một lần, phát hiện hấp thu 1/1000 hậu thiên chân khí sau, cái này lam mang lại còn không có cộng tốc thô. Nếu là đem mình hậu thiên chân khí toàn bộ chuyển hóa rơi, dị chủng lam mang chỉ có thì ra chân khí 1/10 trình độ. Nghĩ tới đây, Dương Hùng hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn chuẩn bị trước không chuyển hóa chờ nghiên cứu ra loại này lam mang công dụng sau lại nói. Hắn đứng dậy, phát hiện trong bụng kêu lên ùng ùng, so đại chiến một trận còn mệt hơn, xem ra cái này trường sinh quyết quả nhiên có gì đó quái lạ. Dương Hùng cũng không khách khí, trước nấu một nồi lớn cơm, lại sao một mâm lớn rau xanh một mâm lớn đậu hũ, đáp ý mà bắt đầu ăn. Hắn ăn nửa nồi cơm đồ ăn, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, thể lực tinh lực lại khôi phục trở về. Người là sắt, cơm là thép a. Dương Hùng cảm khái nói. Nghỉ ngơi tốt sau này, hắn đi vào trong sân nhỏ, đánh lên giã cầu quyền. Cái này một tá quyền, Dương Hùng phát hiện giã cầu quyền lại trở nên không có kết cấu gì, tựa hồ đã mất đi đêm qua lúc đối chiến linh tính. Kỳ, chẳng lẽ trong vòng một đêm quyền pháp liền lạnh nhạt thành dạng này rồi? Dương Hùng không tin tà, hắn nhớ lại tối hôm qua chẳng cảnh, không từ không đội địa luyện từ từ. Theo quyền pháp của hắn, kia sợi như ẩn như hiện lam mang xuất hiện lần nữa tại hắn trên nắm tay, cái này sợi lam mang tham lam hấp thu trùng quanh tinh khí, mỗi chờ một lúc liền lớn mạnh một chút. Hắn chính luyện vật ngã lương vong, lại nghe bên ngoài viện vang lên một thanh âm, đại sư phụ ở đây sao? Người kia gặp trong phòng không có người đáp lại, thế là đẩy ra cửa sân đi đến. Dương Hùng cảm ứng được có người đến đây, vô ý thức một quyền bung ra ngoài. Người kia hơi có chút kinh ngạc, ống tay áo của nàng có chút một vùng, Dương Hùng không tự chủ được hướng về phía trước cắm xuống. Mắt thấy Dương Hùng liền muốn quẳng cái té ngã, trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra một cái kỳ quái tư thế, kìm lòng không được liền dùng ra. Hai chân của hắn khúc như cái kéo, một khúc bắn ra ở giữa cả người tiến vào động thái cân bằng bên trong. Người kia càng thêm kinh ngạc. Nàng cũng không khó vì Dương Hùng, thanh huyền thanh âm nói ra, Dương thiếu hiệp, là ta. Dương Hùng ngưng thần nhìn lại, phát hiện người tới lại là Hoàng Dung. Nàng thế nào tới? Dương Hùng trong lòng hơi động, kỳ diệu ý cảnh cũng không còn cách nào bảo trì. Cũng may hắn đã có chuẩn bị, lập tức dồn khí đan điền, đứng yên thẳng thân thể. Hoàng nữ hiệp, ngươi thế nào tới? Dương Hùng cố gắng duy trì lời nói bình tĩnh. Hoàng Dung mỉm cười, cũng không trả lời Dương Hùng vấn đề, ngược lại hỏi, đại sư phụ không có ở đây không? Dương Hùng nhẹ nhàng thở ra, lắc đầu nói, lúc này không có tại. Hoàng Dung gật đầu nói, dạng này a, ta có thể vào ngồi một chút sao? Dương Hùng lại là vui sướng lại là ngoài ý muốn, đưa tay hư mời nói, đương nhiên có thể, đây là tại dưới vinh hạnh. Hai người một trước một sau vào phòng, Hoàng Dung nhìn thấy nhà chính bên trong đồ ăn, trong lòng có chút kinh ngạc, hỏi, đây đều là ngươi làm sao? Mặc dù chỉ là rau xanh đậu hũ, nhưng Hoàng Dung nhãn lực cỡ nào cao minh, liếc mắt liền phát hiện cái này hai món ăn không giống bình thường. Dương Hùng không rõ dụng ý của nàng, lo nghĩ mới hồi đáp, đang nấu ăn nghệ không tinh, để hoàng nữ hiệp chê cười. Hoàng Dung có chút tán thưởng điệu nói ra, chủ nghệ một đường dễ học khó tinh, ta lúc tuổi còn trẻ cũng từng thoảng qua học qua một chút, nhìn Dương thiếu hiệp cách làm, bên trong có một ít mùi thơm kỳ dị, tựa hồ không phải bản địa thường dùng đây này. Dương Hùng không nghĩ tới vậy mà tại cái đề tài này bên trên cùng Hoàng Dung có tiếng nói chung. Như thế tốt tăng độ yêu thích cơ hội hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, lập tức không kiêu ngạo không tự ti chậm rãi mà nói. Hắn mặc dù chủ nghệ, nhưng bởi vì kiếp trước thân ở Lam Tinh Long Quốc loại này nội tình dị thường phong phú mỹ thực đại quốc, lại thêm trà trộn với các đại nhà hàng, hắn đối các loại chủ lưu cách làm đều có chỗ hiểu rõ. Cái gọi là đọc thuộc lòng thơ đường 300 thủ, sẽ không làm thơ cũng biết âm, Dương Hùng thuận miệng mấy câu, liền để Hoàng Dung rất có giận dắt. Tại Dương Hùng dẫn đạo theo, hai người vậy mà càng trò chuyện càng ăn ý, Hoàng Dung không khỏi rất là mừng rỡ. Nàng ngay từ đầu coi là Dương Hùng chỉ là bình thường đang đổ lãng tử, sau đó lại phát hiện Dương Hùng lại là trung lương về sau. Lại sau đó lại phát hiện Dương Hùng văn võ song toàn, hiện tại lại phát hiện Dương Hùng chủ nghệ vậy mà cũng tương đương không tệ. Nàng hôm nay vốn là bởi vì tối hôm qua Lý Mạc Sầu một chuyện tìm đến Kha Chấn Ác, kết quả ngoài ý muốn thấy được Dương Hùng một mặt khác. Cái này xấu ra hỏa đến cùng còn có bao nhiêu ta không biết đổ vào đâu. Hoàng Dung không khỏi đối Dương Hùng sinh ra tò mò. Nữ nhân một khi đối nam nhân sinh ra lòng hiếu kỳ, đó chính là rất nguy hiểm bắt đầu, dù là thông minh như Hoàng Dung cũng không ngoại lệ. Hoàng Dung đối ngươi độ thiện cảm 10. Hoàng Dung đối ngươi độ thiện cảm 10. Hoàng Dung đối ngươi độ thiện cảm 10. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Dương Hùng trong lòng 10 phần hài lòng. Lại có mỹ nhân làm bạn, lại có thể tăng độ yêu thích, cái này không thể so với viết nhật ký mạnh hơn nhiều. Nhìn Hoàng Dung hôm nay cách ăn mặc, mặc dù mặc thanh nhã thanh lệ, lại một điểm không ảnh hưởng tuyệt mỹ thân hình biểu hiện ra. Đặc biệt là một nơi nào đó, trực tiếp để Dương Hùng nghĩ đến bốn chữ, tròn thần, khởi động. Dương Hùng ánh mắt Hoàng Dung tự nhiên đã nhận ra, nếu là tại mười mấy năm trước, lấy nàng tiểu yêu nữ tính cách, Dương Hùng coi như không chết cũng phải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Chỉ là gần nhất những năm này, cũng không biết là cái gì quách tính chuyên tâm tu luyện vẫn là nguyên nhân khác, Hoàng Dung cũng có chút tỉnh mịch. Lấy nàng tính cách đương nhiên sẽ không tùy tiện đối người khoe khoang phong tao, nhưng ở Dương Hùng trước mặt, Hoàng Dung lại không nhịn được muốn trêu chọc đối phương. Thiếp thân xem được không? Hoàng Dung ánh mắt hình như có thâm ý nhìn qua Dương Hùng. Dương Hùng nao nao, lập tức phản ứng lại. Hắn không thối lui chút nào nhìn về phía Hoàng Dung, trong ánh mắt mang theo 7 phần thưởng thức và 3 phần nóng bỏng mà không che giấu chút nào dục vọng, đẹp mắt, nhưng lại không chỉ là đẹp mắt. Trong nhân thế có bách mị ngàn đỏ, ta độc thích, yêu ngươi kia một loại. Hoàng Dung có chút không địch lại Dương Hùng sáng rực ánh mắt, nàng có chút túi đầu, nói, lời này của ngươi đối không ít nữ hải tử nói qua đi. Ta thế nhưng là phụ nữ có chồng, chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Dương Hùng bật cười lớn, nói, mặc kệ ngươi tin hay không, một thế này ngươi là người thứ nhất để cho ta nói ra những lời này. Hoàng Dung giơ lên tay phải, trong mắt hoàn toàn không có ý cười, lạnh lùng nói, ngươi không sợ ta một trưởng bộ ngươi, lấy ngươi không quan trọng công phu, dám nói ra loại lời này, thật sự là làm cản. Dương Hùng không chút nào yếu thế địa nói ra, ngươi đều có thể thử một chút. Bộ ta tự nhiên có thể phong bế miệng của ta, nhưng có thể phong bế tâm của ngươi sao? Tay trái của hắn chậm rãi chụp vào Hoàng Dung tay phải, ánh mắt vô cùng kiên định, thầm nghĩ trong lòng, ta thừa nhận ta có đánh cược thành phần, nhưng 50 độ thiện cảm đáng giá một cược, chia 5 năm. Chương 14, tâm của ngươi có một bức tường, 1/2, chương 14, tâm của ngươi có một bức tường, 1/2, Hoàng Dung tay phải run nhẹ nhẹ, cũng không biết là chờ mong vẫn là sợ hãi. Gặp Dương Hùng tay trái càng đến gần càng gần, nàng cuối cùng hạ quyết định. Nàng hóa trưởng bị Phật, xuân hành giống như ngón tay giống như đóa hoa đồng dạng rũa ra, chính là đào hoa đảo lan hoa phất huyệt thủ. Ngón tay phất qua Dương Hùng lòng bàn tay, Dương Hùng chỉ cảm thấy toàn thân tê dần, như vậy ngưng định bất động. Thất bại sao? Dương Hùng chỉ cảm thấy một cỗ linh động bàng bạc chân khí dọc theo bàn tay kịch liệt hướng lên, mấy chục cái huyệt vị cũng không tiếp tục nghe chỉ huy của mình. Thiên tiên cao thủ, vậy mà kinh khủng như vậy. Hắn không từ bỏ địa điều động lên địa phương khác chân khí đánh sâu vào tới, nhưng Hoàng Dung chân khí giống như Trường An Lạc Dương loại này kiên thành, đạo khách thành chủ đưa cánh tay thủ đến vững như thành đồng. Hoàng Dung ánh mắt phức tạp nhìn xem Dương Hùng, tựa hồ muốn kiên định mình nội tâm ý niệm đồng dạng nói ra, ta không phải trong tưởng tượng của ngươi cái chủng loại kia có thể tùy tiện coi khinh nữ nhân, lần sau còn dám vô lễ, ta thật sẽ giết ngươi. Nói xong lời này, nàng quay người khó khăn muốn rời khỏi. Nàng đi hai bước, đột nhiên nghe được phía sau kình phong đại tác, trên mặt không khỏi lộ ra dị thường vẻ khiếp sợ. Nàng quay người nhìn lại, như anh đào đỏ tươi miệng Dương thật to, không dám tin nói ra, không có khả năng, ngươi thế nào có thể như thế nhanh xông phá huyệt vị. Dương Hùng chắp tay sau lập, thần sắc không nói được tiêu sái tự nhiên, mỉm cười nói, ta sẽ không tùy tiện coi khinh ngươi. Lần sau nếu như ngươi hồi tâm chuyển ý, liền tự mình đến đây đi. Hoàng Dung nhìn xem Dương Hùng nam tử khí khái 10 phần bộ dáng, nội tâm chỗ lại có một tia dao động, giống như là muốn đem cái này tia dao rộng đuổi ra đại não, nàng tranh thủ thời gian quay người rời đi. Dương Hùng gặp Hoàng Dung thân ảnh biến mất tại trong hẻm nhỏ, lúc này mới thở dài một hơi. Hắn dùng sức vung vẩy lấy phía sau tê dại tay phải, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới cái này dị chủng lam mang vậy mà như thế sắc bén, thậm chí có thể đem Hoàng Dung tiên tiên chân khí cũng hấp thu hết. đáng tiếc vẫn là quá yếu ớt, không có cách nào thừa thắng truy kích. Thông qua vừa rồi thí nghiệm, hắn đã thăm dò rõ ràng cái này dị chủng lang mang một chút đặc tính. Nếu như hắn không có đoán sai, cái này dị chủng lang mang cũng hẳn là tiên tiên chân khí, hơn nữa còn là tiên tiên chân khí bên trong số một số hai lôi điện chân khí. Trường sinh quyết quả nhiên không hổ là đạo gia bảo điện, tu luyện ra được trực tiếp chính là tiên tiên chân khí. Dương Hùng đống nhiên quyết định, chuẩn bị lần lượt đem trong cơ thể tất cả hậu thiên chân khí chuyển hóa làm lôi điện chân khí. Muốn công lược hoàn dung, thực lực của mình nhất định phải mau chóng trở nên mạnh mẽ, mình cũng không thể giống như Tào Tháo, phạm loại kia một pháo hại ba hiền biệt đốc. Nghĩ tới đây, Dương Hùng trở lại kho củi bên trong, tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện. Cũng không biết quá rồi bao lâu, phía ngoài cửa sân một tiếng quạt kẹt vang lên. Kha Chấn Ác đáp ý thanh âm ở bên ngoài vang lên, "Tiểu tử, đi ra ăn cơm. Ta hôm nay mua tốt nhất bùn đất gà quay." Hắn đẩy ra nhà chính cửa lớn, trong lúc vô tình đụng phải phía trên Thiết Hoàn, không khỏi thân thể run lên bần bật. "Cái gì tình huống?" Kha Chấn Ác chỉ cảm thấy toàn thân tê dại không chịu nổi, giống như bị lôi điện đánh trúng, râu tóc từng chiếc dựng thẳng lên. Còn tốt cái này sấm sét kéo dài thời gian không lâu lắm, chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt liền đi qua. Hắn hoảng sợ nhìn về phía trong phòng, đã thấy Dương Hùng từ kho củi bên trong chậm rãi đi ra. "Tiểu tử, ngươi tại làm cái gì quỷ?" Kha Chấn Ác lại là kinh hãi lại là giật mình. Dương Hùng cũng không nghĩ tới sẽ có loại chuyện này xảy ra, trong lòng của hắn mừng thầm, trên mặt đổi qua chủ đề, "Kha đại hiệp ngài trở về." "Đúng, Hoàng bang chủ trước đó tới tìm ngài, gặp ngài không tại, nàng rất nhanh liền trở về." Kha Chấn Ác lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. "Là, loại thủ đoạn này cũng chỉ có cổ linh tinh quái Hoàng Dung sẽ dùng, xem ra nàng là tìm được cái gì vật kỳ quái." Dương Hùng không nghĩ tới trong lúc vô tình vậy mà giải quyết Kha Chấn Ác hoài nghi đối với mình, nhìn xem Kha Chấn Ác trên tay gà quay, ra vẻ tò mò hỏi, "Kha đại hiệp, hôm nay là cái gì ngày tốt lành sao?" Kha Chấn Ác gặp Dương Hùng cào trúng hắn tâm ngứa, hắn cười hắc hắc, giả bộ như lạnh nhạt bộ dáng nói, "Cũng không có cái gì, bất quá là gặp được mấy cái không có mắt lưu manh, bọn hắn vậy mà muốn cùng ta so bước đồ kỹ, kia không được hảo hảo giáo huấn bọn họ một trận." Dương Hùng trong lòng cười thầm, Kha Chấn Ác đồ kỹ cùng vật đánh cược hắn rất rõ ràng, vậy mà có thể thắng một lần, cũng khó trách sẽ như thế đắc ý, lập tức lấy lòng Kha Chấn Ác vài câu, lại đem trong nồi cơm cùng hai mâm đồ ăn một lần nữa nấu lại nóng lên hạ. Kha Chấn Ác chính từ trong phòng ngủ lấy ra một hồ lô rượu ngon, hai người liền gà quay cùng đồ ăn ăn cao hứng mừng mừng. Kha Chấn Ác uống đến say khướt, rất mau tiến vào phòng ngủ hô hô đại thụy. Dương Hùng đã từ Hoàng Dung miệng bên trong biết tuần tra quy tắc, hắn cùng Kha Chấn Ác là 5 ngày một vòng, hôm nay lại là không cần phòng thủ. Lập tức trở lại phòng của mình, Dương Hùng nhớ tới hôm nay nhật ký còn không có viết, thế là đơn độc Hoàng Dung cùng Bạch Khiết, đem nhật ký mỗi loại viết một lần. Viết xong nhật ký sau, Dương Hùng lại nhìn xuống dưới quần phương phổ bên trong tình huống mới nhất. Hồng Lăng 3100 độ thiện cảm không có bất kỳ biến hóa nào, Lý Mạc Sầu y nguyên vẫn là 50 độ thiện cảm. Ý. Nhìn thấy Hoàng Dung chân dung, Dương Hùng lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế nào biến thành 52 rồi? Hắn nhìn kỹ một lần, lúc này mới phát hiện trước đây không lâu nhiều một nhóm hệ thống nhắc nhở, Hoàng Dung đối ngươi độ thiện cảm 2. Tốt ngươi cái Hoàng Dung, trên mặt mặc dù không chịu, trong lòng vẫn là thành thật rất. Tâm của ngươi có một bức tường, nhưng ta phát hiện một cánh cửa sổ. Chờ ngày nào có cơ hội, nhất định phải hảo hảo thử một chút thân thể của ngươi có phải hay không cũng giống như nhau thành thật. Nghĩ tới đây, Dương Hùng lộ ra thần bí mỉm cười. Bạch Khiết hảo cảm không có cái gì biến hóa, Dương Hùng cũng không nóng nảy, dù sao mình gần nhất viết nhật ký đều là đơn viết một phần cho nàng, sớm muộn cũng sẽ có hai quân giao chiến một ngày. Cất kỹ quần phương phổ sau, Dương Hùng trong cơ thể một trận chấn choáng dâng lên, hắn không tự chủ được đổ vào tủ đống phía trên, hô hô đại thụy. Trong lúc ngủ mơ Dương Hùng không có chú ý tới, theo hắn một hít một thở, trong thân thể trường sinh quyết cũng tại kỳ kinh bát mạch cùng thập nhị chính kinh bên trong không ngừng lưu động. Dị trùng lam mang so trước kia hậu thiên chân khí càng thêm trôi chạy tự nhiên, đem trong viện thổi tới từng tia gió mát thu nạp đi vào, một vòng không ngừng tuần hoàn. Sáng ngày thứ hai Dương Hùng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, phát hiện bên ngoài đã sáng rồi. Mặt trời từ trên cao chiếu nghiêng đến trong ngõ nhỏ, cho cái viện này mang đến khó được ánh sáng cùng ấm áp. Dương Hùng đứng dậy, triển khai nội thị thuật, lập tức lộ ra không dám tin thần sắc. Cảnh giới của hắn vậy mà thoáng cái từ hậu thiên đệ lục trọng tăng lên tới tiên thiên đệ nhất trọng. Trong cơ thể bàng bạc hậu thiên chân khí toàn bộ biến thành nhỏ xíu lôi điện chân khí, hơn 20 năm công lực bị áp xúc thành 2 năm rưỡi tả hưu. Dương Hùng mừng rỡ bên trong lại dẫn điểm tiếc nuối, xem ra phải nhanh một chút đem cảnh giới nện vững chắc, bằng không điểm ấy chân khí thật sự là không đáng chú ý. Hắn thả ra thần thức, phát hiện Kha Chấn Ác không ở trong nhà, đoán chừng lại chạy nhà ai sòng bạc bên trong đi. Dương Hùng nấu một nồi rau quả cháo, liền cá ướp muối cùng thừa gà béo ăn mấy chén lớn, trong bụng cảm giác đói bụng cuối cùng hóa giải không ít. Đánh một bộ giã cầu quyền, lần này hắn chú ý tới giã cầu quyền dị trạng. Giã cầu quyền thượng lam mang lấp lóe, giống như từng đầu nhắm người mà vệ linh xà, xem xét liền không dễ chọc dáng vẻ. Dương Hùng thỏa mãn nhẹ gật đầu, trở lại phòng tủ bên trong tiếp tục tu luyện. Chương 15, tình thế bất đắc dĩ, 1/2, chương 15, tình thế bất đắc dĩ, 1/2, thời gian nhanh chóng, Dương Hùng đã đi tới Tương Dương thành bên trong hơn nửa tháng. Trải qua trong khoảng thời gian này nện vững chắc, cảnh giới của hắn đã sơ bộ vững chắc. Ngoại trừ tu luyện nội lực, luyện tập giã cầu quyền cùng lợi dụng mãnh hổ thần công rèn luyện lực khí bên ngoài, Dương Hùng cũng tại thừa cơ nghe ngóng âm quý phái tù phạm tung tích. Hắn đạt được tin tức tốt xấu nửa nọ nửa kia. Tin tức tốt là cầm tù địa phương đã tìm được, nơi đó nằm ở Tương Dương thành nội thành một chỗ lao trong doanh trại. Tin tức xấu chính là vì đề phòng những ngày võ lâm cao thủ chạy trốn, lao trong doanh trại tất cả đều là từ to như tay em bé bách luyện sắt thép đúc thành, tổng cộng thiết trí hơn 10 đạo cửa ải, từ quản doanh, tiết cấp, phái đi nắm giữ lấy khác biệt chìa khóa. Một khi có người bận ngủ, bên ngoài hơn 100 trường cường cung cường nỗ đồng loạt phát động, cho dù là tiên thiên cao thủ cũng không dám thẳng anh kỳ phong. Dương Hùng đem tin tức này thông qua nhật ký phương thức nói cho Bạch Khiết. Đáng tiếc nhật ký chưa hồi phục công năng, Dương Hùng có chút ít tiếc nuối thầm nghĩ. Giống như là phát giác được ý nghĩ của hắn, một ngày nào đó Dương Hùng đang tu luyện, đột nhiên nghe được hệ thống thanh âm quen thuộc, đinh. Bởi vì túc chủ gần nhất điện lực sung túc, hệ thống đã sớm bổ sung năng lượng hoàn tất, có thể tiến hành thăng cấp. Lần này thăng cấp mở ra trở xuống mấy cái công năng, một, quần phương phổ gia tăng giảm bộ công năng, thông qua nên công năng, túc chủ có thể tiêu hao chân khí xem xét cái nào đó công lược mục tiêu vị trí, cũng có thể đem vị trí của mình cùng hưởng cho cái nào đó công lược mục tiêu. 2. Nhật ký gia tăng diệu âm huyền ảnh công năng, thông qua nên công năng, túc chủ có thể tại nhật ký bản chính bên trong chia sẻ thanh âm của mình cùng huyền ảnh, công lược mục tiêu cũng có thể thông qua nhật ký phó bản tại đối ứng nhật ký phía dưới tiến hành hồi phục. Dương Hùng nghe vậy mừng rỡ, lập tức lấy ra quần phương phổ thí nghiệm bắt đầu. Hán điểm hạ hồng lăng ba ảnh chân dung, lập tức trong cơ thể một trận dung chuyển, tích lũy 2 năm dưới nội lực xuất hiện lần nữa ba động dấu hiệu. Dương Hùng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, tranh thủ thời gian kết thúc ràng buộc công năng. Xem ra vẫn là quá miễn cưỡng a. Chỉ là mấy giây ngắn ngủn này đã để hắn thấy được hồng lăng ba vị trí, đối phương đang tại từ Trung Nam Sơn hướng tương dương phương hướng chạy vội, xem ra không có gặp được cái gì nguy hiểm. Dương Hùng thỏa mãn nhẹ gật đầu, bắt đầu khôi phục từ bản thân nội lực tới. Có hồng lăng ba thu hồi tài bảo, sau này tiến thối ở giữa liền dễ dàng nhiều. Chờ hắn khôi phục đầy nội lực sau, lần này lấy ra huyền chân nhật ký thí nghiệm bắt đầu. Một lát về sau, Dương Hùng nắm giữ trong nhật ký diệu âm huyền ảnh công năng sử dụng biện pháp. Đơn giản tới nói, chính là dài theo huyền chân nhật ký bổ sung chiếc bút kia, không chỉ có thể thu thanh âm, còn có thể đem bút đuôi bộ phận nhắm ngay cái nào đó khu vực tiến hành lấy cảnh. Chức năng này cũng không cần tiêu hao chân khí, Dương Hùng tự nhiên muốn hảo hảo lợi dụng một phen. Hắn bật cười lớn, tại trong sổ mặt Hoàng Dung, sau đó nhanh chóng thao tác bắt đầu. Hoàng Dung tắm rửa hoàn tất, mặc mát lạnh áo ngủ đi tới trong phòng ngủ. Trong lòng của nàng một cái tuấn tú thân ảnh hiện lên ra, không tự chủ được chính từ khóa ký bí ẩn trong ngăn kéo lấy ra bút ký phó bản. Mới không phải quan tâm ngươi, chỉ là sợ ngươi ra hỏa này còn nói ta nói xấu thôi. Hoàng Dung một bên nói một mình, một bên mở ra bút ký. Lật đến mới nhất một tờ sau, Hoàng Dung thần sắc vì đó kinh ngạc. Một trang này phía trên vậy mà không có cái mới văn tự, lại nhiều một cái kỳ quái hình tam giác ô biểu tượng. Hoàng Dung tò mò đem ngón tay ngọc thả đi lên. Trong sáng tiếng ca vang lên, khó mà quên lần đầu gặp ngươi một đôi ánh mắt mê người tại trong đầu của ta, thân ảnh của ngươi. Tản ra không đi chỉ sợ chính ta sẽ yêu ngươi, có lẽ có thiên hội kìm lòng không được tưởng niệm chỉ làm cho mình khổ, mình yêu ngươi là ta tình thế bất đắc dĩ. Tiếng ca giai điệu phi thường kỳ quái, là Hoàng Dung chưa từng có nghe qua. Ca từ hàm nghĩa cũng phi thường ngay thẳng, Hoàng Dung chỉ cảm thấy mặt đỏ tim run, nàng chưa từng có nghe qua như thế rõ ràng thổ lộ. Hoàng Dung có chút chột dạ cùng khẩn trương hướng phía đối diện Quách Tĩnh phòng ngủ nhìn lại, đã thấy đối diện vẫn đã hình thành thì không thay đổi địa đóng cửa sổ, trong nội tâm nàng may mắn đồng thời lại có chút hai hoán. Phanh một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra. Hoàng Dung giật nảy mình, vô ý thức đem bút ký thu vào. Nàng tập trung nhìn vào, phát hiện tiến đến lại là một vị thiếu nữ áo đỏ. Nương, đại tiểu vũ lại khi dễ ta. Thiếu nữ áo đỏ căm giận nói. Hoàng Dung lúc này mới yên lòng lại, nàng thu thập tâm tình đối thiếu nữ áo đỏ nói, ngươi không khi dễ bọn hắn cũng không tệ rồi, bọn hắn nào dám khi dễ ngươi. Được, ta đang bận điều đâu, ngươi trở về ngủ đi. Thiếu nữ áo đỏ trong lòng không thuận theo, nàng mắt to xoay tít nhất chuyển, đột nhiên phát hiện Hoàng Dung hai tay vụng trộm đặt ở phía sau, không khỏi hiếu kỳ nói, nương, ngươi vụng trộm nấp kỹ ăn à? Ta cũng muốn ăn, ta cũng muốn ăn. Nói nàng xông về Hoàng Dung. Hoàng Dung kinh hãi, nếu như bị thiếu nữ phát hiện bí mật của mình, vậy phải làm thế nào cho phải? Dưới tình thế cấp bách, nàng duỗi ra một cái tay, như lan hoa giống như Phật hướng về phía thiếu nữ áo đỏ, chính là nàng quen thuộc trôi chạy lan hoa phất huyệt thủ. Thiếu nữ áo đỏ ngây người tại chỗ, còn duy trì xông về trước tư thế, miệng của nàng dương thật to, thế nào cũng không nghĩ ra Hoàng Dung vậy mà lại ra tay với nàng. Hoàng Dung có chút áy náy, đang muốn nói cái gì, trong tay kia bút ký không cẩn thận rơi trên mặt đất, phát ra ba một tiếng vang thật lớn. Lấy Hoàng Dung nhạy bén cũng không khỏi đến sắc mặt trắng bệnh, cái này thật xong, nhảy vào Hoàng Hà cũng nói không rõ. Nàng nhìn về phía thiếu nữ áo đỏ, đã thấy đối phương không hề có cảm giác, căn bản không có nhìn thấy cái kia bút ký. Hoàng Dung trong lòng buông lỏng, một cái nghi vấn lại dâng lên trong lòng, chẳng lẽ cái này bút ký chỉ có mình có thể nhìn thấy sao? Nghĩ tới đây, nàng tham dò địa nói ra, bảo ngươi nghịch ngợm, lần này cho ngươi một điểm nếm mùi đau khổ ăn. Một bên nói, nàng một bên trên mặt đất nhặt lên huyền chân bút ký phó bản. Thiếu nữ áo đỏ khắp khuôn mặt là kinh ngạc, cầu xin tha thứ, nương, ta lần sau không dám tiếp tục. Ngươi trên mặt đất tìm tỏi cái gì đâu, chẳng lẽ là tìm thuốc sao? Hoàng Dung gặp thiếu nữ áo đỏ quả nhiên nhìn không thấy bút ký, lúc này mới triệt để yên tâm. Nàng đứng dậy, tay phải phất một cái, đem thiếu nữ áo đỏ huyệt đạo giải khai, hừ lạnh nói, biết sai liền tốt, hảo hảo trở về tỉnh lại đi. Thiếu nữ áo đỏ gặp nàng thần sắc lãnh túc, quả nhiên không dám lại nói cái gì, lập tức bĩu môi quay người rời đi. Hoàng Dung đem cửa phòng triệt để đóng kỹ, thu thập lại tâm tình của mình, đem bút ký bỏ vào ẩn mật trong ngăn tủ trong ngăn kéo khóa kỹ, chậm rãi nằm ở trên giường. Nàng kìm lòng không được hừ bắt đầu, tưởng niệm chỉ làm cho mình của mình, yêu ngươi là ta tình thế bất đắc dĩ. Tên ngốc này ngược lại là có chút trượt miệng lưỡi trơn. Khoe miệng của nàng không khỏi nhẹ nhàng dương lên, lộ ra nụ cười mê người. Chương 16, sư đồ tương tàn, 1/2, chương 16, sư đồ tương tàn, 1/2, sáng ngày thứ 2 Dương Hùng từ thâm trầm trong giấc ngủ tỉnh lại, phát hiện lôi điện chân khí lại nhiều một chút. Hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu, mở ra quần phương phổ nhìn lại. Đinh, Hoàng Dung đối ngươi độ thiện cảm đã đạt tới 60, ngươi có thể nhận lấy đệ nhất trọng ban thưởng, phải chăng bây giờ lập tức nhận lấy? Dương Hùng mừng rỡ, cuối cùng thời kỳ cực khổ đã qua, cuộc sống an nhàn sẽ tới a. Nhìn xuống Hoàng Dung ảnh chân dung, hắn phát hiện Hoàng Dung hảo cảm đối với mình độ hiện tại là 62 điểm. Trong vòng một đêm vậy mà nhiều 10 điểm, xem ra chính mình như kế có hiệu lực, cá thoải mái. Dương Hùng đáp lại nói, lập tức nhận lấy. Lĩnh xong 60 điểm quần phương phổ điểm tích lũy sau, Dương Hùng có 70 điểm có thể dùng điểm tích lũy. Hắn mở ra hệ thống thương thành, chọn lựa một viên trong vòng 5 năm lực tu luyện quả, vừa bạn đem điểm tích lũy sử dụng hết. Dương Hùng đem tu luyện quả ngỡ cổ nuốt vào, quen thuộc kia cỗ sóng nhiệt xuất hiện. Bởi vì trước đó đã tẩy kinh phạt tùy qua, trên da thịt mặc dù thẩm thấu ra một chút đen dịch, nhưng không nhiều. Hơn nửa canh giờ sau, Dương Hùng đem trong vòng 5 năm lực hấp thu sạch sẽ. Triển khai nội thị thuật, hắn phát hiện bảng bên trên thuộc tính xảy ra làm cho người kích động biến hóa. Tính danh: Dương Hùng, tuổi tác: 18, tướng mạo: 97, còn thừa tuổi thọ: 80, căn cốt: thượng phẩm cảnh giới, thiên tiên đệ nhất trọng công pháp, mãnh hổ thần công, tầng thứ 2, giã cầu quyền, tầng thứ nhất, cửu dương thần công, tầng thứ nhất, trường sinh quyết, tầng thứ nhất, quần phương phổ điểm tích lũy: 0.340. Hắn còn thừa tuổi thọ trọn vẹn tăng lên 10 năm, đồng thời căn cốt cũng từ đó phẩm tăng lên tới thượng phẩm. Dương Hùng cẩn thận nghĩ nghĩ, hiểu rõ là cái gì nguyên nhân. Trước đó hắn mặc dù miễn cưỡng đột phá đến tiên tiên đệ nhất trọng, nhưng đó là trường sinh quyết công lao. Bởi vì nội lực của mình không đủ, bởi vậy đột phá đại cảnh giới chỗ tốt hắn không có đạt được. Lúc này hấp thu trong 5 năm này lực, cảnh giới của hắn triệt để vững chắc, chỗ tốt lúc này mới thể hiện ra ngoài. Hắn hơi vận chuyển chân khí trong cơ thể, phát hiện như nước sông quần quận giống như liên miên không dứt, lại như hoàng hà tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Rất, rất tốt, tốt vô cùng. Dương Hùng thỏa mãn nhẹ gật đầu, mình cũng coi như được võ lâm cao thủ một thành viên, mặc dù cách tông sư cảnh giới còn thiếu rất nhiều, nhưng mình có nhiều thời gian đi góp nhặt cùng đuổi theo. Hắn mở ra quần phương phổ ràng buộc công năng, xem xét lên mấy vị công lược mục tiêu vị trí tới. Bây giờ chân khí xong đủ, sử dụng kỹ năng này mặc dù hao tổn không nhỏ, nhưng là Dương Hùng có thể duy trì. Hoàng Dung vị trí tại nghị sự đường, xem ra có không ít cái bang sự vụ cùng sự tình khác cần tự gánh vác. Bạch Khiết vị trí ở ngoài thành trong núi sâu lơ lửng không cố định, không biết gặp chuyện gì. Hồng Lăng ba tại hướng tương Dương phương hướng đuổi, nhìn khoảng cách đã không đến 500 dặm. Nhìn thấy Lý Mạc Sầu hành động phương hướng, Dương Hùng không khỏi biến sắc. Theo Lý Mạc Sầu hiện tại lộ tuyến, mấy canh giờ sau liền sẽ cùng Hồng Lăng ba chạm mặt. Chẳng lẽ nàng biết Hồng Lăng ba tư lấy tài bảo chuyện? Nghĩ tới đây, Dương Hùng hơi trầm ngâm, quyết định tiến đến tiếp ứng một phen. Hắn đứng dậy, kiểm tra một lần toàn thân của mình trên dưới, lại tìm ra một thanh thuần cương pháp đao thu vào trong túi chữ vật. Cho Kha Trấn Ác lưu lại cái tờ giấy, nói mình trong nhà ra một số chuyện, tạm thời muốn ra ngoài mấy ngày. Hắn đem tờ giấy dán tại vòng cửa chỗ, dạng này Kha Trấn Ác mặc dù nhìn không thấy, nhưng sở đến sau tự nhiên có thể hiểu rõ là ý gì. Làm xong những ngày sau, Dương Hùng giống như một trận gió ra khỏi thành. Mặc dù không có hệ thống học qua khinh công, nhưng ở tiên tiên chân khí ra chỉ dưới, tốc độ của hắn cũng là dị thường kinh người. Dương Hùng đồng dạng đi đường một bên cẩn thận khống chế tiên tiên chân khí hao tổn, tận lực duy trì khôi phục cùng tiêu hao cân bằng. Tiên tiên chân khí sinh sôi không ngừng quần quần không dứt, không giống hậu thiên chân khí như thế sử dụng hết sau liền cần ngồi xuống tiến hành khôi phục. Ước chừng quá rồi 3 canh giờ, Dương Hùng đi vào bờ sông một chỗ núi cao dưới chân. Ngay mùa hè gió nóng thổi qua, truyền đến một trận cãi lộn thanh âm. Dương Hùng trong lòng hơi động, lần theo thanh âm lặng yên không một tiếng động lén đi tới. Bờ sông hai khối nổi lên nham thạch bên trên, hai vị đạo cô chính tương hướng mà đứng, chính là Lý Mạc Sầu cùng Hồng Lăng Ba. "Chúng ta mấy năm nay dốc lòng vun trồng ngươi, thực tình vậy mà cho ăn, tiện nhân chính là tiện nhân." Lý Mạc Sầu sắc mặt lạnh lùng vô cùng, lời nói chẳng khác nào dao đâm về phía Hồng Lăng Ba. Hồng Lăng Ba nghe Lý Mạc Sầu, trong lòng khó chịu vô cùng, sắc mặt nàng cung kính nói ra: "Sư phụ, ngài đại ân đại đức Lăng Ba không dám quên, coi như ngài trước đó vứt bỏ đệ tử rời đi, đệ tử cũng không thể nói gì hơn." Lý Mạc Sầu hứng hờ địa vung lấy phất trần, cười lạnh nói: "Không lời nào để nói. Ngươi cái miệng này lại sắc nhọn rất a, chắc hẳn trong lòng một mực tại ghi hận đi. Khó trách một tìm tới cơ hội, liền vụng trộm phản bội vi sư." Nàng đánh giá Hồng Lăng Ba trên lưng bao khỏa, lại nói ra: "Nếu như ta không có đoán sai, trong này hẳn là vi sư tài bảo a. Nếu không phải ta được đến tình báo, chỉ sợ thật làm cho ngươi đạt được." Bị Lý Mạc Sầu đoán đúng sau, Hồng Lăng Ba sắc mặt cũng có chút đỏ. Mặc dù Lý Mạc Sầu vứt bỏ nàng như giày cũ, nhưng nàng vẫn là làm không được ân đoạn nghĩa tuyệt, lập tức giải thích nói: "Sư phụ, những này tài bảo đệ tử có khác nó dùng, tương lai có cơ hội nhất định sẽ trả lại." Lý Mạc Sầu lắc đầu thở dài: "Tương lai trả lại? Ta nhìn ngươi là bị mê tâm hồn. Chẳng lẽ nói chính là ngày đó buổi tối tiểu tử kia hay sao?" Nàng càng nghĩ càng đúng, nhịn không được quát lên, nhấc lên cánh tay của ngươi, để cho ta nhìn xem ngươi thủ cung xa. Muốn là ngươi hay là Hoàn Bích chi thân, đem tài bảo còn cho vi sư cũng không phải không thể tha cho ngươi một mạng. Hồng Lăng Ba tâm thần kịch chấn, không biết trả lời như thế nào đối phương. Lý Mạc Sầu thấy thế đã hiểu 8-9 phần, nàng lại là phẫn hận lại là tức giận, còn kèm theo một tia cổ quái cảm xúc. Nàng những năm này thủ thân như ngọc, muốn giao cho Lục Triển Nguyên, không nghĩ tới Lục Triển Nguyên lại di tình biệt luyến. Hiện tại đệ tử của mình vậy mà làm được nàng không có thể làm đến chuyện, nàng không biết là nên hâm mộ hay là nên xem thường. Thẹn quá hóa giận phía dưới, Lý Mạc Sầu đem tiên thiên chân khí đều chuyển vận đến phất trần phía trên. Phất trần từng chiếc dựng thẳng lên, chẳng khác nào thép bội. Lý Mạc Sầu đột nhiên đâm về Hồng Lăng Ba, quát lên: "Đồ bất hiếu, cần ngươi làm gì? Cùng hắn để ngươi bại hoại ta phái cổ mộ danh tiếng, không bây giờ ngày liền thanh lý môn hộ." Hồng Lăng Ba thấy thế nhanh chóng tối lui, cũng may nơi này nham thạch không ít, nàng liên tiếp lui mấy trượng, chỉ nghe phía trước tiếng nổ lớn không ngừng vang lên, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Phất trần chân khí đập nện tại nham thạch cùng nước sông phía trên, cứng rắn nham thạch suy suy rung động, lộ ra vô số kích cỡ khoảng ngón tay cái hố, khoảng chừng hơn một xích sâu. Những cái kia nước sông nhấc lên sóng gió động trời, giống như xuống một trận mưa lớn, Hồng Lăng Ba bị hạt mưa đánh cho đau nhức, trong lòng càng là hoảng sợ. Tiên tiên cao thủ quả nhiên là tiên tiên cao thủ, thật đơn giản một kích cũng không phải là mình có thể chống đỡ. Nghĩ tới đây, Hồng Lăng Ba trong lòng manh động thoái ý, đáng tiếc nàng không biết bơi tính, bằng không nhảy sông chạy trốn ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Gặp Lý Mạc Sầu lần nữa vung đánh phất trần công tới, Hồng Lăng Ba không còn dám làm cho đối phương khí thế thi triển hết, lập tức cũng lấy ra phất trần, khẽ kêu nói: "Sư phụ, đệ tử đã tội." Nói xong nàng phất trần bên trên hậu tiên chân khí thi triển hết, đâm về phía Lý Mạc Sầu lai lịch. Chương 17, đại chiến Lý Mạc Sầu, 1/2, chương 17, đại chiến Lý Mạc Sầu, 1/2, Hồng Lăng Ba công phu đều là Lý Mạc Sầu dạy, Lý Mạc Sầu đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Nhưng nàng gặp Hồng Lăng Ba dám hoàn thủ, sắc mặt tức giận đến trắng bệnh, cắn răng nói: "Nghịch đồ a nghịch đồ, hôm nay ta liền thay tổ sư thanh lý môn hộ." Nàng vật thế thi triển hết, không chỉ có dễ dàng đem Hồng Lăng Ba thế công chặn, còn ngay cả đánh mang tiêu phản kích lại. Vẹn vẹn mấy chiêu công phu, Hồng Lăng Ba liền hãm trong tuyệt đối thế yếu. Đạo bào của nàng chỗ cánh tay bị phất trần quét đến, lộ ra chân bóng như ngọc da thịt. Lý Mạc Sầu tập trung tinh thần nhìn lại, phát hiện đối phương thủ cung xa quả nhiên không cánh mà bay, không khỏi trong lòng càng là tức giận, tiện nhân thanh âm không ngừng. Bị Lý Mạc Sầu như thế hô hào, liền xem như tượng đất cũng có ba phần thổ tính. Hồng Lăng Ba cũng sinh ra hỏa khí, trong lòng kia chỉ có đối sư phụ tôn kính cũng ném đến nào sau, lập tức cười lạnh nói: "Vâng, ta là tiện nhân. Ta có nam nhân ngủ cùng thích, sư phụ ngươi đây." Âu Yếm nam nhân nhìn cũng không nhìn ngươi một chút, ngươi cũng chỉ là bị chồng dồn bỏ thôi. Lý Mạc Sầu đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng Hồng Lăng Ba nói trúng nỗi đau của mình. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân máu tươi dâng lên, bộ phận làn da thậm chí từ đỏ biến tím. Tay phải của nàng không ngừng run rẩy, ngay cả phất trần đều có chút cầm không vững, thế công xuất hiện tuyệt đối sẽ không có sơ hở. Hồng Lăng Ba thấy thế mừng rỡ, tranh thủ thời gian thừa này cơ hội tốt chạy ra ngoài. Lý Mạc Sầu hận ý tăng nhiều, quát lên: "Muốn chạy trốn, hôm nay ta chắc chắn ngươi tiện nhân này bằng thời vạn đoạn." Phái của Mộ Khinh Công chính là nhất tuyệt, Lý Mạc Sầu mũi chân điểm nhẹ, giống như yến tử đồng dạng tại trong nước sông cực nhanh, rất nhanh liền chạy tới Hồng Lăng Ba phía trước. Xiêu xiêu vài tiếng, nàng vung ra mình thành danh băng phách ngân châm. Hồng Lăng Ba giật nảy mình, tranh thủ thời gian nhảy ra vài thước, né tránh trận này trong mưa. Nhưng như thế một trì hoãn, đường đi của nàng đã bị Lý Mạc Sầu triệt để phá hỏng. Lý Mạc Sầu thu hồi phất trần, hữu trưởng của nàng trở nên đỏ như máu, một cơn gió tanh tồi hướng về phía Hồng Lăng Ba. Hồng Lăng Ba sắc mặt trắng bệnh, bộ trưởng pháp này nàng tự nhiên không xa lạ gì, chính là chính Lý Mạc Sầu nộ ra tuyệt học xích luyện thần trưởng. Xích luyện thần trưởng không chỉ có chứa kịch độc, đồng thời trưởng pháp tinh kỳ, lấy Hồng Lăng Ba tu vi tự nhiên đối kháng không được. Nàng lòng như cho nguội, trong đầu nổi lên một vị tuấn lãng người tuổi trẻ thân ảnh. Dương Lang, đời sau gặp lại. Hồng Lăng Ba cười thảm một tiếng, bỏ xuống mình phát trần, tay phải chụp về phía mặt của mình. Cho dù chết, nàng cũng không muốn bị Lý Mạc Sầu tra tấn. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, đã thấy nơi xa một vị nam tử như khói nhẹ giống như nhẹ nhàng tới, không phải Dương Hùng là ai? Dương Hùng giương một tay lên, một cỗ dị hương theo gió truyền đến. Lý Mạc Sầu phát giác được không đúng, tranh thủ thời gian phong bế hô hấp của mình, nhưng vẫn ngửi được một chút. Vô sỉ tiểu tặc, cũng dám dùng thập hương nhuyễn cân tán. Lý Mạc Sầu trong lòng giận dữ, trưởng thế như điện chụp về phía Dương Hùng. Dương Hùng bật cười lớn, đầu tiên là tay trái ôm lấy Hồng Lăng Ba, ngăn trở nàng tự vận tiến hành. Tiếp lấy hắn lại từ trong túi chứa vật lấy ra chuôi này thuần cương phát đao, chém về phía Lý Mạc Sầu. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Dương Hùng đao thế mặc dù hùng hồn, nhưng cũng chính là bình thường binh sĩ chiêu số, cũng không có cái gì chỗ thần kỳ. Lý Mạc Sầu trong lòng cười lạnh, loại này xa trưởng chiêu số mặc dù hữu dụng, nhưng không nhiều. Muốn đối phó ta, ngươi còn quá non. Lý Mạc Sầu quyết định cho Dương Hùng một cái trung thân dạy dỗ khó quên. Lúc này thập hương nhuyễn cân tán đã tan theo gió, Lý Mạc Sầu cười lạnh nói: "Các ngươi đôi này giàn phu dâm phụ đã như vậy muốn chết, vậy ta liền thành toán các ngươi." Hữu trưởng của nàng hóa đập vì bắt, vồ một cái về phía thuần cương phát đao. Dương Hùng giả bộ như trần chờ bộ dáng, vậy mà không có đem cương đao kịp thời thu hồi. Lý Mạc Sầu mừng rỡ trong lòng, người trẻ tuổi vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Chỉ là một thanh cương đao, chỉ sợ bị mình một chút liền bẻ gãy. Nàng bắt thế tăng lên, so trong dự đoán còn nhanh hơn mấy tức, căn bản không cho Dương Hùng bất kỳ phản ứng nào thời gian. Quả nhiên, tay phải của nàng dễ dàng bắt được thuần cương phát đao. Đúng lúc này, Dương Hùng lộ ra mưu kế nụ cười như ý, thản nhiên nói: "Phá." Nhìn thấy Dương Hùng nụ cười, Lý Mạc Sầu thầm kêu không ổn. Nàng tranh thủ thời gian buông tay, cũng đã không còn kịp rồi. Chỉ gặp thuần cương phát đao phía trên xuất hiện từng đầu màu lam tiểu xà, vô số lôi điện chân khí quấn quanh trên đó, hướng phía Lý Mạc Sầu tay phải nhào tới. Lý Mạc Sầu chỉ cảm thấy thân thể kịch chấn, khó chịu muốn thổ huyết. Nàng tay phải bỗng nhiên hất lên, thật vất vả mới thoát khỏi phát đao, nhưng này chút lôi điện chân khí lại dọc theo cánh tay của nàng một mực hướng lên, tại trong cơ thể nàng không kiêng sợ địa gặm ăn. Dương Hùng nội lực không tính thâm hậu, nếu như là bình thường Lý Mạc Sầu tự nhiên có một vạn loại biện pháp đối phó, nhưng bây giờ đang giao chiến, mỗi một hơi thở đều là dị thường mấu chốt. Nàng miễn cưỡng đem lôi điện chân khí áp chế đến một cái góc, đối phó này trước mắt Dương Hùng cùng Hồng Lăng Ba tới. Cũng may Hồng Lăng Ba cũng hút vào không ít thập hương nhuyễn cân tán, lúc này chính mềm nhũn treo ở Dương Hùng bên cạnh. Dương Hùng cùng Lý Mạc Sầu đấu hơn 10 chiêu, không khỏi trong lòng hoảng sợ. Tiên tiên thất trọng cùng tiên tiên nhất trọng chênh lệch thật lớn, quả nhiên không phải mưu kế có thể bù đắp, coi như hắn đã dốc hết toàn lực, nhưng vẫn không thu thập được Lý Mạc Sầu. Mắt thấy đối phương trạng thái càng ngày càng tốt, Dương Hùng không còn dám chiến đấu, lập tức đao thế mãnh dương, bá 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 liên chạm bá đao, sau đó quay người nhảy vào sông lớn bên trong. Hắn từ nhỏ trong núi lớn lên, dòng suối nhỏ sông nhỏ rõ như lòng bàn tay, cái này sông lớn thủy thế mặc dù hung mãnh, nhưng cũng không làm khó được hắn. Lý Mạc Sầu cánh tay phải tật rối, xích luyện thần trưởng thăm dò vào trong nước sông, quát lạnh nói, chạy đi đâu? Dương Hùng bật cười lớn, thầm nghĩ trong lòng, ngu xuẩn nữ nhân, đã ngươi còn muốn ăn thua thiệt, vậy cũng đừng trách ta. Hắn đem lôi điện chân khí không giữ lại chút nào địa phóng thích ra ngoài. Nước có thể dẫn điện, đây là Lam Tinh mỗi người đều biết đạo lý, nhưng Lý Mạc Sầu nhưng lại không biết. Tay của nàng cách Dương Hùng còn có mấy trượng, lại đột nhiên thân thể mánh rung động, một cái ngã lộn nhào ngã xuống trong nước. Dương Hùng cười dài nói, Lý nữ hiệp vậy mà như thế khách khí, trời rất nóng còn chuyên môn đến trong nước đến tiễn ta. Cười xong về sau, hắn nâng Hồng Lăng Ba thuận sông hướng xuống đi. Hơn nửa ngày sau, Lý Mạc Sầu mới chật vật vạn phần từ trong nước bò lên trên bờ. Nàng không thông thủy tính, kém một chút không có bị chết đuối. Đạo bào bị nước sông một thấm, lộ ra tròn trịa sung mãn thân thể. Nàng vừa thẹn vừa bội, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, dưới mắt cái dạng này lại không có ý tứ lại truy Dương Hùng, đành phải đoán hận mắng, một đôi gian phu dâm phụ, ta nhìn các ngươi có thể được ý đến khi nào. Chương 18, ngươi dương khí quá thịnh. Chương 18, ngươi dương khí quá thịnh. Dương Hùng thở hồng hộc mang theo Hồng Lăng Ba từ trong nước lên bờ. Hồng Lăng Ba mơ mơ màng màng hỏi, Dương Lang, chúng ta đây là đến nhà rồi sao? Nàng không biết bơi tính chất, lúc này đã có chút chóng mặt, há hốc mồm nôn mấy ngụm nước sông, chung quy là thành tỉnh một chút. Dương Hùng lắc đầu, thấy sát trời đã không còn sớm, nhanh chóng tìm một cái chỗ chuẩn bị nghỉ ngơi. Hắn từ tiểu trong núi lớn lên, rất nhanh liền ở trên núi tìm được một chỗ tương đối an toàn khô ráo cản gió chi địa, hiện lên lửa trại. Hồng Lăng Ba có chút xấu hổ đem đã ướt đẫm đạo bào cởi ra, lộ ra bên trong hoàn mỹ vô khuyết đường cong. Nàng cầm quần áo đặt ở bên cạnh đống lửa trên nhánh cây hong khô, lại hầu hạ Dương Hùng bỏ đi quần áo. Dương Hùng đốt đi một bình trà nóng, dựa sát lương khô cùng một chút thịt ăn bắt đầu ăn. Ăn uống no đủ sau, Hồng Lăng Ba giúp vào Dương Hùng bên người, si ngốc nhìn xem Dương Hùng cơ bắp rõ ràng thân thể, âm thanh tuy thấp lại tràn ngập dụ hoặc nói, Dương Lang, muộn rồi, chúng ta nghỉ ngơi đi. Dương Hùng trong lòng hơi động, trên thân cũng trở nên nóng bỏng. Lập tức từ trong túi chứa vật lấy ra da thú thảm cùng một chút vật phẩm, huyên náo sột soạt bày xong. Sáng sớm hôm sau, Dương Hùng bị đủ loại điệu ngữ thanh âm đánh thức. Hắn ngồi thẳng cơ thể, cảm thụ được thể nội tràn đầy vô cùng tiên tiên chân khí, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Xuân phong nhất độ sau đó, không chỉ có thần thanh khí sảng, thậm chí so bình thường tu luyện còn mạnh hơn bên trên mười mấy lần. Có lẽ đây chính là chính mình cái này hệ thống bản cựu Dương Thần công diệu dụng a. Thói quen mở ra quần phước phổ, Dương Hùng lộ ra phức tạp nét mặt cổ quái. Cả ngày hôm qua không có viết nhật ký, Hoàng Dung độ hảo cảm đối với mình thế mà ngoài ý muốn tăng lên 3 điểm, bây giờ đã là 65. Còn có loại chuyện tốt này. Chẳng lẽ nói Hoàng Dung vậy mà đối với chính mình sinh ra ỷ lại. Dương Hùng trong lòng vui mừng, tiếp tục nhìn xuống. Bạch Ngưng Tư hảo cảm đối với mình vẫn là 84, tạm thời không có biến hóa. Lý Mạc Sầu độ thiện cảm. Vân vân, 100 là cái quỷ gì? Dương Hùng xem xét hệ thống nhắc nhở, phát hiện bên trong nhiều mấy đầu nhắc nhở, Lý Mạc Sầu đối ngươi độ thiện cảm 20, Lý Mạc Sầu đối ngươi độ thiện cảm 20, Lý Mạc Sầu đối ngươi độ thiện cảm 10, Lý Mạc Sầu đối ngươi độ thiện cảm 20, thật sao? Ngược lại cũng là số âm, 50 cùng 100 cũng không khác nhau lớn bao nhiêu, Dương Hùng cũng lười quản. Nhìn xuống Hồng Lăng Ba số liệu, hắn ngoài ý muốn phát hiện nhiều hai nơi biến hóa. Hồng Lăng Ba còn thừa tuổi thọ từ 13 năm đã biến thành 14 năm, không giảm trái lại còn tăng, cảnh giới cũng từ hậu thiên đệ thất trọng đột phá đến hậu thiên đệ bát trọng. Dương Hùng thỏa mãn gật đầu một cái, dù sao cũng là chính mình nữ nhân, trở nên mạnh mẽ cuối cùng không có chỗ xấu. Thấy sát trời còn sớm, Dương Hùng cũng không có gọi Hồng Lăng Ba rời giường, mà là đi đến một bên bắt đầu luyện dạ kỳ kèn. Chính luyện đến hổ hổ sinh phong, Dương Hùng đột nhiên phát hiện khác thường. Hắn quay đầu nhìn lại, lại nghe Hồng Lăng Ba đang nghiêng cơ thể, lấy tay chi di nhìn không chớp mắt hắn. Hồng Lăng Ba trong mắt tất cả đều là sùng bái ngưỡng mộ tia sáng, mềm mại âm thanh êm thai vang lên, "Dương Lang, ngươi thực sự là lợi hại." Dương Hùng lộ ra danh mãnh thần sắc, đem xong quyền vừa thu lại, mỉm cười nói, "A, ta lợi hại chỗ nào?" Hồng Lăng Ba si ngốc nói, "Hôm qua ta vốn cho rằng ta chết chắc, sư phụ ta là bực nào nhân vật lợi hại, không nghĩ tới Dương Lang vậy mà có thể làm cho nàng ăn được thiệt thòi lớn." Nàng nói đến đây, đột nhiên tỉnh ngộ lại Dương Hùng ý tứ trong lời nói, không khỏi lay động cơ thể gắt giọng, "Dương Lang, ngươi không phải người tốt tới." Nàng một động tác như vậy, lập tức phong quang vô hạn. Gặp Dương Hùng trong ánh mắt lại lộ ra quen thuộc loại kia lửa nóng, Hồng Lăng Ba sợ hết hồn, nhanh chóng cầu xin tha thứ, "Dương Lang, ngươi dương khí quá thịnh, thiếp thân đã không chịu nổi." Không chịu nổi, Dương Hùng bật cười lớn, cũng sẽ không khó cho nàng. Hai người dựa sát nước trà ăn một bữa điểm tâm, Dương Hùng nói, "Lăng Ba, ta hôm nay chuẩn bị trở về Tương Dương, nếu như ngươi muốn cùng một chỗ vào thành mà nói, có lẽ phải điều trang ăn mặc một phen mới được." Hồng Lăng Ba cũng nghĩ qua vấn đề này, ngượng ngùng lại lớn mật nói, "Ta đã thân thuộc Dương Lang, đạo bào này cũng sẽ không phải dùng, theo Dương Lang phân phó chính là." Dương Hùng đánh giá Hồng Lăng Ba, trầm ngâm nói, "Tốt như vậy, ta đi hiệu may thay ngươi tuyển một bộ quần áo, chúng ta trước tiên nhẫm một bộ tiểu viện tử ở lại, đằng sau lại bàn bạc kỹ hơn." Hồng Lăng Ba một giọng nói hảo, nàng cầm qua một bên bao khỏa, đưa cho Dương Hùng, "Đây đều là ta lấy đi tài bảo, ngân lượng có mấy trăm lạng, hoàng kim, chân châu những vật này cũng không phải số ít, đầy đủ chúng ta sinh hoạt cần thiết." Dương Hùng vui mừng quá đỗi. Hắn cũng có chút biết rõ Lý Mạc Sầu vì sao sẽ đích thân theo đuổi giết Hồng Lăng Ba, như thế đại nhất bút tài bảo, đầy đủ tiêu xài cả đời, đổi ai cũng không có khả năng không thèm để ý. Hai người ước định cẩn thận chi tiết sau, Hồng Lăng Ba tại trong Tương Dương phủ cận hơn 10 dặm một chỗ sơn cốc bí ẩn trốn đi, mà Dương Hùng thì tại đối phương lưu luyến không rời trong ánh mắt vào thành đi. Dương Hùng trong lòng có khác một phen tính toán, hắn đem vàng bạc châu báu bỏ vào trong túi trữ vật, vào thành thời điểm cũng không có đem thân phận của mình lộ ra ánh sáng, mà là đóng vai trở về nguyên lai phổ thông thợ săn dáng vẻ. Loại trang phục này chính là diện mạo vốn có biểu diễn, thủ thành binh sĩ cùng đệ tử cái bang một chút cũng không có nhìn ra. Vào thành sau, Dương Hùng trước tiên từ trong túi chứa vật lấy ra bộ phận ngân lượng phóng tới trong tay áo, đến hiệu may bên trong tuyển một bộ Nga hoàng sắc phổ thông quần áo. Hắn bây giờ xuất thân giàu có, tốt hơn quần áo cũng không phải mua không nổi, nhưng quá bắt mắt dễ dàng để người chú ý, Dương Hùng đương nhiên sẽ không làm loại chuyện ngu này. Chọn tốt quần áo sau, Dương Hùng lại tại mấy chỗ trong hẻm nhỏ đi dạo, thông qua nghe ngóng tình báo, rất nhanh liền chọn lựa đến một chỗ tương đối hài lòng biệt tử. Chỗ này viện tử ở vào Tương Dương thành Nam, bởi vì ở đây mấy năm liên tục chiến hỏa, chủ nhân cũ thân thể suy yếu lâu năm cơ thể đã chống đỡ không nổi, chuẩn bị trở về nông thôn dưỡng lao, thế là ở bên ngoài dán ra báo cáo. Dương Hùng muốn là chuẩn bị thuê, nhưng bởi vì viện này lấy ánh sáng rất tốt mà lại ở nấp, cuối cùng lấy 300 sâu đồng tiền giá thấp ra mua. 300 sâu chính là hơn 20 vạn đồng tiền, cũng chính là trên dưới 100 lượng. Bút lớn như vậy giao dịch tự nhiên là muốn thông qua phòng nha cùng địa bảo tới tiến hành, cũng may Dương Hùng xuất thân giàu có tiền mua tiên cũng được, rất nhanh liền quyết định chuyện này. Giao dịch hoàn thành sau, chủ nhân cũng lập tức bắt đầu thu thập lại hành lý của mình cùng con mèo, mà phòng nha cùng địa bảo lấy được phong phú tiền thù lao sau, đương nhiên sẽ không lắm miệng nghe ngóng Dương Hùng nội tình. Thế là tất cả đều vui vẻ. Dương Hùng ở chính giữa chưa từ một cái cửa thành khác ra khỏi thành, tìm được Hồng Lăng Ba sau, điều trang ăn mặc tiếp nàng vào thành. Tuy là phổ thông quần áo, nhưng bởi vì Hồng Lăng Ba tư sắc vô cùng, lại lấy được Dương Hùng thoải mái, tản ra kinh người mỹ lệ. Có phần là phí hết một phen chắc trở, Hồng Lăng Ba mới ăn mặc bình thường không có gì lạ bộ dáng. Trở lại mua được trong viện, chủ nhân cũ đã thu thập xong lần lượt rời đi. Ngược lại khế nhà khế đất tại chính mình trong túi chứa vật, Dương Hùng cũng không để ý hắn, đối với Hồng Lăng Ba nói, nhìn chúng ta một chút nhà mới, còn hài lòng không? Hồng Lăng Ba kinh ngạc không ngậm miệng được. Nàng vốn là cho là Dương Hùng nhắm hẳn là một cái không thấy ánh mặt trời tiểu biệt tử, không nghĩ tới lại là tốt như vậy một chỗ trạch viện. Tiền viện bên trong hoa tươi nở rộ, một ngọn cây cọng cỏ đều có chút lai lịch. Trong hậu viện hồ nước màu xanh biết rạt rào, còn có đu dây giản cây nho những vật này, hết sức thanh lương thoải mái. Đại sảnh cùng trong sương phòng đủ loại vừa dày vừa nặng đồ gia dụng bằng gỗ thật chủ nhân cũ đều không người dọn đi, vừa vặn cho hai người lưu lại. Lập tức Hồng Lăng Ba một tiếng reo hò, tung tăng nhảy tới Dương Hùng trong ngực, môi thơm như mưa rơi đánh hạ, "Dương Lăng, ta rất ưa thích. Về sau chúng ta muốn ở chỗ này sinh mấy đứa bé." Dương Hùng cười hắc hắc. "Sinh con tốt, bất quá ta người này đối với kết quả không coi trọng, chú trọng nhất bắt đầu cùng quá trình." Chương 19, Kim Phong Ngọc Lộ, 1/2, chương 19, Kim Phong Ngọc Lộ, 1/2, Dương Hùng tại vui đến quên cả trời đất thời điểm, Hoàng Dung lại có mấy phần bực bội. Hai ngày không nhìn thấy Dương Hùng nhật ký đổi mới. Nàng nhịn hai ngày, ngày thứ ba buổi sáng đi Dương Hùng tiểu viện, vừa bạn lần này Kha Trấn Ác tại. Kha Trấn Ác nhìn thấy Hoàng Dung hơi kinh ngạc, nha đầu này thế nào lại tới? Lập tức hỏi, trong thành lại xảy ra chuyện gì sao? Hoàng Dung tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất mau tìm cái cớ, nói, đại sư phụ ngươi cũng tại à, ngược lại không có cái gì chuyện, chính là Trương Đô Đầu sai người đến hỏi ta đời miệng, nói không biết Dương Hùng ở chỗ này ra sao, có hay không cho ngài thêm phiền phức, cho nên ta liền thuận tiện tới. Nghe Hoàng Dung nhắc lên Dương Hùng, Kha Trấn Ác gãi đầu một cái, trên mặt có mấy phần khen ngợi, nói, ngươi hỏi hắn à, hắn ngược lại là nhảy nhót tương bừng rất tốt, rất có hiệp sĩ diệt cỏ tận gốc chi phong. Chỉ là hai ngày này hẳn là có chuyện gì bận điệu đi, lưu lại cái tờ giấy, ta đang muốn có rảnh mang đến để ngươi nhìn xem đâu. Hoàng Dung trong lòng có chút kinh ngạc lại có chút bất mãn. Kinh ngạc chính là Dương Hùng bệnh mà có thể để cho Kha Trấn Ác lau mắt mà nhìn, phải biết Kha Trấn Ác tính cách như là liên hỏa, cũng không phải như vậy tốt trung đụng. Bất mãn chính là Dương Hùng đi ra vậy mà cũng không có ở nhật ký viết chuyện này. Nàng bất mãn đồng thời lại xen lẫn một chút lo lắng, chỉ là lại bị rất tốt địa che giấu đi, đại sư phụ, tờ giấy đang ở đâu? Tên lốc này thế nào lỗ mãng như thế, thật muốn xảy ra chuyện, chẳng phải là để Trương Đô Đầu lo lắng. Kha Trấn Ác không có phát giác được Hoàng Dung dị trạng, hắn đi vào trong nhà đem tờ giấy lấy ra ngoài. Hoàng Dung nhìn qua tờ giấy sau, nhận ra cái này chính là Dương Hùng mục tích. Bởi vì nói ra, trong nhà hắn ra một số chuyện, hai ngày nữa liền trở lại. Kha Trấn Ác nhẹ gật đầu, nói, ngươi còn ngồi một hồi sao? Muốn ngồi nói liền tự tiện, không ngồi nói ta liền đưa ngươi ra ngoài. Hoàng Dung trong lòng một cười, biết Kha Trấn Ác hẳn là tay lại ngứa, lập tức cũng không vạch trần hắn, nói, đại sư phụ, ngươi đi làm việc trước đi, ta giúp các ngươi dọn dẹp một chút, các ngươi đại nam nhân ở nhà, thật sự là rối bời. Kha Trấn Ác ứng tiếng tốt, tự đi. Nghe được Hoàng Dung lời nói, trong lòng của hắn nổi lên một cái cầm trong tay Việt nữ kiếm xinh đẹp nữ tử, nhịn không được có chút ngây dại. Từng có lúc, vị nữ tử kia cũng là một bên nói như vậy, một bên thay mình thu thập lại phòng. Hắn nhịn không được lẩm bẩm nói, thất muội, cũng không biết ngươi tại dưới suối vàng bây giờ trôi qua ra sao, có phải hay không đã đầu thai chuyển thế đâu. Bên kia Hoàng Dung thu thập một lần Kha Trấn Ác phòng, đi tới Dương Hùng kho tủi. Tại kho tủi một góc, rơm rạ cùng khối gỗ chất thành một cái giản dị giường chiếu, tại giường chiếu bên cạnh còn đặt vào mấy món quần áo. Như thế lớn một cái nam nhân, cũng không biết thu thập một chút. Hoàng Dung cầm lấy Dương Hùng quần áo trong chất. Nghe được phía trên nồng đậm nam nhân khí tức, Hoàng Dung trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt. Nàng kìm lòng không được giơ lên quần áo xích lại gần chính mình. Kẹt kẹt một tiếng, cửa chính của sân được mở ra. Hoàng Dung lấy lại tinh thần, không khỏi mặt đỏ tới mang tai, mình đây là thế nào rồi? Nàng nhanh lên đem quần áo buông xuống, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Kha đại hiệp, ngài ăn cơm chưa sao? Ngài thân hình không tiện, việc này để ta làm đi. Dương Hùng thanh âm vang lên, hắn đẩy ra kho tủ cửa đi đến. Nhìn thấy trước mắt Hoàng Dung, Dương Hùng lại là ngoài ý muốn lại là kinh hỉ. Hoàng nữ hiệp, thế nào là ngươi? Dương Hùng ngạc nhiên nói. Nhìn thấy Dương Hùng phát ra từ nội tâm vui sướng, Hoàng Dung không biết thế nào trong lòng một trận mừng thầm. Tên ngốc này xem ra cũng không có quên ta đây. A phi, Hoàng Dung a Hoàng Dung, ngươi đang suy nghĩ cái gì đâu? Hắn so ngươi nhỏ như vậy nhiều, ngươi cũng không thể chơi với lửa có ngày chết cháy a. Nghĩ tới đây, Hoàng Dung miễn cưỡng thu nhiếp tinh thần, hồi đáp, "No, ta hôm nay có rảnh, đến giúp đại sư phụ chỉnh đốn xuống phòng." Nàng cố ý bất mãn nói ra, "Ngươi hai ngày này làm cái gì đi? Thủ thành một chuyện nặng như Thái Sơn, há có thể như vậy trò đùa?" Dương Hùng không có phát hiện Hoàng Dung dị trạng, nghe vậy bận bịu giải thích nói, "Là trong nhà của ta xảy ra chút việc, trở về một chuyến, vừa xong xuôi liền trở lại." Hoàng Dung lườm hắn một cái, tuy là tức giận động tác, lại có một phen đặc biệt phong tình. Nàng thấp giọng hừ lạnh nói, "Lần này liền bỏ qua ngươi, lần sau không được như thế." Nàng giả bộ làm tỉnh tâm địa nói ra, "Ngươi nhật ký thế nào không có viết rồi?" "Nhật ký?" Dương Hùng phản ứng lại. Trong lòng của hắn khẽ động, trước đó phỏng đoán càng thêm xác định, xem ra Hoàng Dung cũng tại quan tâm hắn a. Lập tức trong ánh mắt mang theo 7 phần thăm dò cùng 3 phần nóng bỏng, từ từ nói, "Ta sợ nói sai, lại bị người coi như thích coi khinh người khác nam tử." Nhìn xem Dương Hùng ánh mắt, Hoàng Dung trong lòng lại nhiều mấy phần vui vẻ, thấp giọng nói, "Ngươi hảo hảo biết, lại thế nào sẽ bị người hiểu lầm?" Dương Hùng bật cười lớn nói, "Thật sao? Ta ngược lại thật ra nghĩ kỹ tốt biết, chỉ là gần nhất bận chuyện, lại thêm không có cái gì động lực đâu." Nhìn thấy Dương Hùng nụ cười cùng anh tư, Hoàng Dung tiếng lòng run lên bần bật, trên mặt bay lên một đóa ánh nắng chiều đỏ, ra vẻ khó hiểu nói, "Ngươi muốn cái gì động lực?" Dương Hùng chậm rãi tới gần Hoàng Dung, cùng nàng chỉ cách xa hơn một xích, cúi đầu nhìn về phía đối phương, hô hấp của hai người lẫn nhau có thể nghe. Hắn lúc này mới nói ra, "Nắm hai tay của ngươi cảm giác ngươi dịu dàng." Mấy câu nói ấy là trước kia hắn ban đêm hát ca bên trong một câu ca từ, Hoàng Dung lập tức luôn hãm, trong mắt nàng hiện lên một mảng lớn kiều mị, nói, "Xấu gia hỏa, ngươi dám khinh bạc ta, ta liền cho ngươi một tát hai." Dương Hùng gặp Hoàng Dung luôn ngữ kiều mị, chỗ đó vẫn không rõ nàng ý tứ, lập tức kiên định hữu lực địa đưa tay phải ra, nghĩa vô phản cố cầm Hoàng Dung tay mềm. Mềm mại, chân nhắn, mùi thơm ngát, các loại cảm giác đồng loạt lao qua. Bị Dương Hùng bắt lấy mình tay, Hoàng Dung chỉ cảm thấy một trận bị điện giật giống như cảm giác truyền đến, trong lòng từng đợt run rẩy. Nàng có chút không địch lại Dương Hùng ánh mắt, không khỏi ưm một tiếng cúi đầu, muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào địa dùng một cái tay khác nhẹ nhàng đẩy bộ ngực của hắn. Bực này ngàn năm một thở cơ hội tốt Dương Hùng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, hắn một tay lấy đối phương bế lên. Hoàng Dung a một tiếng kêu sợ hãi, trong mắt giống như có một vũng xuân thủy sắp tràn ra tới. Hơn 2 canh giờ sau, Dương Hùng một trận run rẩy, hệ thống nhắc nhở vang lên, Quỳnh Giao Ngọc dịch hiệu quả phát động, Hoàng Dung đối ngươi độ thiện cảm trực tiếp tăng lên tới 100. Phải chăng đối Hoàng Dung tiến hành cường hóa? Cường hóa sau Hoàng Dung tướng mạo 10, tuổi thọ 10. Dương Hùng chỉ cảm thấy vai hùng ánh phát, lập tức làm ra lựa chọn. Đương nhiên là mạnh hơn hóa. Theo lựa chọn của hắn, quần phương phổ bên trong Hoàng Dung chân dung cùng tin tức xảy ra tương ứng biến động. Cùng lúc đó, dưới thân Hoàng Dung cũng xảy ra một chút mắt trần có thể thấy biến hóa. Nàng lúc đầu đã tiếp cận hoàn mỹ không một tì vết dáng người cùng tướng mạo lại lần nữa tăng lên, trung niên nữ tử thành thục khí chất giữ lại, thân thể lại càng thêm mềm mại tinh tế tỉ mỉ, về tới 18 tuổi. Loại biến hóa này ngay cả Hoàng Dung cũng đã nhận ra, nàng mặt mũi tràn đầy đỏ ửng không dám tin nhìn xem hai tay của mình, lại dùng hai tay đi vớt ve ngà voi giống như trắng non tinh tế tỉ mỉ khuôn mặt. Mình tỏa sáng thứ hai xuân. Hoàng Dung bị thoải mái đến cực kỳ thỏa mãn thân thể lại nhiều một chút trên tâm lý thỏa mãn, nhịn không được trở tay ôm Dương Hùng cổ. Chương 20, Hoàng Dung thập bát trưởng, 1/2, chương 20, Hoàng Dung thập bát trưởng, 1/2, một phen giày vò về sau, Hoàng Dung rón rén nhìn thoáng qua bốn phía, lặng lẽ rời đi. Dương Hùng mở ra quần phương phổ, xem xét lên Hoàng Dung tin tức. Tính danh, Hoàng Dung tuổi tác, 32 tướng mạo, 108, đã vượt qua hạn mức cao nhất, còn thừa tuổi thọ, 46 căn cốt, cực phẩm cảnh giới, tiên thiên đệ cửu trọng công pháp, đả cầu đồng pháp, lạc anh thần kiếm trưởng, ngọc tiêu kiếm pháp trở độ thiệt cảm, 100 ngoại trừ tướng mạo cùng tuổi thọ bị Dương Hùng cường hóa bên ngoài, cảnh giới của nàng cũng từ tiên thiên đệ bắt trọng đột phá đến đệ cửu trọng, độ thiện cảm cũng đạt tới hạn mức cao. Nhất giá trị Dương Hùng thỏa mãn nhẹ gật đầu, bắt đầu nhận lấy quần phương phổ điểm tích lũy. Lĩnh xong 100 điểm tích lũy sau, Dương Hùng trầm ngâm một hồi. Tiếp tục hối đoái tu luyện quả tự nhiên là một cái lựa chọn tốt, nhưng trong vòng 5 năm lực tu luyện quả cần 70 điểm tích lũy, tính so sánh giá cả không phải quá cao. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định lại tích lũy một đợt điểm tích lũy hối đoái trong vòng 10 năm lực tu luyện quả, dù sao cái kia chỉ cần 120 điểm tích lũy, tương đương với bất đi 20 điểm tích lũy. Hiện tại công lược mục tiêu chỉ còn lại Lý Mạc Sầu cùng Bạch Kiệt. Lý Mạc Sầu tạm thời là đừng suy nghĩ, nàng hận mình tận xương, lại giải chân khí của mình, phía dưới gặp mặt hai thua ai thắng còn nói không tốt đâu. Bạch Kiệt nói cũng không tệ, chỉ tiếc Âm Quý phái đệ tử còn bị nhốt tại trong lao, dạng này trở về cũng không thích hợp. Dương Hùng quyết định nghĩ cái tốt lý do, lần sau để Hoàng Dung đem Âm Quý phái đệ tử thả. Làm ra quyết định này sau, Dương Hùng đem quần phương phổ thu hồi, lại đem kho tủi cửa sổ mở ra, bắt đầu làm lên đồ ăn. Đến ban đêm, Kha Chấn Ác chống quải trượng đi trở về. Nhìn thấy Dương Hùng sau, Kha Chấn Ác sắc mặt nhiều mây chuyển tinh, hỏi: "Dương tiểu tử, ngươi lúc nào trở về?" Dương Hùng một bên chào hỏi Kha Chấn Ác ăn cơm, một bên hồi đáp: "Vừa trở về không bao lâu đâu." Kha Chấn Ác nghe được đồ ăn hương khí, đã sớm bụng đói kêu vang, bụng kêu rột rột bắt đầu. Hắn một bên miệng lớn ăn uống, một bên lại nói ra: "Hoàng Dung hôm nay đã tới, còn hỏi lên chuyện của ngươi đâu, ngươi nhìn thấy nàng không có?" Dương Hùng mặt không đổi sắc, thản nhiên nói: "Không có a." Khó trách trong phòng chỉnh tề không ít đâu, thì ra là thế. Kha Chấn Ác thật không có hoài nghi, nói nói hắn lại nói tới mình sòng bạc kinh lịch, không có gì hơn là vận khí quá kém cùng có người gian lận loại hình. Dương Hùng trong lòng cười thầm, cái gọi là 10 lần đánh cược 9 lần thua, chỉ cần có đánh bạc địa phương chắc chắn sẽ có các loại tâm cơ cùng thủ đoạn. Trong miệng hắn vâng vâng, cũng không có phát biểu cái gì cái nhìn. Hai người cơm nước xong xuôi thu thập xong sau, Dương Hùng trở lại kho củi bên trong tiếp tục dụng công tu luyện, Hồng Lăng ba bên kia đã lưu đủ ngân lượng, tự nhiên là không cần hắn quan tâm. Như thế lại qua hai ngày. Một ngày này, Hoàng Dung lại dành thời gian vụng trộm đi tới trong hẻm nhỏ. Hai người một phen truyền miên sau, Hoàng Dung đối Dương Hùng nói, trận này ta tu luyện bình cảnh vậy mà thoáng cái biến mất không còn chút tung tích, cứ như vậy tự chừng 2 năm nữa hẳn là liền có thể tiến vào tông sư cảnh giới, ngươi biết là thế nào chuyện sao? Dương Hùng đương nhiên biết, nhưng việc này liên lụy tới mình cơ mật, hắn cũng không muốn cùng bàn đỡ ra, bởi vì nói ra, như vậy sao? Có lẽ là âm dương điều hòa, công pháp tự nhiên là thuận lợi. Hoàng Dung hung hăng tại Dương Hùng trên cánh tay méo một cái, lườm hắn một cái, nói, liền sẽ coi khinh ta. Dương Hùng cũng không cùng nàng so đo, trong lòng cười thầm, trước đó coi khinh ngươi thời điểm, ngươi còn ngại coi khinh đến không đủ đâu. Nữ nhân chính là loại kỳ quái sinh vật. Gặp bầu không khí phù hợp, hắn hỏi tới âm quý phái chuyện. Hoàng Dung nghĩ nghĩ, hiểu rõ ra. Nàng cho Dương Hùng giải thích nói, âm quý phái phái nghĩa phi thường kỳ quái, cho rằng thế giới này quá hỗn loạn, nhất định phải hủy diệt chủ kiến. Bọn hắn đối thế giới tràn ngập cừu hận, vong ta đại tống chi tâm bất tử. Dương Hùng nhẹ gật đầu, nói, chúng ta bắt được đều là một ít cá tôm nhỏ, không bằng thả dây dài câu cá lớn, thuận dây leo sở đến nơi ở của bọn hắn, chẳng phải là tốt. Hoàng Dung trên ngọc dung lộ ra cười khổ, đạo lý này ta tự nhiên hiểu rõ. Chỉ là âm quý phái nhân tài xuất hiện lớp lớp, đương nhiệm phái chủ Trúc Ngọc Nghiên chính là hiếm có thiên tài, người dáng dấp tuyệt mỹ vô cùng. Cảnh giới của nàng trước mắt là tông sư hậu kỳ, cách đại tông sư cũng chỉ có cách nhau một đường. Chúng ta tương dương phòng thủ đều phí sức, nơi nào còn có dư lực đi tiêu diệt bọn hắn đâu. Dương Hùng nghe được Trúc Ngọc Nghiên tên, nhịn không được trong lòng hơi động, lập tức đột nhiên nói, chuyện này giao cho ta đi. Ta mặc dù bất tài, lại là một bộ mặt lạ hoắc, nhất định sẽ đem bọn hắn tình báo thăm dò được rõ ràng. Hoàng Dung bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt nàng vừa mừng rỡ lại là không bỏ, nói, là, ngươi có cái kia kỳ quái bút ký. Nói đến đây, trên mặt của nàng hiện ra một mảnh đỏ ửng, hiển nhiên nghĩ đến lúc trước chuyện. Dương Hùng trong lòng lửa nóng, tại nàng nở nang chân nhắn chỗ nhẹ nhàng gỗ, trên mặt ta mị cười một tiếng, an ta một chiêu Hoàng Dung thập bát trưởng. Hoàng Dung vũ mị nhìn Dương Hùng một chút, ép xuống thân thể. Mấy ngày về sau, tương dương thành bên trong xảy ra một kiện chuyện kỳ quái. Nơi nào đó lao doanh ngoại ý muốn xảy ra hỏa hoạn, chờ đến cứu hỏa binh sĩ tiến đến thời điểm, phát hiện hai tên tù phạm đã bị Hùng Hùng đại hỏa cho thiêu chết. Người chết hoàn toàn thay đổi, sơ bộ phán định là âm quý phái thám tử. Loại này nhưng ngục không thể tù chuyện xảy ra sau, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung rất là tức giận, nghiêm tra xét mấy ngày, cuối cùng phát hiện gây chuyện chính là một mới vừa vào nghị sự đường không lâu người mới. Tin tức này lặng yên không một tiếng động truyền đến ngoài thành, bị âm quý phái cùng người Mông Cổ thám tử cho dò xét đến. Cùng lúc đó, Dương Hùng mang theo hai tên người áo đen xuất hiện ở tương dương thành bên ngoài một chỗ trong núi sâu. Bạch Khiết ở phía xa một bên ngoắc một bên mừng rỡ nói ra, Dương đại ca, đại tráng, tiểu thiến, nơi này, nơi này. Dương Hùng ba người bay lượn mà đi, rất gần cùng Bạch Khiết hội hợp. Bạch Khiết hỏi Dương Hùng, Dương đại ca, đây rốt cuộc là thế nào chuyện? Ngươi là thế nào đem bọn hắn cứu ra đâu? Dương Hùng đem cùng Hoàng Dung thương lượng xong lý do thoái thác nói một lần. Đại tráng cùng tiểu thiến thân thể còn có chút suy yếu, bọn hắn lòng vẫn còn sợ hai nói ra, chúng ta bị nhốt hơn một tháng, lúc đầu coi là không cách nào may mắn thoát khỏi, không nghĩ tới vậy mà tuyệt sử phùng sinh. Bọn hắn đối Dương Hùng cùng nhau thi cái lễ, biết ơn nói ra, Dương huynh nhân cứu mạng, chúng ta khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Nếu như ngươi không chê, không ngại đến chúng ta trong phái một lần. Dương Hùng gãi đúng châu ngứa, trên mặt lại cố ý chần chờ nói, ta cứu các ngươi, chỉ là bởi vì được Bạch cô nương nhờ bà, cũng không có nghĩ qua hồi báo. Chuyện như là đã hoàn tất, mấy vị liền mời về đi, ta thì không đi được. Bạch Khiết nghe vậy cực kỳ không bỏ, nàng lấy dũng khí kéo lại Dương Hùng tay, thành khẩn nói ra, Dương đại ca, chúng ta âm quý phái mặc dù bị người trong giang hồ hiểu lầm, lấy oán trả ơn lại không phải tác phong của chúng ta, ngươi liền theo chúng ta đi thôi. Đến lúc đó lại đi, chúng ta nhất định sẽ không gây khó dễ. Đại tráng cùng tiểu thiến cũng cùng kêu lên mời. Dương Hùng gặp hí đã làm đủ, cái này mới miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Ba người cùng kêu lên reo hò, bồi tiếp Dương Hùng cùng một chỗ xuống núi. Chương 21, Cửu Dương thần công tiến hóa, 1/2, chương 21, Cửu Dương thần công tiến hóa, 1/2, bốn người một đường bắt thượng, đêm đó liền tại một chỗ hồ nước bên cạnh ôm doanh. Ăn xong cơm tối sau, Dương Hùng tiến vào trướng đồng của mình, bắt đầu sửa sang lại hành lý. Hắn đồ vật vốn là đặt ở trong túi trữ vật, nhưng vì không bại lộ bí mật của mình, cũng chỉ đánh giống như những người khác trên lưng một cái bọc hành lý. Chính sửa sang lấy đâu, Tiểu Thiến đột nhiên lặng yên không một tiếng động đi đến. Nàng một bên giúp Dương Hùng một tay, một bên dùng hàm tình mạch mạch con mắt nhìn xem hắn, miệng bên trong lời nói cũng là nũng nịu. Bằng tâm mà nói, Tiểu Thiến dung mạo tư thái cũng coi là coi như không tệ, mặc dù so ra kém Bạch Khiết, nhưng cũng cùng không có cường hóa trước Hồng Lăng Ba tương xứng. Đưa tới cửa điểm tích lũy không có không muốn đạo lý, Dương Hùng bây giờ đã xe nhẹ đường quen, hắn cố ý nói ra, chúng ta hồ này dễ công khó thủ, vì buổi tối an bình, vẫn là phải tuần tra một chút tốt. Tiểu Thiến dùng hàm răng trắng nõn nhẹ nhàng cắn môi dưới, vũ mị địa nói ra, Dương đại ca, ta cùng đi với ngươi, được không? Hai người ra lều vải, đón đầu lại gặp Bạch Khiết. Bạch Khiết tựa hồ cũng là nghĩ đến Dương Hùng trong lều vải tới làm cái gì, nhìn thấy Tiểu Thiến sau nàng có chút xấu hổ. Nàng đem trước lỗ hai bên cạnh một túm tóc vẩy đến phía sau, hỏi Dương Hùng, Dương đại ca, các ngươi đây là muốn đi nơi nào đâu? Dương Hùng mặt không đỏ tim không đập địa nói ra, chúng ta đi tuần tra một chút, thuận tiện ngắt lấy chút rau dại trở về. Bên cạnh hắn Tiểu Thiến tiếp đến càng gần, nàng đáp ý nhìn Bạch Khiết một chút, cười hì hì nói ra, Bạch tỷ tỷ, ngươi cứ yên tâm tốt, có ta bồi tiếp Dương đại ca, sẽ không phát sinh cái gì chuyện. Bạch Khiết trong lòng ngầm mực, ta không yên lòng nhất chính là ngươi, sớm biết có thể như vậy, còn không bằng không cứu ngươi ra đâu. Nghĩ tới đây, nàng kiên trì phải bồi Dương Hùng cùng đi, lại bị Dương Hùng lấy doanh địa giống vậy cần trông coi lý do đổi rơi mất. Nhìn xem Tiểu Thiến bóng lưng, Bạch Khiết lại là hủy khuất lại là sinh khí, rõ ràng là ta trước nhận biết Dương đại ca, ngươi thế nào như vậy thuần thục a. Bên kia Dương Hùng hai người rất nhanh biến mất tại hồ bên kia, đi tới một chỗ tránh gió khe núi chỗ. Tiểu Thiến vô tình hay cố ý chịu gạt ra Dương Hùng cánh tay, đưa nàng là lớp tinh tế dáng người phát huy vô cùng tinh tế. Nhìn xem Tiểu Thiến đỏ hừng mặt, Dương Hùng nơi nào sẽ không rõ tâm tư của đối phương. Nghĩ tới đây, trong ánh mắt của hắn có một chút nghiền ngẫm ý vị. Tiểu Thiến đang tại lặng lẽ nhìn về phía Dương Hùng, vừa vặn cùng hắn ánh mắt đối mặt, nàng có chút đối kháng không được, vặn chặt túi đầu. Từ trong lao ra sau, nàng quần áo vốn là có chút tổn hại, lúc này cành cây nhỏ treo quả lớn run lên một cái động lòng người vô cùng. Dương Hùng giơ ra tay phải của mình, nhẹ nhàng nâng lên Tiểu Thiến cái cằm, mỉm cười nói, "Tiểu Thiến, nhìn ta." Tiểu Thiến đỏ mặt phải cùng quả hồng, nàng mặc dù làm xong chuẩn bị tâm lý, sự đáo lâm đầu lại không khỏi có chút thẹn thùng. Dương Hùng ngữ khí nhàn nhạt, lại mang theo không thể nghi ngờ hương vị, trở thành nữ nhân của ta, sau này liền muốn thành thành thật thật nghe ta, ngươi nghĩ được chưa? Tiểu Thiến sắc mặt như ánh nắng chiều đỏ, ngữ khí lại hết sức kiên định, "Dương đại ca, không có ngươi cứu ta, ta sớm muộn cũng sẽ chết tại trong lao tù, ta nguyện ý." Dương Hùng lấy ra một khối lớn da thú trải trên mặt đất, đem Tiểu Thiến nhẹ nhàng ôm lấy, bỏ vào phía trên. Tiểu Thiến thanh âm có chút run rẩy, nàng thấp giọng nói, "Dương đại ca, ta còn là tấm thân xử nữ, mời thương tiếc." Dương Hùng ngẩn người, xoáy lại gật đầu một cái. Hơn một canh giờ sau, Dương Hùng một trận run rẩy, hệ thống nhắc nhở vang lên, "Quỳnh giao ngọc dịch hiệu quả phát động, Tôn Thiến đối ngươi độ thiện cảm trực tiếp tăng lên tới 100. Phải chăng đối Tôn Thiến tiến hành cường hóa?" Cường hóa sau Tôn Thiến tướng mạng 10, tuổi thọ 10, nhưng ghi vào đến quần phương phổ bên trong nhận lấy ban thưởng. Dương Hùng chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, mã thượng thanh tỉnh lại. Đương nhiên lựa chọn ghi vào nhận lấy phần thưởng. Theo hắn hướng, quần phương phổ bên trong trang thứ 2 bên trái nổi lên một vị nữ tử chân dung. Tính danh: Tôn Thiến, tuổi tác: 18 tướng mạo, 95 còn thừa tuổi thọ, 81 căn cốt, thượng phẩm cảnh giới, tiên thiên đệ nhị trọng công pháp, xá nữ công độ thiệt cảm, 100. Dương Hùng đang chuẩn bị nhận lấy điểm tích lũy, tốt trong hệ thống thương thành chọn lựa vật phẩm, lại nghe hệ thống nhắc nhở lại vang lên, bởi vì công lược mục tiêu tu luyện xá nữ công cùng tốc chủ tu luyện Cửu Dương thần công tương tính độ phù hợp tương đối cao. Cửu Dương thần công đột phá đến tầng thứ 2, thu hoạch được mới hiệu quả, tuổi khô lửa bốc. Tuổi khô lửa bốc, lần thứ nhất công lược thành công lúc hai bên tu vi của mình gia tăng 1/10, sau này mỗi lần song tu sau hai bên tu vi của mình gia tăng 1%. Dương Hùng mừng rỡ, còn có loại chuyện tốt này. Hắn triển khai nội thị thuật, phát hiện chân khí trong cơ thể quả nhiên tăng lên chừng một thành, mình cuối cùng từ tiên tiên đệ nhất trọng đột phá đến tiên tiên đệ nhị trọng. Bên kia Tôn Thiến xấu hổ địa tựa vào Dương Hùng trong ngực, tò mò hỏi, "Dương đại ca, ngươi tại làm cái gì đâu?" Dương Hùng cười cười, thối lui ra khỏi hệ thống tương thành, đối Tôn Thiến nói, "Không có làm cái gì, ngươi nội thị một chút thử một chút." Tôn Thiến theo lời thấy bên trong một phen, lập tức lộ ra kinh hỉ cũng không dám tin thần sắc. Nàng kinh ngạc nói ra, "Dương đại ca, tu vi của ta thế nào lập tức tăng lên như vậy nhiều?" Dương Hùng đương nhiên sẽ không đem bí mật của mình nói thẳng ra, chỉ là hời hợt nói ra, "Ta trước kia ngẫu nhiên đạt được dị nhân truyền thụ, học được một bộ song tu công pháp, hôm nay cùng ngươi điên loan đạo phượng thời điểm phát hiện kia công pháp cùng ngươi tu luyện mị công 10 phần ăn cướp." Tôn Thiến có chút nóng nảy, sợ Dương Hùng hiểu lầm, tranh thủ thời gian giải thích cặn kẽ, "Dương đại ca, ta từ nhỏ bị Âm Quý phái thu dưỡng, truyền thụ ta xá nữ công, nhưng công phu này ta chưa hề không đối nam nhân dùng qua, sau này cũng chỉ sẽ đối với ngươi dùng." Dương Hùng nhẹ gật đầu, thấy sát trời đã không còn sớm, liền hỏi Tôn Thiến, "Ngươi còn có thể đi động được sao?" "Sát trời quá muộn, ta sợ bọn hắn lo lắng tìm đến nơi này." Tôn Thiến ngượng ngùng nhẹ gật đầu, nói, "Dương đại ca, ta có thể kiên trì." Nàng đứng dậy, mới dưa ban đầu phá thân thể một trận đau đớn. Nàng kéo Dương Hùng cánh tay, khập khiễng đi trong chốc lát, cuối cùng khôi phục bình thường dáng đi. Bị Dương Hùng thoải mái cường hóa sau nàng tản ra kinh người mỹ lệ, dưới ánh trăng chỉ còn lại hai người sàn sạt tiếng bước chân âm đang vang lên. Chương 22, Huyền Thiết Kiếm, trăng trong nước, 1/2, chương 22, Huyền Thiết Kiếm, trăng trong nước, 1/2, Dương Hùng cùng Tôn Thiến trở lại doanh địa thời điểm, nghe được tiếng vang Bạch Khiết từ trong lều vải đi ra. Ánh mắt của nàng rơi xuống Tôn Thiến trên thân lúc, lộ ra chấn kinh cùng thần sắc không dám tin. Thế nào chuyện, đối phương thế nào so với mình xinh đẹp hơn động lòng người rồi? Chưa nhân sự nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, u đoán nhìn Dương Hùng một chút. Dương Hùng để Tôn Thiến về lều vải của nàng nghỉ ngơi thật tốt, hắn nhìn về phía Bạch Khiết, hỏi, "Khiết Nhi, thế nào như thế chậm còn không có nghỉ ngơi?" Bạch Khiết ngữ khí có chút xa xút, thanh âm cũng không có gì vãng nhiệt tình, "Ta vừa nghe được động tĩnh, liền ra nhìn xem." Nói xong sau, nàng quay người đi hướng chướng đồng của mình, thiếu khí vô lực phất phất tay, "Dương đại ca ngủ ngon." Dương Hùng trong lòng hơi động, lần sau mang Bạch Khiết đi tuần tra đi, nàng tu luyện cũng đúng lúc là xá nữ công. Hắn trở lại chướng đồng của mình, ngồi xếp bằng xuống nhìn lên quần phương phổ. Nhận lấy xong công lược Tôn Thiến 160 điểm quần phương phổ điểm tích lũy ban thường sau, tăng thêm lần trước còn lại 100 điểm điểm tích lũy, Dương Hùng có thể dùng điểm tích lũy đã đến 260 điểm. Những này điểm tích lũy nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Hồi nói hai cái 10 năm bên trong lực tu luyện quả cũng không tệ, nhưng bây giờ Cửu Dương thần công có mới hiệu quả có thể tăng lên nội lực, Dương Hùng chuẩn bị tạm thời trước bất động điểm tích lũy. Hắn có càng xa mục tiêu, cái mục tiêu này chính là Huyền Thiết kiếm hoặc là trăng trong nước. Huyền Thiết trọng kiếm là kiếm ma độc hồ cầu bại năm đó dùng bảo kiếm, khoảng chừng nặng 70, 80 cân, toàn thân từ huyền thiết rèn đúc mà thành, uy lực hết sức kinh người. Chỉ là muốn đem thanh kiếm này dùng đến xoay tròn như ý, còn cần hối đoái Huyền Thiết kiếm pháp, đồng thời đến thể lực kinh người mới được. Dương Hùng tu luyện mãnh hổ thần công, hiện tại hai tay đã có hơn ngàn cân khí lực, sử dụng Huyền Thiết trọng kiếm đương nhiên không đáng kể. Trăng trong nước là Khấu Trọng đạt được một thanh bảo đao, mặt ngoài thường thường không có gì lạ, nhưng rót vào tiên thiên chân khí sau, nếu như tương tính giống nhau liền sẽ đột nhiên hiện hoàn mang, uy lực cũng rất kinh người. Dương Hùng tu luyện Trường Sinh Quyết cùng Khấu Trọng một mạch tương thừa, sử dụng trong giếng dùng đương nhiên không có vấn đề. Nhưng trong giếng bắt pháp là chính Khấu Trọng lĩnh ngộ, Dương Hùng cũng cần mình lĩnh ngộ đạo pháp. Đến cùng tuyển đao vẫn là kiếm đâu? Hắn cẩn thận suy nghĩ kỹ một hồi, đột nhiên bật cười. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, người trưởng thành đương nhiên là tất cả đều muốn. Làm ra quyết định sau, Dương Hùng đem quần phương phổ cất kỹ, lại mở ra Huyền Trần nhật ký. Hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù đã mấy ngày không có viết nhật ký, nhưng Hoàng Dung lại tại lần gần đây nhất nhật ký phía dưới chừa cho hắn mấy lời nói. Nhắn lại ngoại trừ chính sự cùng căn dặn hắn chú ý an toàn bên ngoài, còn có một số tư mật lời nói. Nghe xong Hoàng Dung tư mật thoại, Dương Hùng trong đầu nổi lên nàng tuyệt mỹ không tì vết khuôn mặt tư thái. Dương Hùng nhớ tới kiếp trước làm tinh bên trên một câu, người tốt tao a. Hắn Hoàng Dung bắt đầu ở phía trên viết xuống mới nhất nhật ký, đem tình huống của mình nói một lần, trong đó liên quan với Tôn Thiến cùng Bạch Khiết bộ phận tự nhiên là lướt qua không để cập nữa. Về xong Hoàng Dung nói sau, Dương Hùng nhớ tới Hồng Lam Ba, cũng cho nàng viết một bài văn. Làm xong những ngày sau, Dương Hùng nằm tại trong lều vải, rất mau tiến vào thâm trầm trong giấc ngủ. Sáng ngày thứ hai, Dương Hùng bị một trận chim bay ngư dược thanh âm đánh thức. Hắn mở rộng vòng eo, phát hiện trong kinh mạch lưu động tiên thiên chân khí so trước kia càng thêm trôi chảy tự nhiên, xem ra tối hôm qua gia tăng một thành chân khí đối thân thể lại có cải thiện tác dụng. Đợi một hồi lâu, Bạch Khiết từ trong trướng đi ra, nàng tức giận nhìn xem Dương Hùng, hiển nhiên còn có chút cảm xúc. Dương Hùng mỉm cười, cái này quá đơn giản, lần sau liền mang nàng đi tuần tra. Lại một lát sau, Tỉnh Tỉnh mê mê đại tráng cũng chính từ trong trướng đi ra. Người khác như kỳ danh, dáng dấp cao lớn trắng kiện, so cao chín thước Dương Hùng chỉ thấp một chút xíu, giống như to như cột điện. Đại tráng cũng không hiểu rõ xảy ra chuyện gì, cảm nhận được hiện trường kỳ quái bầu không khí, hắn thấp giọng hỏi Dương Hùng, "Trắng tiểu thư thế nào rồi?" Tuổi của hắn so Bạch Khiết còn lớn hơn mấy tuổi, chỉ là âm quý phái đẳng cấp nghiêm, chia làm thiên, địa, nhân ba cái cấp bậc. Hắn hiện tại thuộc về nhân cấp, so địa cấp Bạch Khiết muốn thấp. Dương Hùng đáp lại đại tráng, không cần quan tâm nàng. Hai người rửa mặt hoàn tất, nấu chút trà sớm, một bên liền ăn lên bữa sáng, một bên trò chuyện lên công pháp. Âm quý phái quy không thể tùy tiện tiết lộ trong phái công pháp, nhưng bình thường công pháp tự nhiên không ở chỗ này lệ. Hai người một phen trò chuyện, lẫn nhau đánh nhau nấu khí lực phương diện đều có tâm đắc, càng trò chuyện càng là khởi kình. Lẫn nhau lấy thừa bù thiếu sau, Dương Hùng tu luyện mãnh hổ thần công một chút nghi vấn cùng bình cảnh giải quyết dễ dàng, đại tráng cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn có thể cảm giác được mình hậu thiên cựu trọng bình cảnh cũng giải quyết không ít. Chính trò chuyện nhập cảng, Tôn Thiến từ trong lều của nàng lười biếng đi ra. Nàng cả người tản ra kinh người mỹ lệ, liền ngay cả một lòng tu luyện đại tráng cũng đã nhận ra dị trạng. "Trời ạ, Tôn tiểu thư ngươi đây là thế nào chuyện, ăn linh đan rượu dược sao?" Đại tráng hoảng sợ nói. Tôn Thiến nhàn nhạt cười một tiếng, không chút nào kiêng kỵ đi đến Dương Hùng bên cạnh, vén lên cánh tay của hắn, lúc này mới đối đại tráng quát lên, "Vô lễ, ta tu luyện bí thuật há lại ngươi có thể nghe ngóng." Đại tráng không còn dám hỏi. Bên kia Bạch Khiết có chút hâm mộ nhìn xem Tôn Thiến, trong mắt có chút thất thần. Dương Hùng nói tránh đi, thời điểm không còn sớm, chúng ta nắm chặt ăn bữa sáng đi đường đi. Ba người kia thần sắc cứng lại, hiển nhiên nghĩ đến tình cảnh của mình, không còn dám chậm trễ. Phải biết bọn hắn một nhóm bốn người tới Tương Dương, vốn là muốn tìm hiểu tình báo, kết quả lãng phí hơn một tháng. Không chỉ có tình báo không có hỏi thăm đến, còn hao tổn một nhân thủ, nếu không phải Dương Hùng cứu rút, chỉ sợ Tôn Thiến cùng đại tráng cũng muốn chết tại trong lao tù. Nghĩ đến âm quý phái đối phó kẻ thất bại thủ đoạn, ba người cũng không khỏi đến thấp vọng. Một đường bắc hành, thời tiết dần dần chuyển lạnh, đã đến trung thu thời tiết. Trong lúc này, Dương Hùng bất động thanh sắc tìm một cơ hội, mang theo Bạch Khiết ra ngoài tuần tra. Bạch Khiết tựa hồ dự cảm được cái gì, nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cũng không có từ chối. Không có chút nào ngoài ý muốn, Dương Hùng cũng đối Bạch Khiết tiến hành cường hóa. Cường hóa sau Bạch Khiết thuộc tính cũng sẽ ra tương ứng biến hóa, tính danh, Bạch Khiết tuổi tác, 18 tướng mạo, 102, đã vượt qua hạn mức cao nhất, còn thừa tuổi thọ, 64 căn cốt, thượng phẩm cảnh giới, tiên tiên đệ tứ trọng công pháp, xá nữ công độ thiệt cảm. 100 Bạch Khiết tu vi cũng từ tiên tiên đệ tam trọng đột phá đến tiên tiên đệ tứ trọng, để nàng mừng rỡ không thôi. Mà Dương Hùng cũng lần nữa phát động Cửu Dương thần công hiệu quả, chân khí trong cơ thể lần nữa nhiều một thành, mặc dù còn không có tiến hóa đến tiên tiên đệ tam trọng, nhưng đã triệt để vững chắc. Lấy xong tương ứng ban thưởng sau, Dương Hùng có thể dùng điểm tích lũy đã tích lũy đến 360 điểm. Thường đến ngon ngọt Bạch Khiết cũng bắt đầu thỉnh thoảng lại cùng Dương Hùng cùng đi ra tuần tra, mặc dù mỗi lần chỉ nhắc tới cao 1%, nhưng tích lũy tháng ngày dưới, hai người công lực tại ổn định trên mặt đất chứng. Ngoại trừ Bạch Khiết bên ngoài, Dương Hùng có khi cũng biết mang theo Tô Thiến, tận lực làm được đối xử như nhau. Một đường bắc thượng, bọn hắn qua thành mà không vào, ngoại trừ cần thiết vật tư bên ngoài tận lực đều tại giã ngoại đóng quân giã ngoại. Cho nên mặc dù trải qua mấy cái quốc gia, nhưng đều hữu kinh vô hiểm, cũng không có gặp được quá mạnh cao thủ. Nhưng ngoài ý muốn vẫn là xảy ra. Một ngày này bốn người trải qua một chỗ khe sâu, đâm đầu đi tới một vị gầy trơ xương linh đinh nam tử trung niên. Nam tử lông mày một cách lạ kỳ nồng đậm đen nhánh, con mắt sáng tỏ thanh tịnh đến giống như hải tử, trên lưng treo cái hoàng quang lấp lóe độc cước đồng nhân. Hắn nhìn Dương Hùng tuấn lãng thân hình một chút, ẩn ẩn lộ ra kinh hỉ cùng lãnh khốc thần sắc. Vị tiểu ca này tốt tuấn. Hắn khàn giọng nói, hai tay triển khai, đem khe sâu bên trên cầu treo đường đi đóng chặt hoàn toàn. Chương 23, Ma môn bát đại cao thủ, 1/2, chương 23, Ma môn bát đại cao thủ, 1/2, đại tráng nhìn thấy có người kiếm chuyện, lập tức hừ lạnh một tiếng vượt qua đám người ra, một quyền đánh về phía đối phương. Quyền phong lạnh thấu xương, phối hợp với hắn cầu kết cơ bắp, uy vũ đến giống như chiến thần. Nam tử kia khinh thường nhìn đại tráng một chút, vậy mà cũng một quyền đánh tới. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Dương Hùng biến sắc, tranh thủ thời gian nhắc nhở, Đại Tráng, không muốn đón đỡ. Đại Tráng nhưng không có kịp phản ứng, khí thế của hắn đang không ngừng ngưng tụ, quyền phong từ một trận gió lốc biến thành một cô đáng sợ vòi rồng. Từ mặt ngoài nhìn, Đại Tráng đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Cách lồng ngực của đối phương chỉ có vài tấc khoảng cách, Đại Tráng trong lòng cũng nhịn không được có mấy phần kích động, thầm nghĩ trong lòng, trận này thu hoạch không nhỏ, nếu là đổi mấy tháng trước, mình là tuyệt đối đánh không ra như thế uy mãnh tuyệt luân một quyền, liền xem như tiên tiên cao thủ cũng không dám chính diện đón đỡ, đối diện tên ngốc này cũng quá khinh thường. Hai quyền giao kích, làm cho người hoảng sợ chuyện xảy ra. Đại Tráng thế đi bỗng nhiên một dừng, xoáy lại lấy mấy lần tốc độ bắn ra hướng về phía sau. Tốc độ này mười phần đáng sợ, mắt thấy là phải đụng vào bên cạnh trên vách đá dựng đứng mặt. Ngay tại cái này liên quan khóa thời khắc, Dương Hùng nhất thanh thanh hát, cả người như đạn pháo bắn ra, sau phát tới trước địa tiếp nhận Đại Tráng. Đại Tráng trong miệng máu tươi cuồn cuộn, thần sắc vẻ bại địa nói ra, "Dương Minh, ta cho mọi người mất thể diện." Nói xong đầu hắn nhẹ nhàng nghiêng một cái, cũng không có tiếng thở nữa. Dương Hùng trong lòng bi phẫn, mặc dù Đại Tráng cùng hắn thời gian chung đụng không hề dài, nhưng đối phương đúng là một đầu hắn tử, không nghĩ tới vậy mà liền như thế chết rồi. Hắn đứng dậy, ánh mắt giống như thực chất nhìn chằm chằm nam tử trung niên, trí nhớ của kiếp trước dần dần hiện lên ra. Lập tức trầm giọng nói, "Ngươi chính là Vưu Điều Quyện." Dương Hùng vừa nói, giống như cự thạch đồng dạng khơi dậy ngàn cơn sóng, Bạch Khiết cùng Tôn Thiến thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, kìm lòng không được lui lại mấy bước. Các nàng đương nhiên nghe qua Rồng Điểu Quyện tà danh, đối phương thế nhưng là danh liệt ma môn bát đại cao thủ hàng ngũ cao thủ, âm quý phái ngoại trừ Âm Sau Trúc Ngọc Nghiên có thể thắng dễ dàng hắn bên ngoài, những người khác cũng không là đối thủ. Nam tử trung niên mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn kỹ Dương Hùng một chút, phát hiện đối phương công pháp mười phần lạ lẫm, lại chuyển hướng Bạch Khiết hai nữ. Hắn mới chợt hiểu ra, đối Dương Hùng nói, nguyên lai là âm quý phái mấy cái chó con. Không tệ, bản tọa chính là Vưu Điểu Quyện, vốn là muốn lưu các ngươi một mạng, lần này không thể không tốn nhiều một phen tay chân. Nói xong lời này sau, Vưu Điểu Quyện chậm rãi đem trên lưng đồng nhân lấy tới, tựa hồ cũng không lo lắng mấy người thừa cơ chạy trốn. Dương Hùng nhất thanh thanh hát, đối Bạch Khiết cùng Tôn Tiến nói, chúng ta cùng tiến lên. Bạch Khiết cùng Tôn Tiến mặc dù trong lòng e ngại, nhưng cũng biết đây là duy nhất sống sót biện pháp, muốn cùng đối diện tà nhân mức chạy trốn tốc độ, sẽ chỉ bị tiêu diệt từng bộ phận. Vưu Điểu Quyện không nghĩ tới Dương Hùng như thế quả quyết, không khỏi lại đối hắn coi trọng mấy phần. Hắn sở dĩ chậm rãi gỡ xuống đồng nhân, chính là dùng công tâm kế sách, mặc dù không sợ một đối ba, nhưng có thể nhiều bất chút chân khí tự nhiên là tốt hơn. Bạch Khiết lấy ra tìm người mới rèn đúc hai thanh dao găm, hai tay nắm lấy từ bên trái công đi qua. Tôn Tiến dùng lại là một thanh tử thanh bảo kiếm, đây là nàng lập xuống đại công bị âm quý phái ban thưởng, Dương Hùng cố ý tìm Hoàng Dung muốn trở về. Dương Hùng một quyền đánh ra, ngoại trừ mãnh liệt cương phong giống như, phía trên không có kèm theo bất luận cái gì lôi điện chân khí. Hắn muốn xuất kỳ bất ý, để Vưu Điểu Quyện bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Vưu Điểu Quyện hơi cảm giác kinh ngạc. Ba người này cảnh giới bên trong, liền số Dương Hùng cảnh giới thấp nhất, nhưng hắn lại loáng thoáng cảm thấy Dương Hùng là trong ba người tu vi cao nhất. Loại này linh giác không nói rõ được cũng không tả rõ được, lại là Vưu Điểu Quyện từ vô số lần chiến đấu bên trong lĩnh ngộ ra tới. Lập tức Vưu Điểu Quyện sinh lòng cảnh giác, hắn đem nặng mấy trăm cân độc cước đồng nhân mua đến hổ hổ sinh phong, không cho ba người tới gần cơ hội. Cứ như vậy mặc dù hao phí chân khí, lại thật sự để Dương Hùng như kê tạm thời mất hiệu lực. Bốn người lăn lăn lộn lộn đấu hơn 10 chiêu, bởi vì Dương Hùng ba người tâm ý tương thông, lẫn nhau phối hợp ăn ý, ngược lại là không có để lại cái gì sơ hở. Dương Hùng trong lòng chấn kinh, cái này Vưu Điểu Quyện quả nhiên không hổ là ma môn bát đại cao thủ, tối thiểu cũng là tiên tiên cựu trọng tu vi, so Hoàng Dung còn cao hơn một tuyến, cách tông sư chỉ là kém một bước. Nên thế nào đối phó đối phương đâu? Dương Hùng hồi tưởng trí nhớ kiếp trước bên trong chuyện, nhớ kỹ từ Tử Lăng đối phó Vưu Điểu Quyện là dùng cực kỳ tập trung quyền kình, nhưng đến cùng là cái gì quyền kình Dương Hùng đã nhớ không rõ. Đúng, mỗi người có chiến thuật của mình cần gì không phải dụng quyền đâu. Dương Hùng nghĩ đến lần trước đối phó Lý Mạc Sầu chiêu số, tựa hồ dùng lại lần nữa cũng không tệ. Nghĩ tới đây, Dương Hùng vỗ túi trữ vật, lấy ra cái kia thanh tuần cương phát đao. Vưu Điểu Quyện chỉ cảm thấy hoa mắt, Dương Hùng phát đao đã đập vào mặt, liền đối phương từ nơi nào lấy ra cũng không phát hiện. Trong lòng của hắn hoảng sợ, tiểu tử này quả nhiên có gì đó quái lạ, may mắn mình có lưu chỗ trống. Lập tức Vưu Điểu Quyện đem chân khí trong cơ thể lại gia tăng mấy thành, độc cước đồng nhân hiện ra hoành tạo thiên quân chi thế, nên hướng cái kia thanh phát đao. Dương Hùng phát đao thế đi tăng tốc, đồng thời đối Bạch Khiết cùng Tôn Tiến thanh hát nói, tranh thủ thời gian buông tay. Bạch Khiết cùng Tôn Tiến mặc dù không rõ Dương Hùng ý gì, nhưng các nàng đã đem Dương Hùng coi là mình nam nhân duy nhất, nghe vậy không chút do dự cầm trong tay binh khí ném xuống. Vưu Điểu Quyện càng cảm thấy kỳ quái, nhưng lúc này muốn để hắn ném đi độc cước đồng nhân, hắn tự nhiên không nguyện ý chính là cái này ngắn ngủi một mấy mắt, Vưu Điểu Quyện đã bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Phát đao cùng độc cước đồng nhân đánh vào nhau, Dương Hùng hơn ngàn cân khí lực cũng đối kháng không được, nhưng hắn đã có thời gian quý giá. Vô số lam quang tại phát đao bên trên nhấp nhoáng, rất nhanh lan tràn đến độc cước đồng nhân phía trên. Lôi điện chân khí từ Vưu Điểu Quyện tay phải chuyển hướng hắn thân thể, coi như hắn đã chuẩn bị buông tay, nhưng vẫn là không còn kịp rồi. Vưu Điểu Quyện lớn tiếng kêu thảm, lông mày dập bị điện giật đến giống như thép xoát. Dương Hùng thừa này cơ hội tốt, một cái tay khác vượt qua đồng nhân dưới đáy, vô cùng đơn giản lại cực kỳ nhanh chóng một quyền đánh về phía Vưu Điểu Quyện lồng ngực. Vưu Điểu Quyện bị điện giật phía dưới đứng thẳng bất động tại chỗ, mặc dù có ý trốn tránh, lại chỉ có thể miễn cưỡng đem bộ ngực của mình yếu hại tránh đi. Phanh một tiếng vang thật lớn, Vưu Điểu Quyện đồng nhân rơi xuống đất, chính hắn thì bị Dương Hùng cương mãnh đánh xuống một quyền khe sâu. Ba người ánh mắt không tự chủ được nhìn phía Vưu Điểu Quyện, chỉ thấy đối phương thân ảnh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nhất anh một tiếng rơi tại trong đống loạn thạch, mắt thấy không sống được. Dương Hùng thở dài ra một hơi, lần này thắng lợi tới quá khó khăn. Nếu không có Bạch Khiết cùng Tôn Tiến kiềm chế, lấy tự mình một người thực lực, sớm đã bị làm cho dùng ra tuyệt chiêu, tại Bưu Điểu quyển có phòng bị tình huống dưới, chỉ sợ giữ nhiều lại ít. Mà Bạch Khiết cùng Tôn Tiến cũng là kêu to may mắn, các nàng xem lấy Dương Hùng uy phong lẫm lẫm bộ dáng, trong lòng yêu thương hiện lên. Hai nữ một trái một phải hỏi Dương Hùng, "Dương đại ca, ngươi không có bị thương chứ?" Dương Hùng lắc đầu, để các nàng đem binh khí của mình tìm trở về, hắn thì nhặt lên Bưu Điểu quyển độc cước đồng nhân. Cái này độc cước đồng nhân dùng chất liệu đặc thù, tựa hồ không phải bình thường thanh đồng cùng đồng tao. Trong lòng của hắn khẽ động, đem độc cước đồng nhân thu vào túi trữ vật, chuẩn bị sau này lại nghiên cứu. Nói không chừng dùng cái này dị đồng có thể chế tạo ra bảo đao lợi kiếm đến, vừa vặn tiết kiệm được điểm tích lũy. Dù sao trước mắt đều là nữ nhân của mình, cũng là không cần lo lắng tiết lộ bí mật chuyện. Chương 24, Văn Thải Đỉnh, 1/2, chương 24, Văn Thải Đỉnh, 1/2, mấy ngày sau, một tòa bao la hùng vĩ thành trì phía trước, vô số quần áo khác nhau người đi đường đang tại xếp hàng vào thành. Trong đám người đột nhiên xảy ra rối loạn tương mừng. Thật là anh Vũ chàng trai trẻ tử, bên cạnh hắn hai vị bạn gái cũng là xinh đẹp động lòng người a. Xuyệt, nhỏ giọng chút. Xem bọn hắn cách ăn mặc thế nhưng là người trong võ lâm, chọc giận đối phương cẩn thận chịu không nổi. Thử, ta lại không sợ bọn họ. Bằng ta tiểu bá vương tôn đần vũ lực, đối phó bọn hắn còn không phải tay đến bắt giữ. Đám người nghị luận ở Mỹ, nhìn phía xa xa một nhóm ba người. Ba người kia dĩ nhiên chính là Dương Hùng, Bạch Khiết cùng Tôn Tiến. Từ khi hôm đó đối phó xong Vưu Điểu quyển sau, ba người tìm cái phong cảnh xinh đẹp địa phương an táng đại tráng, phía sau hành tung càng cẩn thận e dè hơn. Bọn hắn lần này tới địa phương gọi Dương Châu, thuộc về đại tùy quản hạt khu vực. Đại tùy lúc này từ Dương Quảng thống trị, phía dưới có tứ đại môn phiệt, trong thành Dương Châu chính là bốn phiệt thế lực giao thoa chi địa. Âm quý phái đại ẩn ẩn với thị, trong phái chủ yếu hạch tâm lực lượng đều ở nơi này, càng có Âm Sau Trúc Ngọc Nghiên ở đây tòa chấn. Dương Hùng ba người giao xong lệ phí vào thành sau, phi thường thuận lợi địa liền tiến vào thành. Bạch Khiết cùng Tôn Tiến đối trong phái ngầm đà xe nhẹ đường quen, các nàng một bên tại trên đường cái đi lại, một bên thân mật đối Dương Hùng giới thiệu nơi này phong cảnh nhân tình. Dương Hùng cũng không khỏi đến trong lòng cảm thán, cái này đại tùy quốc lực quả nhiên không hề tầm thường, nếu không phải Dương Quảng điên cuồng bại ra, chỉ sợ không có phía sau đại đường chuyện gì. Đi vào một chỗ giường cột chạm chỗ đại viện trước mặt, Bạch Khiết cùng Tôn Tiến đều có chút khẩn trương. Các nàng nói khẽ với Dương Hùng nói, "Dương đại ca, chính là chỗ này." Dương Hùng nhẹ gật đầu, hắn nhìn ngó nghiêng hai phía một lần, thình lình phát hiện cái này đại viện vậy mà liền tại một chỗ vệ phủ cách đó không xa. Âm Quý phái thật to gan. Thủ vệ đệ tử trông thấy ba người, cung kính nói ra, "Hai vị tiên tử trở về a, mau mau mời đến đi." Văn trưởng lão cũng trở đến có chút nóng nảy. "Y đi, vị này là..." Bạch Khiết phất tay áo không vui nói, "Đây là bản cung lần này mang về quý khách, thế nào, ngươi ngay cả cái này cũng muốn biết hay sao?" Thủ vệ đệ tử giật nảy mình, tranh thủ thời gian cung kính nói, "Là vãn bối thất lễ, tiên tử mời." Bạch Khiết hừ lạnh một tiếng, lúc này mới cùng Dương Hùng Tôn Tiến cùng đi. Kia thủ vệ đệ tử nhìn xem ba người bóng lưng, vớt một cái mồ hôi lạnh, thở dài nói, "Đi thời điểm là bốn người, trở về thời điểm lại gây hai người, khó trách Bạch tiên tử tâm tình như thế trên lại đâu." Ba người tiến vào viện tử, trải qua các loại hành lang cùng mặt trăng cửa sau, đi tới một chỗ thanh lũ tiểu viện. Đến nơi này, Bạch Khiết thần thái cũng trở nên chú ý cẩn thận. Nàng cung kính nói ra, "Sư tôn, đệ tử Bạch Khiết cùng sư muội Tiểu Thiến cầu kiến." Liên tiếp nói mấy âm thanh, bên trong cuối cùng vang lên một cái lười biếng thanh âm, "Vào đi." Thật đơn giản ba chữ, còn hiện lên vô hạn bất bị, để cho người ta nhịn không được miên man bất định. Dương Hùng trong lòng hoảng sợ, thật là lợi hại mị công a. Hắn ý thủ đan điền, dừng lại tại nơi này cũng không có vận động. Chỉ nghe bên trong cái thanh âm kia cảm xúc theo Bạch Khiết hai người bẩm báo càng không ngừng thay đổi, một hồi tức giận, một hồi thất vọng, đến cuối cùng nhất mới chuyển thành kinh hỉ, lại có việc này. Mau mời Dương thiếu hiệp mời đến. Một tiếng cọt kẹt vang, Bạch Khiết mở cửa lớn ra, lộ ra lo lắng cùng may mắn thần sắc, đối Dương Hùng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nói, "Dương thiếu hiệp, nhà ta sư tôn cho mời." Có người ngoài tại, hai người tự nhiên là muốn làm hí làm nguyên bộ. Dương Hùng trung quy trung củ một giọng nói tốt, đi theo Bạch Khiết đi vào. Chuyển qua một cái bình phong sau, một vị nửa nằm đang chỗ ngồi vân sa nữ tử ánh vào Dương Hùng tầm mắt. Dương Hùng tâm trí ầm vang chấn động, con mắt không tự chủ được trở nên xích hồng. Nữ tử này chỉ là nằm ở nơi đó, che lấp đến nghiêm nghiêm thật thật dáng người lại tự nhiên mà vậy toát ra một loại cực kỳ động lòng người phong tình. Nàng có một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài, chẳng khác nào thác nước rối tung trên vai, tóc dài đen đến phát sáng, vậy mà cho người ta một loại ngũ thải ban lan cảm giác. Khuôn mặt của nàng bóng loáng như ngọc, giống như hài nhi đồng dạng trắng nõn, chỉ xem tuổi tác giống như 3-40 tuổi, nhưng mảnh xem xét nhưng lại giống 18-19 tuổi. Không cần phải nói chính là hoàn mỹ nhất đường cong, Dương Hùng không nhịn được nghĩ đến kia bốn chữ, "Trò thần, khởi động." Bạch Khiết vốn là mỹ nhân tuyệt sắc, lại bị Dương Hùng từng cường hóa, nhưng cùng cái này Vân San nữ tử so sánh, tướng mạo mặc dù không thua đối phương, lại thiếu đi loại này hiếm thấy phong tình. Có lẽ chỉ có Hoàng Dung có thể cùng nàng đánh đồng. Dương Hùng đang đánh giá Vân San nữ tử đồng thời, đối phương cũng đang quan sát hắn. Nhìn xem Dương Hùng chính thức có thừa thân cao, tuấn lãng văn nhã tướng mạo, cường tráng mạnh mẽ cơ bắp, nữ tử giống như nhìn thấy con mồi thợ săn, lộ ra cực kỳ vẻ mặt hài lòng. Nàng khẽ hé môi son nói, "Nghe nói Dương thiếu hiệp từng tại Diệt Tình Đạo Tiêu lão ma thủ hạ cứu ra ta một cái đồ nhi, lại chui vào tương dương đem ta bất thành khí một cái khác đồ nhi cứu được trở về, thiếp thân thật sự là vô cùng biết ơn." Dương Hùng lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian ý thủ đan điền, con mắt lại lần nữa khôi phục trong sạch, "Trưởng lão thực sự quá khách khí, cứu cuốn phò nguy chính là ta bối gây nên, không đáng nhắc đến." Vân Sa nữ tử nhìn xem Dương Hùng trong sạch con mắt, trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc, nàng ý niệm số chuyển sau, nhẹ nhàng cười nói, "Dương thiếu hiệp quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Như vậy đi, hơi sau ta còn có một ít chuyện muốn hướng Dương thiếu hiệp thỉnh giáo, liền mời ngươi khuất tại ta trong nội viện sương phòng chỗ đi. Nàng nụ cười này lập tức bách mị phát lên, Bạch Khiết cùng Tôn Thiến cùng là thân nữ nhi, lộ ra hâm mộ và thần sắc khát khao, thật giống như tiểu nữ sinh nhìn thấy thành thục thật tượng. Dương Hùng Từ đều đồng ý lý lẽ, bất quá hắn trong lòng vẫn bảo lưu lấy để phòng tâm lý. Đưa tới cửa điểm tích lũy đương nhiên được, nhưng cũng phải cẩn thận để ý, đừng từ thợ săn biến thành con mồi mới tốt. Vừa rồi hệ thống thanh âm vang lên, đinh. Kiểm tra đến hợp pháp công lược mục tiêu, phải trang ghi vào đến quần phương phổ bên trong. Dương Hùng lựa chọn là sau này, quần phương phổ bên trong trang thứ 3 bên trái hiện lên một vị thiên tiểu bá mỹ nữ tử chân dung. Tính danh: Văn Hải Đình, tuổi tác 35, tướng mạo 98, còn thừa tuổi thọ 124 căn cốt, cực phẩm cảnh giới, tiên thiên đệ bắt trọng công pháp, xá nữ công, tố nữ kinh, thiên ma vui vẻ pháp độ thiệt cảm. 50 Văn Hải Đình phất tay để Bạch Khiết cùng Tôn Thiến lui ra, lại tự mình lĩnh Dương Hùng đi ở sương phòng. Hai người vào phòng sau, Văn Hải Đình ánh mắt trở nên càng thêm lớn mật. Dương Hùng tranh thủ thời gian sử xuất đường đi mệt nhọc muốn nghỉ ngơi chiến lược kéo dài, đối phương công pháp hiển nhiên không thể coi thường, nếu là không có chuẩn bị sẵn sàng, có lẽ lật thuyền trong mương cũng khó nói. Văn Hải Đình nở nụ cười xinh đẹp, tựa hồ nhận định Dương Hùng con mồi này trốn không thoát, quay người chậm rãi đi. Chương 25, kỳ phùng địch thủ, 1/2, chương 25, kỳ phùng địch thủ, 1/2, Văn Hải Đình tinh thông thải bổ chi đạo, liếc thấy thấu Dương Hùng căn cốt thượng thừa, chính là tốt nhất thải bổ đối tượng. Nàng đương nhiên không tin Dương Hùng cái gì cứu khốn phò nguy nói láo, chỉ là cái này có cái gì quan hệ đâu, vừa bạn xung làm mình lô đỉnh. Bên này Dương Hùng kiến thức Thải Đình rời đi, tranh thủ thời gian khôi phục lại trạng thái của mình, lại trong hệ thống thương thành tìm kiếm. Tìm nửa ngày sau, hắn chán nản thở dài. Cũng không phải nói hệ thống thương thành bên trong thuốc không tốt, nhưng bên trong thuốc mặc dù nhiều, nhưng không có thích hợp dưới mắt tình huống. Dù sao thực lực của hai người chênh lệch quá lớn, đối phương lại tinh thông mỹ thuật, cái gì hòa hợp tán, ta thích một đầu tuổi, hạn mầm mưa vui lộ, run dọc điều, chỉ sợ bị đối phương một chút liền khám phá. Dương Hùng trong lòng quyết tâm, cái này điểm tích lũy ta chắc chắn phải có được. Hắn linh cơ khẽ động, đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, lôi điện chân khí thêm cửu dương thần công có hay không làm đầu. Nghĩ tới đây, Dương Hùng lập tức thí nghiệm bắt đầu. Dương Hùng trong phòng lâm trận mới mài gươm đồng thời, đối diện Văn Thải Đỉnh nhưng trong lòng kinh ngạc. Theo lý mà nói, Dương Hùng hẳn phải biết tình cảnh của mình, chẳng lẽ nói hắn đã nhận bệnh? Tốt, rất tốt, tốt vô cùng. Văn Hải Đình tươi sáng cười một tiếng, nếu như đối phương như thế thất thời, nàng cũng không để ý cho đối phương một chút ngon ngọt đến một chút. Lần này tìm hiểu Tương Dương Thành cử động mặc dù thất bại, nhưng đó là âm quý phái thất bại, mình cầm tới tốt nhất lô đỉnh mới là chính sự. Văn Hải Đình nghĩ tới đây, quyết định trước không đi tìm âm sau Trúc Ngọc Nghiên, miễn cho phức tạp. Màn đêm buông xuống, từng cái trong phòng ánh đèn phát sáng lên. Dương Hùng đang tại trong phòng điều tức. Trải qua mấy canh giờ thí nghiệm, hắn cuối cùng thành công. Chỉ cần khống chế tốt tần suất, lôi điện chân khí thêm AUI 18 thức phát huy uy lực đơn giản đáng sợ, chỉ là vừa không thể lâu, đối với mình tiêu hao cũng là vô cùng lớn. Nhưng tiêu hao lại lớn cũng so ném đi mạng nhỏ mạnh, coi như không ném mạng nhỏ, trở thành lô đỉnh tư vị cũng không tốt, hắn cũng không muốn trở thành Văn Thải Đỉnh tàn thuốc. Điều tức đến bắt bát cửu cửu thời điểm, phía ngoài tiếng đập cửa vang lên, Dương thiếu hiệp, là ta. Văn Hải Đình thanh âm không nói được dụ hoặc. Dương Hùng bật cười lớn, đứng dậy xuống giường, nhẹ nhàng kéo cửa ra. Nhìn thấy hắn ung dung không đội khí độ, Văn Hải Đình trong lòng càng là thích. Nàng mặc tối nay một bộ lụa mỏng, tại tới gần trung thu mùa bên trong đã có chút rét lạnh, chỉ là Văn Hải Đình công lực thâm hậu, đương nhiên sẽ không được ảnh hưởng. Dương Hùng cố ý lộ ra vừa đúng bị dụ hoặc dáng vẻ, để Văn Hải Đình càng là đắc ý, nàng cũng không có gấp tiến vào chính đề, mà là ngồi trên ghế cùng Dương Hùng nói đến nói. Bởi vì cái gọi là tiệc phải từ từ ăn, khi gấp cũng không phải là nàng thích làm chuyện. Thật đúng là đừng nói, nàng kiến thức rộng rãi lại khỏe miệng sinh phong. Theo nàng lên hài nói, một bức tranh giống như thành Dương Châu liền xuất hiện ở Dương Hùng trong đầu. Dương Hùng trong lòng hiểu rõ, cũng bồi tiếp Văn Thải Đỉnh câu được câu không trò chuyện. Kiến thức của hắn tự nhiên không so được Văn Thải Đỉnh, chỉ là cũng may trí nhớ của kiếp trước phát huy tác dụng. Dương Hùng từ thi từ ca phú đến cầm kỳ thư họa, thậm chí là trù nghệ tạp kỹ, đều cho Văn Thải Đỉnh lưu lại ấn tượng khắc sâu. Chẳng lẽ kẻ này lại là Hoa Gian phái truyền nhân hay sao? Văn Thải Đỉnh trong lòng không khỏi nổi lên ý nghĩ này. Hoa Gian phái là ma môn hai phái lục đạo một trong, còn lại thì là âm quý phái, Tà Cư Tông, Diệt Tinh Đạo, Bổ Thiên Cát, Thiên Liên Tông, Ma Lẫn Nhau Tông, chân truyền nói. Hoa Gian phái nổi danh nhất chính là Tà Vương Thạch Chi Hiên, người này cũng là tài năng ngất trời, đứng hàng ma môn bát đại cao thủ một trong, xếp hạng khoảng trường âm sau Trúc Ngọc Nghiên phía dưới. Văn Hải Đình nghĩ tới đây, quyết định toàn lực ứng phó, phòng ngừa xuất hiện lật tuyển trong mương loại chuyện này. Hai người cho tới đêm khuya, Văn Hải Đình đứng dậy, như lan giống như xạ khí tức truyền đến Dương Hùng trong lỗ mũi. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, mị thanh nói, Dương thiếu hiệp, ta phải đi. Dương Hùng thầm nghĩ hí nhục tới, hắn biết Văn Hải Đình hàn huyên như thế lâu, không thể lại như thế rời đi, thế là mỉm cười tùy ý đối phương phát huy. Văn Hải Đình gặp Dương Hùng không đáp, trên mặt cố ý lộ ra ưu oán thần sắc, được không cơ hồ trong suốt đầu ngón tay trên ngực Dương Hùng nhẹ nhàng điểm một cái, lườm hắn một cái, oan ra, ngươi thật hung ác tâm. Dương Hùng bật cười lớn, một tay lấy đèn đuốc thổi tắt. Văn Hải Đình cố ý kinh hô một tiếng, mềm mại không xương thân thể bặm mẻo. Một phòng đều xuân. Hơn 4 canh giờ sau, sắc trời đã nhanh tờ mờ sáng, Dương Hùng một trận run rẩy, hệ thống nhắc nhở vang lên, Quỳnh Tương Ngọc dịch hiệu quả phát động, Văn Hải Đình đối ngươi độ thiện cảm trực tiếp tăng lên tới 100. Phải chăng đối Văn Hải Đình tiến hành cường hóa? Cường hóa sau Văn Hải Đình tướng mạo 10, tuổi thọ 10. Dương Hùng thở dài ra một hơi, quá khó khăn. Cho dù có lôi điện chân khí thêm AUI 18 thức, hắn cũng cơ hồ hao hết tất cả chân khí mới đưa đối phương cầm xuống. Chỉ là chỗ tốt cũng là đồng dạng lớn, chân khí cơ hồ hao hết sau, hai người trong cơ thể còn sót lại chân khí lấy thái cực đồ phương thức xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng nhiều. Quanh một tiếng rung mạnh, Dương Hùng tu vi tăng lên so ý tưởng bên trong còn nhiều hơn, khoảng chừng hơn ba thành. Nhìn về phía Văn Thải Đình chân dung, đối phương mới nhất tin tức biểu hiện ra, tính danh, Văn Thải Đình tuổi tác, 35 tướng mạo, 108, đã vượt qua hạn mức cao nhất, còn thừa tuổi thọ, 134 căn cốt, cực phẩm cảnh giới, tiên thiên đệ cửu trọng cấm pháp, xá nữ công, tố nữ kinh, thiên ma vui vẻ pháp độ thiệt cảm, 100 Văn Thải Đình tăng lên cũng vô cùng lớn, không chỉ có tướng mạo cùng tuổi thọ xảy ra tương ứng biến hóa, cảnh giới cũng tử. Tiên thiên đệ bắt trọng đột phá đến đệ cửu trọng. Loại biến hóa này bản thân nàng tự nhiên đã nhận ra, không khỏi đối Dương Hùng vừa hận vừa yêu. Nàng đương nhiên biết mình trúng Dương Hùng mà tính, nhưng chuyện cho tới bây giờ nàng đã bị Dương Hùng triệt để thuyết phục, đây là nàng tại trong hơn 10 năm chuyện chưa bao giờ xảy ra. Người tên tiểu oan gia này. Văn Hải Đình dã rời đến cực điểm địa nằm tại Dương Hùng trong ngực thấp giọng nói. Dương Hùng bật cười lớn, một bên nhận lấy điểm tích lũy ban thưởng một bên về Văn Hải Đình nói, "Văn trưởng lão, ta..." Hắn mới nói được nơi này, Văn Hải Đình liền đoán trách nhìn hắn một chút, nói ra, "Sau này hai người chúng ta chung đụng thời điểm, có thể gọi ta Đình Đình." "Tốt ta." Dương Hùng đành phải đồng ý, khó trách người khác thuyết phục hướng tâm lý nữ nhân ngắn nhất khoảng cách là. Hai người mệt mỏi cực ôm nhau, rất nhanh lâm vào thâm trầm trong giấc ngủ, còn như điểm tích lũy hối đoái, đành phải chờ tỉnh lại sau này lại nói. Chương 26, Trúc Ngọc Nghiên khảo nghiệm, 1/2, chương 26, Trúc Ngọc Nghiên khảo nghiệm, 1/2, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, hiện tại là vào lúc giữa trưa. Dương Hùng bị một cái bốn phía thấp giọng kêu gọi thanh âm đánh thức, "Văn trưởng lão, Văn trưởng lão." Dương Hùng nhẹ nhàng đẩy còn tại ngủ say Văn Thải Đình, "Đình Đình, đi lên, có người tìm ngươi." Đẩy mấy lần sau, Văn Thải Đình tỉnh lại. Nàng nghe phía bên ngoài thanh âm, sắc mặt có chút thay đổi, tranh thủ thời gian đứng dậy, đối Dương Hùng nói, "Nguy rồi, hẳn là âm sau tìm ta, ta gấp đi trước." Nói xong sau, nàng sắp tán loạn tóc cùng váy áo sửa sang lại một chút, vội vàng đi ra Dương Hùng phòng, thuận tay đem cửa che đậy tốt. Xa xa còn nghe thấy nàng lời nói, "Hà trưởng lão, xảy ra cái gì chuyện?" Dương Hùng ngồi thẳng thân thể duỗi lưng một cái, cảm giác tinh khí thần khôi phục được sung mãn nhất trình độ, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn triển khai nội thị thuật, lập tức lộ ra cực kỳ vui sướng thần sắc. Tính danh, Dương Hùng tuổi tác, 18 tướng mạo, 98 còn thừa tuổi thọ, 85 căn cốt, thượng phẩm cảnh giới, tiên thiên đệ tam trọng công pháp, mãnh hổ thần công, tầng thứ 2, giã cầu quyền, tầng thứ 2, cựu dương thần công, tầng thứ 2, trường sinh quyết, tầng thứ nhất, quần phương phổ điểm tích lũy, 520, 860 hắn tướng mạo lại đề cao một chút, còn thừa tuổi thọ cũng tăng lên 5 năm. Ngoại trừ những này bên ngoài, cảnh giới của hắn cũng cuối cùng từ tiên thiên đệ nhị trọng đột phá đến đệ tam trọng, phải biết đây chính là nhiều trọn vẹn 3 thành chân khí a. Thải bổ có được chân khí từ đầu đến cuối có chút không ổn định, Dương Hùng chuẩn bị kỹ càng tốt nền vững chắc một chút, miễn cho tâm tính theo không kịp phía sau tẩu hỏa nhập ma. Cũng không lâu lắm, Văn Hải Đình thị nữ đưa tới một bàn phong phú đồ ăn, chuẩn bị thay hắn hảo hảo bổ một chút. Nàng nhìn thấy Dương Hùng một đêm về sau lại còn như thế long tinh hổ mãnh, nhịn không được trong lòng lấy làm kỳ, đối hắn liên tiếp bức ra mấy cái mỹ nhãn. Thị nữ này khuôn mặt dáng người coi như không tệ, chỉ so với Hồng Lăng Ba cùng Tôn Tiến chênh lệch một bậc. Chỉ là Dương Hùng ăn đã quen sơn chân hải vị, không xác định thị nữ này cường hóa sau có thể hay không ghi vào quần phương phổ, thế là phất tay để nàng lui ra, thưởng dụng lên mỹ tiểu mỹ thực. Chính ăn đến cao hứng mừng mừng, Văn Hải Đình vội vã chạy trở về. Mới vừa vào phòng liền mặt mũi tràn đầy lo lắng nói với Dương Hùng, "Hoang gia, ngươi tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, lập tức rời đi đi." Dương Hùng thực sự kinh ngạc. "Xảy ra cái gì chuyện?" Văn Hải Đình thấy thế đành phải kiên nhẫn giải thích bắt đầu, "Ta vừa đi gặp chút sau, nàng nghe nói Tương Dương thất lợi thật không có nói cái gì lời nói, bất quá đối với ngươi ý đổ đến 10 phần hoài nghi. Chút sau nhận qua tình tổn thương, đối như ngươi loại này tuấn lãng nam nhân cũng không ưa, nói không chừng sẽ còn câu lên nàng hồi ức, ngươi vẫn là đi nhanh lên đi." Dương Hùng trong lòng hơi động, nghe Văn Hải Đình lời nói, trí nhớ của kiếp trước hiện lên ra. Nghe nói Trúc Ngọc Nghiên bị Tả Vương Thạch Chi Hiên lừa gạt cảm tình, dẫn đến nàng không cách nào đột phá đến Thiên Ma Đại Pháp tầng thứ 18 cuối cùng chi cảnh, bởi vậy từ đầu đến cuối cách đại tông sư có cách xa một bước. Mặc dù không phải đại tông sư, nhưng muốn đối phó Dương Hùng có thể nói là tiện tay mà thôi. Dương Hùng mặc dù không sợ phiền phức, nhưng cũng sẽ không làm hy sinh vô vị, lập tức trong lòng đã có thoái ý Văn Thải Đình gặp thuyết phục Dương Hùng, cuối cùng thở dài một hơi, nàng đối Dương Hùng nói, "Hoang gia, lấy tâm tính của ngươi tài tình, không ngoài 10 năm nhất định giành trấn giang hồ, đến lúc đó nhất định có thể danh liệt bách hiệu xanh trăm đại binh khí phổ phía trên." Ta nghe Tiểu Khiết cùng Tiểu Tiến nói về ngươi võ công, tựa hồ lấy công phu quyền cước làm chủ, ngươi ngược lại là có thể đi tìm một cái gọi Chu Bá Thông người. Nghe Văn Thải Đình, Dương Hùng bừng tỉnh đại ngộ. Đúng a, mình thế nào không nghĩ tới Chu Bá Thông đâu. Chu Bá Thông cũng không phải nhân vật tầm thường, sư minh của hắn là Vương Chủ Dương, đứng hàng ngũ tuyệt đứng đầu. Chu Bá Thông tự chế 72 đường không minh quyền, lại lĩnh ngộ Tả Hữu Hô Bát chi thuật. Mình nếu có thể học được Tả Hữu Hô Bát chi thuật, đối địch công phu mặc dù không thể nói gấp bội, nhưng cũng có thể chống rông gia tăng mấy thành. Nghĩ tới đây, Dương Hùng cuối cùng nhẹ gật đầu, lại hỏi Văn Hải Đình, "Nếu như ta đi, ngươi thế nào xử lý đâu?" Văn Hải Đình trong mắt lóe lên không bỏ chi tình, nói, "Hoan gia ngươi không cần lo lắng, chút sau hẳn là sẽ không tin tưởng ta sẽ động chân tình. Chờ trận này tiếng gió đi qua sau, ta biết mau chóng nghĩ biện pháp đi tìm ngươi." Dương Hùng không chần chờ nữa, hắn đem nhật ký phó bản chuyện nói cho Văn Hải Đình, sau đó mở cửa phòng ra. Đúng lúc này, đáy lòng của hắn báo động tuôn ra, lập tức không chút nghĩ ngợi mánh lui mấy bước, lúc này mới hoảng sợ hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ gặp một vị cung trang mỹ phụ đang đứng tại viện tử trái nghiêng phương hướng một lùn mít chúc hạ. Trên mặt của nàng che màu xanh nhạt mạng che mặt, chỉ có thể nhìn thấy nàng một nửa khuôn mặt, nhưng chính là cái này một nửa khuôn mặt đã cùng Văn Thải Đình tương xứng. Nàng lông mày không tô lại mà tú, hai mắt đen như điểm sơn, tinh thần phấn chấn. Làn da của nàng chẳng khác nào dương chi ngọc trắng đoan tinh tế tỉ mỉ, một đầu tóc xanh xắn cái thật đơn giản búi tóc, nhưng ở trên người nàng lại hóa mục nát thành thần kỳ. Đinh, kiểm tra đến hợp pháp công lược mục tiêu, phải trang ghi vào đến quần phương phổ bên trong. Dương Hùng không lo được hệ thống nhắc nhở, toàn thân chân khí vận sức chờ phát động, đây là hắn xuất đạo đến nay lớn nhất một lần nguy cơ. Nếu như đối phương không phải âm sau Trúc Ngọc Nghiên, vậy ai lại dám xưng Trúc Ngọc Nghiên đâu? Dương Hùng dị trạng bị Văn Thải Đình phát hiện, nàng một thanh đỡ lấy Dương Hùng, tiếp lấy nhìn ra ngoài, lập tức e ngại, chột dạ chờ mấy loại thần sắc đan vào với nhau. Trúc Ngọc Nghiên ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Văn Thải Đình, khẽ thở dài, "Tiểu Đình á Tiểu Đình, ngươi làm ta quá là thất vọng. Ta gặp ngươi hôm nay thần sắc dị dạng, lúc đầu cho là ngươi là chơi đùa mà thôi, không nghĩ tới ngươi vậy mà động chân tình. Nam nhân đều là không đáng tin lừa đảo, ngươi thế nào không rõ đâu?" Văn Thải Đình bờ môi run rẩy, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại thật sâu biết đối phương tính cách, chút sau, ta. Nàng sợ biến khéo thành vụng, cuối cùng vẫn là trầm mặc. Trúc Ngọc Nghiên trong lòng thầm than. Hôm nay nàng cùng mấy cái trưởng lão họ, phát hiện Văn Thải Đình xuân ý dặn dào, toàn thân tu vi đột nhiên tăng mạnh, lúc ấy còn tưởng rằng là Văn Thải Đình tìm được tuyệt hảo lô đỉnh, cũng không định quản những này việc vặt. Ai biết sau Văn Thải Đình nội vã rời đi, vậy mà cùng Trúc Ngọc Nghiên ái nữ Trúc Đẹp Tiên đụng cái đầy cõi lòng. Phải biết tiên tiên cao thủ đều có khí cơ cảm ứng, loại chuyện này có thể nói là tuyệt vô cần hữu. Trúc Ngọc Nghiên nghe Trúc Đẹp Tiên trong lúc vô tình nói lên, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức chạy tới, không nghĩ tới vừa vặn gặp được Dương Hùng muốn rời khỏi. Trúc Ngọc Nghiên thở dài một lát, đưa mắt nhìn sang Dương Hùng, lập tức giống như khối sắt gặp nam châm, rốt cuộc không thể chuyển rời ánh mắt. Trúc Ngọc Nghiên thấy qua nam nhân đâu chỉ ngàn vạn, những cái kia nam tử bên trong tự nhiên cũng có tương đương xuất sắc, nàng thất thố nguyên nhân tự nhiên không phải cái này. Giống, quá giống. Trúc Ngọc Nghiên tâm tình vô cùng phức tạp, nhìn xem Dương Hùng thân ảnh, ngày xưa ký ức hiện lên tới. Văn Hải Đình ở bên cạnh quan sát đến Trúc Ngọc Nghiên cử động, thấy thế một trái tim chìm đến đáy biển, mình chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy Dương Hùng thời điểm, trừ bỏ bị đối phương khí chất cử chỉ hấp dẫn bên ngoài, lúc ấy ngay tại hoài nghi Dương Hùng có phải hay không Thạch Chi Hiên đệ tử. Nàng lo lắng bất an mà nhìn xem Trúc Ngọc Nghiên, không biết đối phương phát động tình tổn thương sau, có thể hay không làm ra quá kích cử động. Dương Hùng mặc dù không rõ tại sao Trúc Ngọc Nghiên lúc này không có trực tiếp động thủ, nhưng có một chút hy vọng sống tự nhiên là muốn cực lực tranh thủ, lập tức bảo trì lại mình trạng thái tốt nhất chuẩn bị ứng biến, thân thể ngoài lòng trong chặt, nhìn tiêu sái vô cùng. Chương 27, vòng tuổi, 1/2, chương 27, vòng tuổi, 1/2. Trúc Ngọc Nghiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, ánh mắt của nàng lướt qua Văn Thải Đình, nhìn thấy Văn Thải Đình bạn phần dáng vẻ khẩn trương, đột nhiên nhớ tới cùng đối phương vừa mới tiến âm quý phái thời điểm chẳng cảnh. Nghĩ đến ngày xưa phân tình, Trúc Ngọc Nghiên trong lòng thở dài, trên mặt lại bất động thanh sắc, thanh âm giống như trong hầm băng gió lạnh đồng dạng, ngươi đến cùng là ai? Còn dám xảo ngôn lệnh sắc, bản sau không ngại giết nhiều một cái xú nam nhân. Văn Thải Đình tranh thủ thời gian dùng mắt ra hiệu, hy vọng Dương Hùng ăn ngay nói thật, không muốn lầm tính mệnh. Dương Hùng lập tức lâm vào tình cảnh lưỡng nan, đem vận mệnh giao cho người khác đến quyết định, đây là loại phi thường hỏng bét chuyện. Một khi ăn ngay nói thật, tìm hiểu tình báo một chuyện liền triệt để ngâm nước nóng. Huống chi lấy Trúc Ngọc Nghiên tính cách, ăn ngay nói thật cũng chưa chắc có thể chiếm được tốt. Dương Hùng nghĩ tới đây, xuống một cái chật vật quyết định đem nói láo tiến hành tới cùng. Hắn đột nhiên lắc đầu, nhẹ nhàng đi vài bước, không trả lời mà hỏi lại nói, chẳng lẽ đến lúc này, Trúc sau còn nhận không ra ta là ai đệ tử sao? Trúc Ngọc Nghiên thân thể mềm mại bị chấn, lộ ở bên ngoài hé mở mặt ngọc lập tức thay đổi. Nàng chỉ tay quắc khẽ, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngươi thế nào có thể là đệ tử của hắn? Dương Hùng đem trí nhớ của kiếp trước cố gắng sâu chuỗi bắt đầu, thần thái tiêu sái vô cùng nói ra, tại ta xuất phát trước, thạch sư có mệnh để cho ta không được tùy tiện tiết lộ thân phận, nhưng Trúc sau tự nhiên không ở chỗ này lệ. Trúc Ngọc Nghiên rút lui mấy bước, một chút đỡ bên cạnh cây cột, lúc này mới không có ngã xuống. Có thể để cho một vị tông sư thất thố như vậy, có thể thấy được Dương Hùng cho nàng tạo thành kinh ngạc lớn đến bao nhiêu. Nàng miễn cưỡng thu nhiếp tinh thần, càng nhiều nghi hoặc dâng lên trong lòng, chất vấn, ngươi nói ngươi là đệ tử của hắn, có cái gì chứng cứ? Dương Hùng biết muốn gạt qua loại này lão hồ ly không có như vậy đơn giản, lập tức thản nhiên nói, Trúc sau như thế nói ngược lại là chẳng lẽ ta trong thánh môn người há có thể tùy ý lưu lại tay cầm? Chỉ là thạch sư Văn Thải Phong lưu, thi tử ca phú không gì không biết, tại hạ mặc dù mới sơ học cạn, cũng là hiểu sơ một hai. Trong mắt của hắn chớp động lên ánh sáng tự tin, không chút nào yếu thế nhìn về phía Trúc Ngọc Nghiên, nói, tại hạ liền lấy 7 bước làm hạt định, mời Trúc sau nói ra một cái đề mục, tại hạ ngẫu hứng điển từ soạn một bài, như thế nào? Văn Thải Đình nghe Dương Hùng, liên tiếp đối với hắn khoát tay ra hiệu. Nàng lo lắng Dương Hùng biến khéo thành vụng, cái này từ khúc không phải như thế dễ dàng làm, huống chi còn muốn lấy 7 bước làm hạt định. Nàng nhưng lại không biết Dương Hùng sở dĩ dám như thế làm, chính là bởi vì trong đầu kiếp trước ca khúc nhiều vô số kể. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, không như thế làm thế nào lừa qua Trúc Ngọc Nghiên. Trúc Ngọc Nghiên trong lòng mâu thuẫn, đã hy vọng Dương Hùng là Thạch Chi Hiên đệ tử, vừa hy vọng đối phương là nói dối, phòng ngừa lần nữa câu lên ngày xưa hồi ức. Nàng trầm ngâm một lát, cuối cùng nói ra, liền lấy thời gian là để đi, ngươi sáng tác lời khúc phải cùng thời gian tương quan. Dương Hùng nghe bật cười lớn, chậm rãi bước ra bước đầu tiên. Theo bước tiến của hắn, thân sắc của hắn càng lúc càng mở nhạt định, liền ngay cả Văn Thải Đỉnh cũng nhận lây nhiễm. Đôi mắt đẹp dị sắc liên tục mà nhìn xem Dương Hùng, đối với hắn tràn đầy lòng tin. 7 bước thoáng qua liền mất. Tại Trúc Ngọc Nghiên cùng Văn Thải Đình trong ánh mắt, Dương Hùng mở miệng nhẹ hát nói, vòng tròn phát họa thành vân tay, khắc ở môi của ta hồi ức đắng chát dấu hôn, là rễ cây thế gian độc nhất cửu hận, là hữu duyên lại không phân đáng tiếc ngươi chưa hề đau lòng. Ta đần đếm lấy từng vòng vòng tuổi ta chăm chú, đem tâm sự đều phong tồn lít nha lít nhít là tự tôn của ta ta thừa nhận, từng huyễn tưởng qua vĩnh hằng đáng tiếc chưa từng người. Theo giúp ta diễn cả đời này theo Dương Hùng ca tử, Trúc Ngọc Nghiên trong mắt lên một tầng mê vụ. Mê vụ càng ngày càng nhiều, mưa nhỏ tí tách, sau này mưa to mưa lớn. Nàng lẩm bẩm nói, đếm lấy từng vòng vòng tuổi, ta chăm chú đem tâm sự đều phong tồn, lít nha lít nhít là tự tôn của ta. Tốt ca tốt khúc, này khúc tên gì? Dương Hùng hơi trầm ngâm, thản nhiên nói, liền gọi vòng tuổi đi. Chút sau, không biết tại hạ quá con sao? Trúc Ngọc Nghiên quay người lau nước mắt, thanh âm của nàng có chút nghẹn ngào, ngươi rất giống hắn, nhưng lại không giống hắn. Cái này thủ vòng tuổi làn điệu mặc dù cổ, ca từ lại không giống ngươi ngâu hứng biết ra. Dương Hùng cố ý lộ ra vừa đúng xấu hổ, nói, bị Trúc sau đã nhìn ra. Có một ngày ta gặp một vị đa tình nữ tử, nàng cho ta nói một cái cố sự. Vừa rồi đột nhiên nhớ tới cái kia cố sự, cái này từ chính là lấy vị nữ tử kia thị giác đến biết. Trúc Ngọc Nghiên thấp giọng nói, thì ra là thế. Nàng quay người rời đi, thân ảnh trong mang theo một tia triền miên đau thương, tiếng nói truyền trở về, Dương công tử đã tới nơi này, liền ở thêm mấy ngày đi, bản sao sẽ không quấy rầy. Gặp Trúc Ngọc Nghiên thân ảnh biến mất, Văn Hải Đình một tiếng reo hò, mừng khắp khởi địa ôm lấy Dương Hùng cánh tay, cười nói, "Hoang gia, không nghĩ tới ngươi lại là Tả Vương Thạch Chi Hiên đệ tử, ta liền nói ngươi khí chất thế nào như vậy siêu quần bạt tùy đâu, ngay cả thiếp thân đều bị ngươi hàng phục." Dương Hùng vừa cảm thụ Văn Hải Đình nợ nàng, một bên trong đầu đối hệ thống đáp lại nói, "Đi vào." Theo thật sự là hắn nhận, quần phương phổ bên trong trang thứ 3 bên trái hiện lên một vị mặt che mạng che mặt nữ tử chân dung. Tính danh: Trúc Ngọc Nghiên tuổi tác: 37 tướng mạo, 99 còn thừa tuổi thọ, 19 căn cốt, cực phẩm cảnh giới, tông sư hậu kỳ công pháp, thiên ma đại pháp độ thiệt cảm, 20 nhìn thấy còn thừa tuổi thọ kia một nhóm, Dương Hùng hổ khu chấn động. Ở kiếp trước trong trí nhớ, Trúc Ngọc Nghiên đối Tả Vương Thạch Chi Hiên thích hận dây dưa, cuối cùng nhất sử xuất ngọc nát đá tan trùng cực đại chiêu, muốn cùng đối phương cùng chết. Chỉ tiếc Thạch Chi Hiên tu luyện chính là bất tử ấn pháp cuối cùng nhất hắn trở về từ coi chết, mà Trúc Ngọc Nghiên lại hương tiêu ngọc vẫn. Vì điểm tích lũy ban thưởng, Dương Hùng quyết định hảo hảo công lược một phen Trúc Ngọc Nghiên, cũng có thể thay đổi vận mệnh của nàng cũng có nói. Sau đó thời gian bên trong, có Trúc Ngọc Nghiên cho phép, Dương Hùng trong âm quý phái liền trôi qua tương đương thoải mái. Ban ngày hắn toàn lực nện vững chắc đạt được ngoại lai chân khí, dành thời gian hiểu rõ nơi này các loại tình báo, ban đêm thì cùng Văn Thải Đỉnh cùng một chỗ luyện một chút Cửu Dương thần công. Tại Văn Thải Đỉnh dốc lòng hầu hạ dưới, hai người cảnh giới cùng nhau kéo lên, mặc dù mỗi lần chỉ có 3% tả hữu, nhưng đã so cái khác nữ tử muốn mạnh hơn mấy lần. Trong bất chi bất giác, Dương Hùng cảnh giới đã nhanh muốn đột phá đến tiên tiên đệ tứ trọng. Một ngày này buổi sáng, Dương Hùng đang tại hưởng thụ thị nữ đưa tới kỳ dưa dị quả, đã thấy một vị váy lụa màu nữ tử vội vã đi đến. Nhìn thấy Dương Hùng sau, váy lụa màu nữ tử bị hắn phong thái chấn nhiếp, nhịn không được nao nao, lúc này mới lên tiếng nói, vị này chắc hẳn chính là Dương công tử đi, chút sau mời ngươi cùng Văn trưởng lão cùng đi, nói có chuyện thương lượng. Nghe được váy lụa màu nữ tử thanh âm, Dương Hùng lập tức nhớ tới đối phương là ai. Đây không phải vị kia Hà trưởng lão sao? Trong lòng của hắn khẽ động, một cái ý niệm trong đầu nổi lên náo hải. Chương 28, Trúc Đẹp Tiên, 1/2, chương 28, Trúc Đẹp Tiên, 1/2. Vị này Hà trưởng lão người cũng như tên, dáng điệu uyển chuyển đến giống như một đóa thải hạ. Mặc dù không có phát động quần phương phổ thu nhận sử dụng điều kiện, nhưng cũng coi là khó gặp mỹ nhân, so Hồng Lăng Ba còn cao hơn một bậc. Có điều kiện nói cũng có thể thuận tiện đem đối phương điểm tích lũy ban thưởng nhận lấy. Bất quá dưới mắt lúc địa đều không thích hợp, Dương Hùng đối Hà trưởng lão mỉm cười, nói: "Làm phiền, ta cùng Văn trưởng lão lập tức đi ngay." Kia Hà trưởng lão quay người rời đi, trên mặt bôi qua một tia đỏ ửng, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên phong lãng như ngọc, khó trách hắn có thể bị Văn trưởng lão coi trọng đâu. Cũng không biết ta có cơ hội hay không một hôn ngọc trạch. Bên này Dương Hùng vào nhà đánh thức đang tại Hải Đường Xuân ngủ Văn Hải Đình. Văn Hải Đình bị đánh thức sau, còn buồn ngủ địa ngáp một cái. Không có cách, Dương Hùng dương khí thật sự là quá thịnh, để nàng vừa vui lại sợ. Một phen rửa mặt sau, nàng tranh thủ thời gian cùng Dương Hùng cùng đi Trúc Ngọc Nghiên trong viện. Trong viện đã có không ít người đang đợi, trong bọn họ không ít người còn là lần đầu tiên nhìn thấy Dương Hùng, nhìn về phía Dương Hùng trong ánh mắt xen lẫn tò mò, hiếu thị, tìm tòi nghiên cứu các loại ý vị. Tuấn lãng nam tử bọn hắn thấy nhiều lắm, nhưng có thể để cho Văn Hải Đình lộ ra tiểu miêu giống như quấn quýt si mê thần thái, Dương Hùng vẫn là đầu một cái. Lại đợi một hồi, một thanh nhã thoát tục khuôn mặt như vẽ nữ tử đi ra, đối đám người thi lễ một cái, nói ra, sư tôn mời chư vị tiền bối cùng Dương công tử đi vào. Ánh mắt của nàng đảo qua Dương Hùng, thần sắc như một vũng nước hồ, cũng không có lộ ra bất kỳ khác thường gì. Dương Hùng luôn cảm thấy vị nữ tử này có chút quen mắt, nhưng lại nói không ra tại sao. Ở chỗ này Dương Hùng hệ thống nhắc nhở lại vang lên nhiều lần, bất quá hắn cũng không gấp gáp, dù sao sau này có rất nhiều cơ hội. Đám người nối đuôi nhau mà vào, tiến vào một chỗ phòng khách. Hoàn cảnh nơi này mười phần u nhã, hai hàng gỗ lim khắc hoa ghế dựa phân ra trái phải, nhìn qua quý báu đại khí. Chính giữa trên ghế ngồi Trúc Ngọc Nghiên, lúc này nàng đã khôi phục thông dong tỉnh táo thần thái. Nàng nhìn đám người một chút, mở miệng lại hỏi trước là Dương Hùng, "Dương công tử, trận này nghỉ ngơi đến như thế nào à?" Dương Hùng không rõ đối phương dụng ý, đành phải nghiêng thân thể, hàng hồ nói, "Đa tạ trúc sau thỉnh tỉnh quan đãi, tại hạ ở đến 10 phần an tâm, rất có vui đến quên cả trời đất cảm giác." Nghe được Dương Hùng có chút khôi hài lời nói, không chỉ có Trúc Ngọc Nghiên mặt mày làm tan, liền ngay cả bên cạnh Âm Quý phái chư nữ cũng là trong lòng cười thầm. Trúc Ngọc Nghiên mỉm cười nói, "Vậy là tốt rồi. Hôm nay gọi chư vị tới, là bởi vì có khách quý sắp đến thăm." Đám người nghe Trúc Ngọc Nghiên, sắc mặt biến đến kinh nghi bất định. Có thể bị nàng xưng là khách quý, chắc hẳn không phải hời hợt hạng người. Trúc Ngọc Nghiên vẫy vẫy tay, đối nơi xa đứng thẳng vị kia khuôn mặt như vẽ nữ tử nói ra, "Tiên Nhi, ngươi đến cho mọi người giảng giải một chút." Tên kia gọi Tiên Nhi nữ tử cung kính xác nhận, chậm chậm đi tới. Nàng cách Trúc Ngọc Nghiên càng ngày càng gần, Dương Hùng trong lòng kia cố nhìn quen mắt cảm giác cũng càng ngày càng mãnh liệt. Là Dương Hùng bừng tỉnh đại ngộ, nếu như hắn không có nhìn lầm, vị này biệt danh gọi Tiên Nhi nữ tử hẳn là Trúc Ngọc Nghiên nữ nhi Trúc Đẹp Tiên. Trúc Đẹp Tiên thân là Trúc Ngọc Nghiên nữ nhi, không chỉ dung mạo khí chất cùng nàng giống nhau đến mấy phần, đồng thời đạt được nàng chân truyền, là âm quý phái thế hệ này đối chiến từ hàng tĩnh trai truyền nhân hạt giống tuyển thủ. Dương Hùng đang suy tư thời điểm, Trúc Đẹp Tiên đã bắt đầu nàng giảng giải. Thanh âm của nàng như hoàng oanh xuất cốc đồng dạng thanh thúy huyền chuyển, thổ tức ở giữa ẩn chứa một loại kỳ quái vật luật, chư vị trưởng bối, Mông Cổ Quốc sư Kim Luân Pháp Vương trước đó vài ngày đột nhiên mang theo một đám võ lâm cao thủ xuôi nam, bọn hắn một đường trải qua hơn cái thành trì, mỗi đến một thành nhất định cùng nơi đó cao thủ đọ sức một phen. Ta Thánh Môn mặc dù tự tin không thua với đối phương, nhưng thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, cái này Kim Luân Pháp Vương đã dám lớn lối như vậy, nhất định có hắn cuồng ngạo tiền vốn, trận chiến này chúng ta tuyệt đối không thể thất bại. Nghe Trúc Đẹp Tiên giảng giải, Dương Hùng bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ tới Kim Luân Pháp Vương lại muốn đến Dương Châu. Phải biết Kim Luân Pháp Vương tu luyện Long Tượng Bản Ngược Công, mỗi tu luyện một tầng liền có thể gia tăng một rồng một voi chi lực, cùng Dương Hùng trước kia tu luyện Như Mã Thần Công so sánh, quả thực là cách biệt một trời. Hắn đang tại trong lòng suy nghĩ, lại nghe Trúc Ngọc Nghiên hỏi, "Dương công tử, ngươi đối với chúng ta trận chiến này chiến thuật có gì cao kiến?" Nhìn qua Trúc Ngọc Nghiên cao thâm mặt chắc ngọc dung, lại nhìn thấy đám người thần sắc không đồng nhất khuôn mặt, Dương Hùng biết hôm nay nếu như không có biểu thị, không chỉ có trước đó tranh thủ được Trúc Ngọc Nghiên hảo cảm đem trôi theo nước chảy, thậm chí còn có khả năng dẫn phát đám người hoài nghi cùng sát tâm. Lập tức Dương Hùng thản nhiên nói, "Tại hạ ngu rốt, đối chiến thuật một chữ cũng không biết, chỉ biết là người như là ngựa, cũng chia thượng đẳng, trung đẳng cùng hạ đẳng." Trúc Ngọc Nghiên vẫn không nói gì, một cái lạnh lùng thanh âm lại vang lên, nói nhảm. "Nếu như ngươi là loại này lời nhảm hay, cũng không cần lãng phí mọi người thời gian, có ai không biết điển kỵ đua ngựa à?" Lời này vừa nói ra, không chỉ có Dương Hùng là người, liền liền tại trận chư vị âm quý phái nhân sĩ cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, chẳng ai ngờ rằng vừa lên đến liền có người đối Dương Hùng như thế không khách khí. Dương Hùng nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp nói chuyện chính là một vị thanh niên văn sĩ. Này quân triều cao 8 thước có thừa, tướng mạo tương đương không tầm thường, chỉ tiếc hai mắt hẹp dài, lại thêm ánh mắt có chút hung ác nham hiểm, để hắn chỉnh thể đánh không ít chiếc khấu. Dương Hùng tâm niệm thay đổi thật nhanh, trên mặt lại bất động thanh sắc, thản nhiên nói, "Vị huynh đài này thế nào xưng hô?" Thanh niên văn sĩ tựa hồ đối với Dương Hùng có cái gì thành kiến, ý liễu nhiên không khách khí nói ra, "Ai là ngươi huynh đài? Không muốn vừa lên đến liền kéo bấu víu quan hệ." Nhìn thấy thanh niên văn sĩ hùng hổ dọa người thái độ, liền ngay cả Trúc Ngọc Nghiên cũng không nhịn được, lập tức trong đôi mắt đẹp dị mang lóe lên, khẽ quát nói, "Không phụ, không được vô lễ." Nghe Trúc Ngọc Nghiên như thế nói chuyện, thanh niên kia văn sĩ lúc này mới hậm hực ngừng miệng. "Không phụ." Dương Hùng trong lòng hơi động, thì ra này quân chính là Ma Ẩn Biên Bất Phụ. Biên Bất Phụ là Trúc Ngọc Nghiên sư đệ, là người tham hoa hào sắc cả gan làm loạn, phía sau vậy mà phát rồ, gian ô Trúc Ngọc Nghiên nữ nhi Trúc Đẹp Tiên. Việc này cũng dẫn đến Trúc Đẹp Tiên đi xa Đông Minh, từ đây sửa họ vì đơn, tự xưng Đông Minh phu nhân. Chỉ là đây đều là trí nhớ của kiếp trước, Dương Hùng đến có lẽ sẽ thay đổi lịch sử cũng không nhất định. Dương Hùng nghĩ tới đây, trong lòng có quyết đoán. Bên kia Trúc Ngọc Nghiên cở trách xong Biên Bất Phụ sau, mang theo ấy náy địa đối Dương Hùng nói, "Dương công tử mới tiếp tục." Dương Hùng bật cười lớn, quay đầu mặt hướng Biên Bất Phụ, xoáy lại quét về Trúc Đẹp Tiên, nguyên lai là Ma Ẩn đại nhân. Biên huynh biết rõ điển cố, đối mã ngược lại là rất có nghiên cứu a. Cái gọi là ngựa tốt như hoa, xem ra Biên công tử bình thường nhất định là vị tham hoa người. Dương Hùng một câu bên trong đổi ba cái xưng hô, ngựa khí cũng đang không ngừng biến hóa, người ở chỗ này đều nghe được Dương Hùng trong lời nói ý vị. Biên Bất Phụ ma thân chấn động. Tiểu tử này thế nào đối ta quen thuộc như thế? Chẳng lẽ hắn biết ta đối Trúc Đẹp Tiên có ý tưởng? Chương 29, Lôi hệ pháp thuật, 1/2, chương 29, Lôi hệ pháp thuật, 1/2, Biên Bất Phụ trong lòng sát cơ hiện lên, trên mặt xuất ra một tia nụ cười dữ tợn, đồ vật có thể ăn bậy, nói không thể nói lung tung. "Họ Dương, ngươi không phải là muốn cùng ta so tay một chút?" Dương Hùng thản nhiên nói, tại hạ sao lại làm loại này người thân đau đớn kẻ thù sung sướng chuyện ngu xuẩn. Dưới mắt Kim Luân Pháp Vương sắp đến, có công phu này không bằng suy nghĩ thật kỹ thế nào đối địch đi. Chuyện sau biên huynh nếu như muốn ta cùng luận bàn, tại hạ tự nhiên phục hồi. Dương Hùng thốt ra lời này, cùng Biên Bất Phụ tạo thành chênh lệch rõ ràng. Mọi người tại đây nghị luận ầm ĩ, ngoại trừ một số nhỏ cùng Biên Bất Phụ quan hệ tốt người bên ngoài, còn lại thậm chí đối Dương Hùng sinh ra hảo cảm. Trúc Đẹp Tiên như hồ nước bình tĩnh không lay động, đôi mắt đẹp bên trong cũng hiện lên một chút kinh ngạc, xoáy lại hóa thành vô hình, nàng có chút túi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Trúc Ngọc Nghiên có chút nộ kỳ bất tranh nhìn sư đệ của mình một chút, trong lòng nhịn không được thở dài. Nàng lần nữa mở miệng nói, "Hôm nay chỉ luận chính sự, không quan hệ nói cũng không cần lại nói." Dương Hùng để Biên Bất Phụ ăn ngậm bồ hòn, lúc này mới nói ra, "Nếu như tại hạ không có đoán sai, Kim Luân Pháp Vương quen thuộc áp dụng chính là phiên đánh đi." Trúc Ngọc Nghiên kinh ngạc nói, "Dương công tử là thế nào biết đến?" Dương Hùng tự nhiên có suy đoán của hắn căn cứ. Nếu như không phải phiên chiến mà là thủ lĩnh chiến, kia âm quý phái hoàn toàn xứng đáng xuất chiến khẳng định chính là Trúc Ngọc Nghiên, vậy cũng không cần cùng đám người thương thảo chiến thuật. Còn như khác chế độ thi đấu cũng không phải là không thể được, nhưng lại không bằng phiên chiến như thế trực tiếp làm. Kim Luân Pháp Vương nếu là nghĩ lập uy, đương nhiên phải dùng trực tiếp nhất sảng khoái phương thức. Dương Hùng nhưng không có giải thích cặn kẽ, mà là trong giọng nói mang theo một tia tự nhiên vô cùng lấy lòng ý vị, Trúc Sơ đã rủ xuống chú, tất nhiên là có chỗ lo lắng. Lấy Trúc Sơ đẹp nhan vô song cùng pháp lực tuyệt luân chí biển, không có gì hơn chính là lo lắng những người khác kéo sau chân một chuyện. Những trưởng lao khác công lực tham huyền đều là thượng đẳng, đương nhiên cũng không cần chút sau lo lắng, chỉ là giống ta cùng Biên huynh loại này hạ đẳng ngựa liền muốn chút sau phi tâm. Dương Hùng lời nói nhẹ tùng phong thú, lại đem mình cùng Biên Bất Phụ đánh đồng sách ở cùng nhau. Người khác sẽ chỉ coi là Dương Hùng kiêm tốn, nhưng Biên Bất Phụ lại là thật sự bị ngầm tổn hại một cái, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Trúc Ngọc Nghiên mặt mày hơi phun, lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười, đưa nàng nghiêng nước nghiêng thành mỹ mạo tôn lên càng thêm tiểu diễm, nàng dễ nghe thanh âm vang lên, không nghĩ tới Dương công tử vậy mà như thế khôi hài. Đúng là phiên chiến, hơn nữa là năm phiên liên chiến. Dương Hùng nghe vậy kinh ngạc, năm phiên liên chiến? Không phải là năm phiên ba tháng chế? Trúc Ngọc Nghiên nuốt cảm nói, không tệ, chỉ là năm phiên giao chiến bên trong, hai bên ra sân tuyển thủ đều không thể lặp lại. Dương Hùng nhẹ gật đầu. Xem ra Kim Luân Pháp Vương là tràn đầy tự tin, chính hắn đương nhiên là võ nghệ siêu quần, mấy người đệ tử cũng là không tệ, trừ cái đó ra còn có cái khác võ lâm cao thủ. Nghĩ đến Kim Luân Pháp Vương đệ tử, Dương Hùng trong đầu nổi lên Đạt Nhĩ Ba cùng Hoắc Đô hai người hình tượng. Đạt Nhĩ Ba trời sinh thần lực, là lực lượng hình tuyển thủ, hai tay khoảng chừng mấy ngàn cân khí lực. Hoắc Đô thì là mưu trí hình tuyển thủ, âm mưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp. Dương Hùng nghĩ tới đây, cũng không có đem tự mình biết tình báo để lộ ra đi, mà là mở miệng nói, cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Liền xem như điển kỵ đua ngựa cũng cần biết đối phương tuyển thủ thực lực tình huống mới có thể định ra, không biết Trúc sau đối với phương diện này hiểu rõ không. Trúc Ngọc Nghiên cau lại đôi mi thanh tú, lắc đầu nói, bọn hắn tới quá nhanh, còn chưa kịp tìm hiểu tình báo. Chỉ là mặc kệ làm sao, bê ta muốn chọn ra 5 vị tuyển thủ, đây cũng là chuyện quan trọng nhất. Nàng nói đến đây, tựa hồ khó mà lựa chọn dáng vẻ. Dương Hùng trong lòng hơi động, lập tức hiểu rõ Trúc Ngọc Nghiên ý tứ. Trúc Ngọc Nghiên thân là phái chủ, đối với thủ hạ thực lực có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Nàng sở dĩ nói như vậy, là muốn cho chính Dương Hùng chủ động xin đi. Cứ như vậy có thể nhìn xem Dương Hùng cái này cái gọi là Thạch Chi Hiên đệ tử tại võ học bên trên có bao nhiêu cân lượng, thứ hai cũng có lợi với phía sau đem hai phái lục đạo thành viên khác cũng lôi kéo tiến đến. Nghĩ thông suốt tầng này về sau, Dương Hùng xúc động nói, tại hạ mặc dù võ nghệ thấp, cũng nguyện ý cống hiến mình một phần lực lượng. Liên để ta làm cái kia mở đường tiểu tốt đi. Dương Hùng vừa nói, Văn Hải Đình lộ ra lo lắng thần sắc, mà Trúc Ngọc Nghiên lại gãi đúng chỗ ngứa. Biên Bất Phụ trong lòng hừ lạnh, cũng đi ra, đối Trúc Ngọc Nghiên nói, sư tỷ, ta cũng nguyện ý xuất chiến. Trong lòng của hắn đã có quyết đoán, trận chiến này không chỉ có muốn thắng, mà lại muốn so Dương Hùng thắng được càng thêm gọn gàng mà linh hoạt. Tại Biên Bất Phụ về sau, Văn Hải Đình cũng ra xin chiến. Trừ cái đó ra, cuối cùng nhất một vị xin xuất chiến lại là vị kia dáng điệu uyển chuyển Hà trưởng lão. Trúc Ngọc Nghiên quét mắt mấy người một chút, đồng ý bọn hắn xin. Mấy vị này xác thực lực không tầm thường, nhất là Văn Hải Đình, trận này nhận Dương Hùng thoải mái sau, vậy mà tu vi đột nhiên tăng mạnh, loan thoáng có đột phá đến tông sư dấu hiệu. Lập tức lại thảo luận một phen thế nào bài binh bố trận vấn đề, cuối cùng nhất vẫn là chờ Kim Luân Pháp Vương đến sau này lại làm cuối cùng quyết định. Dương Hùng trong lòng có chút kinh ngạc, kia thanh nhã như tiên trúc đẹp tiên vậy mà không có xuất chiến. Rất nhanh hắn liền hiểu tới, cái này trúc đẹp tiên đã muốn đối chiến thế hệ này, đối chiến từ hàng tĩnh trai truyền nhân, đương nhiên sẽ không tùy tiện bại lộ thực lực. Hội nghị về sau, Dương Hùng trở lại mình trong sương phòng, nắm chặt thời gian bế quan bắt đầu. Văn Hải Đình cũng phá lệ không có quấy rầy Dương Hùng, dù sao đại chiến tại thế, nàng song tu có được chân khí còn chưa đủ vững chắc, nhiều nện vững chắc một phen mới là chính xác sách lược. Trong sương phòng, Dương Hùng trên thân lôi quang chớp động, trong cơ thể kinh mạch hơi phồng lên xẹp xuống ở giữa, ẩn chứa một loại kỳ quái vật luật. Theo lôi xà quay trở về động, một cỗ lạ lẫm lại quen thuộc luồng khí lạnh đột nhiên dâng lên, giống như tại tiết trời đầu hạ bên trong ăn vào lạnh dưa hấu, không nói được dễ chịu hài lòng. Hệ thống thanh âm vang lên, chúc mừng ngươi đột phá thành công, trường sinh quyết thăng cấp đến tầng thứ 2. Tuổi thọ của ngươi gia tăng 50 năm, lĩnh ngộ pháp thuật, xét đánh. Xét đánh, đem lôi điện chân khí hóa thành một đạo không kịp che thai nhọn thương đâm hướng đối phương, chúng đích sau đối phương đem nhận số lượng lớn lôi hệ tổn thương. Dương Hùng triển khai nội thị thuật, phát hiện mặt của mình tấm quả nhiên xảy ra tương ứng biến hóa. Xét đánh, đây chính là cái tốt pháp thuật a. Không nghĩ tới mình chỉ là bế quan mấy ngày đã đột phá thành công. Dương Hùng tranh thủ thời gian ra mật thất, chuẩn bị đi ngoài thành tìm một chỗ kiểm tra một chút.